Chương 161, tìm đèn thần chương 161, tìm đèn thần ệ nẹt xạ tò mò nhìn lấy cổng không gian nho nhỏ mà kêu mở ra, có chút phụng phịu nhỏ giọng nói, anh không thể mở cửa lớn hơn được sao, nhìn thứ này trò chuyện làm sao cứ thấy là lạ, không tự nhiên như mặt đối mặt. Kỳ lạ sao, tôi thấy rất bình thường. Tiểu lắc lắc đầu nói, có lẽ bản thân đã quen với việc nói chuyện video cồn bằng màn hình điện thoại, đối với việc này không có cảm giác gì, thế nhưng đây không phải là vấn đề cần phải thảo luận. Tiểu nhìn chằm chằm ệ nẹt xạ muốn cô cho ra một cái đáp án. Được rồi, anh yên tâm, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Ệ nẹt xạ nói, từ sau lưng đem ra một cái thú nhồi đông, thì ra thế giới này cũng có thú nhồi đông. Không đúng, lạc đề, con thú nhồi đông được ệ nẹt xạ ôm đã cao tới nửa người, trên thân còn được mặc vào váy áo, nhìn vào tạo hình của con thú đông này Tiểu liền biết cô bé có ý định gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ệ nẹt xạ không tốn bao nhiêu thời gian liền đắp xong chăn che chắn ánh mắt của người khác, giả vờ con thú đông là bản thân liền đối với Tiểu nháy nháy mắt một bộ rất đắc ý. Đối với việc này Tiểu chỉ có thể thở dài. Hành vi của ệ nẹt xạ đặt ở thế giới bình thường có lẽ có thể thành công, thế nhưng đừng quên nơi đây là thế giới có ma pháp, Tiểu cũng không tin tưởng đám lính hộ vệ của bá tước lạ vì không có mấy cái kỹ năng đặc biệt như trinh sát, điều tra, ba là cái gì. Lỡ như bọn người chỉ để phòng bên ngoài, không có chú ý bên trong, thế nhưng đừng quên trong đám hộ vệ còn có ma pháp sư, Tiểu dám chắc bọn họ có thể nhận ra ệ nẹt xạ biến mất. Tiểu đoán bọn họ có thể có kỹ năng như là cảm nhận sự sống, dò tìm, vân vân. Dù sao chính bản thân Tiểu đều có thể tự dùng luyện kim thuật tạo ra đạo cụ hỗ trợ, một vương quốc phát triển gần trăm năm, lại là chinh chiến đi ra, làm sao có thể không biết được tầm quan trọng của tình báo đâu. Xong rồi, đi thôi. Ệ nẹt xạ thấy được thành quả của bản thân, hài lòng gật gật đầu, mang lên máy phiên dịch, xỏ lên dép đối với Tiểu nói, thế nhưng chờ một hồi vẫn chưa thấy đối phương đáp lại, Ệ nẹt xạ có chút nghi ngờ nhìn về phía Tiểu, sao rồi, còn chưa nhanh nhanh mở cổng không gian ra để tôi đi chơi. Chẳng lẽ anh sợ mẹ tôi dự định nuốt lời? Thế nào, anh muốn để người khác biết anh có năng lực không gian? Ệ nẹt xạ hai mắt chăm chăm về phía Tiểu, uy hiếp nói. Thầy, thôi được rồi, đây là do em muốn đấy nhé. Tiểu âm thầm thở dài một hơi, cậu quyết định không quan tâm việc này nữa, nếu Ệ nẹt xạ có bị phát hiện cũng là việc của em ấy phải tự mình đối mặt với bá tước lạ vì thôi, Tiểu đây là cũng bị bắt ép. Phất phất tay, cổng không gian mở ra, đối diện chính là sân nhà của viêm trụ rèn gỗ cụ kỳ u dù dịu, à anh ta không còn là viêm trụ nữa, dù sao sát quỷ đội đã giải tán. Ệ nẹt xạ tung tăng đi vào, thế nhưng vừa bước một chân đi qua, cô bé lại quay đầu lại nhìn Tiểu, hỏi, anh không dự định đi qua sao? Không. Em đi qua chơi là được rồi, tôi còn có việc phải làm, đến thời điểm tôi sẽ định vị tiến sĩ hai đến đưa em trở về. Thế nhưng một mình tôi ở bên đây lạ nước lạ cái, làm sao có thể vui vẻ đi chơi? Ệ nẹt xạ lẽ thẳng khí hùng nói. Biết là như thế mà vẫn nhất quyết lén chạy đi chơi, thật là không hiểu nổi. Trong đầu đoán thầm một câu, Tiểu đành dẫn Ệ nẹt xạ đi tìm cổ sọ cả nạ ẹ và cổ sọ xì nổ bụ để hai người bọn họ dẫn cô bé đi chơi. Không nghĩ đến, ba người tụ họp một cái sau liền quyết định được địa điểm vui chơi, để bản thân mở ra cổng không gian đến Tokyo cho Ệ nẹt xạ bọn họ. Ê, đây mặc dù không phải là việc gì khó, thế nhưng cũng đừng xem cậu như là tài xế riêng chứ. Được rồi, vậy ba ngày sau gặp lại. Bất đắc dĩ mở ra cổng đến phòng khám bệnh của Tạ Mẫu để ba người đi qua, Tiểu vẫy vây tay tạm biệt nói. À đúng rồi. Tiểu vừa đi liền quay lại, từ trên người lấy ra một cặp mắt kính đưa cho Ệ nẹt xạ, nói, đeo thứ này lên có thể để em đọc hiểu được chữ viết nơi đây. Đúng vậy, cặp kính Tiểu lấy ra không gì khác chính là K1, sau khi chế tạo xong K2 cậu vẫn giữ lại nó, mấy ngày trước liền lấy ra cải tạo một chút để đưa cho Ệ nẹt xạ thuận tiện sinh hoạt. Dù sao hai chị em cổ Sakanae và cổ Sasinobu cũng không thể nào đi bên cạnh Ệ nẹt xạ cả ngày được. Bàn giao xong mọi việc, Tiểu liền mở cổng không gian chạy đến thế giới Mỹ Tịch Foster. Tiểu vừa nghĩ đến, nếu Mỹ Tịch Foster sử dụng lại các cảnh quay của Mạ Tì Dẹn Trơ, chứng tỏ một vài địa điểm có thể là tương tự. Mà Tiểu nhớ đến, địa điểm cất giấu đèn thần chính là ở trong một hang động. Không chút do dự, Tiểu mở ra cổng không gian 10 cỗ tiến sĩ 4 liên tiếp bay ra, chia ra 4 phương 8 hướng đi tìm hang động. Tiểu thật ra rất muốn phái thêm tất cả tiến sĩ 2 đi ra thăm dò tăng nhanh tiến độ. Rất tiếc tinh thần lực của bản thân hiện tại chỉ có thể điều khiển được nhiều như vậy, xem ra chỉ có thể từng khu vực tìm kiếm. Trước tiên tìm vùng quanh đây, nếu không có lại đến thế giới loài người tìm kiếm. Lẩm bẩm một câu, Tiểu liền mở cửa đi ra ngoài, chỉ thấy Dê Một đang ở trong nhà quét dọn, trên tay còn cầm một quyển sách. Nheo mắt nhìn lại, đây không phải là sách cơ sở văn lực mà bản thân đưa cho thầy Endo sao? Dê Một đây là đang học tập văn lực. Gỗ Lẻm có thể học được văn lực sao? Tiểu có chút tò mò việc này, nghĩ đến lồng đèn đại gỗ dịu, Dê Một có lẽ có thể, thế nhưng có được hay không còn phải xem tình hình thực tế. Tạm không quan tâm đến vấn đề này, Tiểu nhìn quanh một vòng không thấy thầy ẹn đồ ở đâu mới quay sang hỏi Dê Một. Chủ nhân sao? Ông ấy đến thế giới loài người rồi. Dê Một mắt trái nhìn sách, mắt phải đối với Tiểu nói. Được thôi, vậy thì tôi đi tìm thầy ấy đây, cậu trông nhà nhé. Chuyện tìm được đèn thần càng sớm càng tốt, có thể có được đèn thần, giải thoát cho mà xuẩn, cũng không biết bên Mỹ Tịch Foster gọi là gì, thế nhưng làm như thế sẽ lấy được niềm tin của Mỹ Tịch Foster, chứng tỏ cho ủ nạ biết tình báo của bản thân không sai, lại có thể diệt trừ một mối họa lớn. Một mũi tên trúng mấy con chim, phải nhờ thầy ra tay trợ giúp mới được. Ra ngoài chọn một cái cây gần nhất chạm vào, chớp mắt một cái, Tiểu đã đến công viên đối diện dốc cỏ dị ủng. Vừa đi ra K2 đã, tự động quét hình đối diện, trong giây lát đã phát hiện trừ bản thân ra 6 nguồn ma lực khác. Dung động ma lực của thầy Endo đã được Tiểu ghi vào K2 từ lâu, 4 nguồn ma lực nhỏ nhỏ khác đoán chừng là của bọn người Sunder, cái còn lại ở bên ngoài chắc là nít. Quả nhiên là công cụ tốt, không cần bản thân lãng phí tinh thần lực phóng ra 4 phía để cảm ứng tìm kiếm. Không để ý đến còn ở một bên cầm tủi sửa xén ít, tiêu bước thẳng đến dốc họ gì ùm liền thấy thầy Endo đang ngồi bên trong một bên đọc tạp chí, một bên nghe vài đã chơi nhạc. "A Kiu, cậu cũng đến đây chơi sao?" Tiêu vừa mở cửa bước vào cửa hàng đã thấy thầy Endo đối với bản thân vẫy vẫy tay, ra hiệu cậu đến ngồi. Tiêu hai ba bước liền đi đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Thầy không phải nói mấy ngày nay bận điều nghiên cứu hệ thống ma pháp ở thế giới này sao? Làm sao lại đến đây chơi rồi?" Chương 162, ẩn đờ ý vận động tính chương 162, ẩn đờ ý vận động tính Endo nghe học trò của mình hỏi như thế, trong lòng không khỏi liếc nhìn Tiêu một mắt, ghét bỏ nói, "Ta nói cho cậu biết, ở thế giới loài người này ta phát hiện người nơi đây phát triển một hệ thống lý luận rất mới mẻ, gọi là gì nhỉ? À đúng, là khoa học kỹ thuật. Đối với luyện kim thuật sư mà nói, khoa học kỹ thuật có thể trợ giúp rất lớn, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm ma lực, lại phát triển đã lâu, có được rất nhiều thiết kế, sản phẩm độc đáo rất đáng để học tập. Cậu thử nghĩ xem, nếu dùng những tri thức này tạo ra sản phẩm, lại dùng các kỹ thuật luyện kim đối với nó cải tạo, cường hóa, vậy sẽ là đặc sắc cỡ nào? Ở đây là cả một bảo tàng, thế mà cậu lại chăm chăm ở thế giới pháp thuật kia, không nên, không nên. Nếu không phải có bốn đứa nhỏ này nhiệt tình giới thiệu, ta còn không biết kỹ thuật đơn thuần có thể phát triển đến như vậy đâu, tuy kém một chút, nhưng mấy trăm năm nữa nói không chừng có thể sánh được với ma pháp." Tiêu ngồi nghe thầy Endo nói một tràn, khóe miệng giật giật, cũng không nói gì. Có thể nói gì đây, chẳng lẽ nói những thứ này bản thân đã học từ lâu, không những thế trong K2 còn lưu lại tri thức cả một tòa như viện năm 2009, dẫn trước thế giới này những 3 năm đâu. Nói ra không chừng còn bị thầy giáo huấn thêm một trận, tựa như có độ như vậy còn không sớm một chút lấy ra, làm lãng phí thời gian của ông. À không đúng, nếu cậu không nói ra chẳng lẽ cứ để thầy Endo lãng phí thời gian như vậy. Không được, nhân tài cao cấp như thầy cần đảm nhận nhiều việc hơn, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, thầy chỉ cần nghiên cứu những thứ cậu không hiểu lại dạy lại cho bản thân là được. Còn tri thức khoa học kỹ thuật cậu chỉ cần dành thời gian chỉnh lý, hệ thống lại, cộng thêm một số lý giải của bản thân liên hệ khoa học kỹ thuật với tri thức của luyện kim thuật đưa cho thầy Endo là được. Hai bên xen kẽ, lẫn nhau xác minh, sẽ dễ dàng ghi nhớ hơn. Và lại, cậu còn nhớ đến một vài tính chất vật lý, hóa học giữa hai bên thế giới là khác biệt đâu. Là quy tắc khác nhau, hay là do có nhân tố làm thay đổi, ảnh hưởng. Đem những thứ này đặc biệt liệt kê ra, nói không chừng thầy Endo có thể thay bản thân giải khai những bí ẩn này. Ê, xem ra lần giáo huấn này là không tránh khỏi. Trong lòng suy nghĩ luân chuyển, làm ra quyết định sau, Tiêu vội vã đánh gãy thầy Endo dài dòng luân chuyển, kéo ông đi ra ngoài. "Ta nói Tiêu nha, chúng ta không thể ở bên trong nói chuyện được sao? Nếu là việc gì bí mật ta cũng có thể tạo ra một khu vực ngăn cách âm thanh và tầm nhìn ở ngay tại chỗ, làm gì phải chạy đến nơi hẻo lánh này." Tiêu nhìn lấy thầy Endo từ trên người cầm ra một cái hình hộp nho nhỏ chuyển vào ma lực kích hoạt, ma lực theo đường vân ma trận chạy xuôi, trong tích tắc đã chống lên một màn mỏng vô hình bao quanh hai người, nếu không có ma lực là không cảm nhận được. Tiêu hai mắt chớp chớp xem thầy Endo kích hoạt rồi tắt, màn mỏng hiện lên rồi mất hoa mắt chóng mặt. "Đây được rồi, xem ra là cậu coi thường thầy Endo, không biết ông còn có đa dạng thủ đoạn như vậy." "Con sai rồi, thầy đừng chơi nữa, con có việc gấp cần thầy trợ giúp." Tiêu nhanh chóng nhận lỗi, tiếp sau lại nói ra mục đích hôm nay đến tìm ông. "Ồ, đèn thần có thể thực hiện điều ước, rất thú vị." Endo sau khi nghe xong Tiêu giảng giải, cũng lên hứng thú, một bên đi đường một bên nói, "Ta đoán chừng ước muốn cũng sẽ có giới hạn nhất định, nếu không cấp ở rèn chờ đã có thể ước diệt trừ đi đám Malos, hay là trực tiếp hơn ước một cái thế giới hòa bình." Tiêu nghe thầy Endo phân tích, cũng không khỏi cảm thán thầy quá lý trí, có thể nhanh như vậy liền phân tích ra ích lợi trong đó, mà không phải là bị lòng tham lấp đầy, nghĩ đến ước cái này, ước cái kia. Nói đến cũng phải, điều ước chắc chắn sẽ có hạn chế nhất định, nếu không thì chỉ cần ước có thêm 10 điều ước là được rồi. Công cuộc tìm kiếm đèn thần cứ thế âm thầm triển khai, Tiêu phụ trách tìm kiếm ở chiều không gian phép thuật, bắt đầu từ rụt có cứ thế mở rộng ra tìm kiếm. Mà Endo thì ở thành phố Bờ Di Hua lục soát, thuận tiện tham quan một vòng đô thị phồn hoa này. Trong lúc Tiêu cùng Endo bận rộn, ở một chiều không gian khác, Endo ý hơn, một tên quái vật tựa như sắc sống, cơ thể lại bị đa số máy móc cải tạo, chắp vá đang ngồi trên ngai đá, tay cầm kiếm, hết sức bất mãn chỉ về hướng một thân ảnh cầm kiếm, tức giận nói, "Cô rắc. Người cái tên rắc rưởi này mấy ngày trước như chó bị bọn ở đèn chờ đánh chạy trở về, bây giờ còn có mặt thành thơi đứng ở chỗ này." "Ô la la la, Mộ tỷ Cồn nói đúng đấy, cô rắc, ngươi mau mau dẫn quân đi lên tiến đánh tiêu diệt bọn ở đèn chờ, tìm cách giải trừ câu thần chú đáng ghét kia, mở cửa cho thống soái của chúng ta giáng lâm thế giới loài người." Một bên khác, bóng hình hiệu điệu màu đen từ trên cao ưu nhã đáp xuống, đôi cánh rơi vẫy vẫy vài cái liền khép lại quanh eo hóa thành váy, một tay ôm ngực một tay hất tóc, vừa theo nói, "Hừ, ta thất bại không phải bởi vì tình báo của ngươi có sai sao?" Nẹt lộ lại. Cô giặc đối với nữ hoàng ma cà rồng hư lạnh một tiếng, tiếp sau lại đối với mỏ tỷ của nói, "Nếu không phải nẹt rồi lại không tìm hiểu rõ bọn ở rèn chờ còn có nhân vật lợi hại, ta làm sao có thể không công mà về? Còn có kẻ lợi hại. Chẳng lẽ là bọn vương thất kia phái người chi viện à ủ ồ nạ kia rồi?" Mỏ tỷ còn nghe đến cô giặc nói, cũng không khỏi nghi ngờ nói, "Không thể nào, ta đã điều tra khắp vương quốc phép thuật rồi, trận chiến tranh năm đó không có dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục lại như ban đầu. Bọn vương thất, quý tộc kia vẫn còn co đầu rút cổ, giật gấu vá vai ở trong bận rộn kiến thiết lại lãnh địa đâu. Chúng ta bây giờ chỉ cần không tiến đánh vương quốc phép thuật, chỉ chăm chăm ở thế giới loài người, bọn họ là sẽ không quan tâm." Nẹp rồi lại thấy được Mỏ tỷ Cồn chuyển ánh mắt sắc bén nhìn lại mình, vội vàng đứng ra, có chứng có cứ nói, "Không phải là bọn họ." Cô giật lắc đầu, tuy đối với Nẹp rồi lại có nhiều thứ không ưa, thế nhưng thân là kỵ sĩ ông cũng sẽ không vì bỏ đá xuống giếng mà nói dối. Mọ Tỷ Cổn, ngươi chỉ cần chờ thêm vài ngày, sau khi ta điều tra rõ ràng sẽ tiên phong đi đầu tiêu diệt bọn ở diện chờ. Cô giặt nói rồi, đối với chính giữa đại sảnh giếng sâu hành lễ bái chào một cái, liền xách khiên rời đi. Thử, để xem ngươi có thể làm được gì. Mọ Tỷ Cổn liếc mắt nhìn Cổ Giặt rời đi, sau đó đối với Nẹt rồi lại phân phó nói, ngươi âm thầm đi theo tên Cổ Giặt kia xem hắn làm thế nào, nếu ba ngày sau vẫn cứ chỉ trệ không tiến, quay lại đây báo cáo cho ta, ta sẽ cho hắn biết ở đây ai là chủ. Mọ Tỷ Cổn nắm chặt lấy kiếm đưa lên trời, Tích Tông trên đầu cũng nhanh chóng hoạt động tu tu phun hơi nước, hào hùng nói. Lúc này, trong giếng ánh đỏ phun trào, hiện lên một tròng mắt to đáng sợ, hai hùng uy thế phóng ra bốn phía, cả vực sâu nhốn nháo lập tức lâm vào yên lặng. Vâng vâng, thưa chủ nhân, hiển nhiên ở đây làm chủ tất nhiên là chủ nhân, lúc nãy chỉ là bề tôi tức giận lỡ lời, sau này sẽ không dám nữa. Mọ Tỷ Cổn thấy được Cốc Tổ như sở hiện thân liền túng, vội vàng đến bên cạnh giếng hành lễ xin khoan thứ, hoàn toàn không có vẻ uy nghiêm vừa nãy. Chương 163, Dục Kỳ Dịu, đây là ý gì? Chương 163, Dục Kỳ Dịu, đây là ý gì? Hơn một ngày qua đi, mọi tinh lực của Cựu đều tập trung vào việc tìm kiếm đèn thần, dù sao để duy trì 10 cỗ tiến sĩ 4 cùng nhau hoạt động cường độ cao cũng đã rất phí sức, không còn chút tinh lực nào để làm việc gì khác. May mắn là cực hạn nghiền ép bản thân như thế cũng đem cho Cựu tiến bộ thần tốc, đoán chừng lại có hơn một tuần nữa cậu liền có thể tấn thăng ma lực cấp 4. Thầy, cũng không biết còn phải tìm đến khi nào. Trong phòng làm việc, Cựu nhẹ nhàng mở mắt ra, tay xoa xoa hai huyệt thái dương, mệt mỏi nói. Lúc này một tiếng tích tích kêu lên, trên màn hình K2 liền hiện lên một hàng nhắc nhở. Ừ, xem xét thời gian cũng đến lúc đi đón Enesa rồi. Cựu nhìn trên màn hình thời gian cùng nhắc nhở, lẩm bẩm nói. Được rồi, xem như là cho bản thân một cái dịp nghỉ ngơi. Mấy ngày nay từ sáng đến tối đều tập trung tinh thần điều khiển tiến sĩ 4 bay lung tung trong đầu rối lùng bùng, có chút ăn không tiêu. Bỏ xuống công việc trong tay, Cựu vươn vai vặn người vài cái liền lấy lại tinh thần mở ra cổng không gian nhảy vào biến mất ngay tại chỗ. Thế giới thanh gươm diệt quỷ, vài chục phút trước. Này Dục Kỳ Dịu, tôi nghĩ nơi này không hợp lý lắm, còn có thể cải thiện một chút. Im lặng đi, ngươi con bé xấu xí này, ta không phải đã dựa theo ý muốn của ngươi sửa chữa rồi sao, còn có vấn đề gì nữa? Dục Kỳ Dịu không kiên nhẫn nói, thế nhưng vẫn là cầm lên sấp giấy mà hệ nẹt xạ đưa qua nhìn một mắt. Không thấy bất cứ vấn đề gì, chẳng lẽ ngươi là thật muốn kiếm chuyện phải không? Dục Kỳ Dịu tinh tế kiểm tra một phen, nhíu nhíu mày đối với hệ nẹt xạ nói, lần này Dục Kỳ Dịu là thật cảm thấy tức giận. Làm sao lại không có vấn đề? Hệ nẹt xạ nghe được Dục Kỳ Dịu 2-3 lần cầu nhau, đôi lông mày cũng trao lại, giành lại sấp giấy trên tay Dục Kỳ Dịu để tay bàn, ngón tay nhỏ nhắn chỉ về trên đó một chi tiết hỏi, thế này còn không phải là vấn đề. Nhìn một chút, khuỷu tay đều bẻ ngược về phía sau, thử nghĩ xem nào có ai có thể làm được như vậy, còn vui vẻ như không có việc gì. Thử, loài người các ngươi không làm được không có nghĩa là ta không làm được. Thế nhưng nếu như vậy liền không thể để độc giả có cảm giác thay vào nhân vật, không thay vào nhân vật thì làm sao thu hút người khác bỏ tiền ra mua, còn làm sao kiếm tiền. Enesa thấy Dục Kỳ Dịu vẫn cứ giữ ý mình, phiền muốn nói. Cô không khỏi nghĩ lại hai ngày trước bản thân theo cổ Sakanae và cổ Sasinobu đi dạo cảnh đêm Tokyo, trong lúc tình cờ bắt gặp Dục Kỳ Dịu đi ra mua đồ, liền nhớ đến ngày hôm đó chưa đọc xong quyển sách, không dây dư nhiều lời đi tới làm quen, mặt dày mày dạn theo Dục Kỳ Dịu đi về phòng khám của Tạ Mọi Ổ. Hai chị em cổ Sakanae và cổ Sasinobu ban đầu còn bán tín bán nghi đi theo hệ nẹ xạ, thế nhưng nghe đến cô bé đề cập Cựu cùng Tạ Mọi Ổ là người quen, cũng nhớ đến chúa công bác sĩ kỳ cả gạ trước khi rời đi hình như có đề cập liền không dị nghị. Sau khi đến nơi hai chị em biết được y học cao siêu của Tạ Mộ cũng không kịp chờ đợi mở hội giao lưu, mà hệ nẹt sạ thì nhớ đến quyển truyện lần trước, do chưa có thiết bị phiên dịch nên chưa đọc xong, đi theo Dục Kỳ Dịu lấy ra bí tịch muốn một lần nữa kỹ càng phê phán tham khảo. Nếu như hệ nẹt sạ không phát hiện Dục Kỳ Dịu đang tự mình sáng tác tác phẩm, không tự đề cử bản thân làm người đọc đầu tiên, cũng sẽ không có chuyện phiền lòng bây giờ. Đang lúc hệ nẹt sạ nhăn mày tìm kiếm từ ngữ giải thích cho Dục Kỳ Dịu hiểu tâm lý người bình thường mới hậu chi hậu giác nhớ đến bản thân không dành ngôn ngữ nơi đây, mặc dù có phiên dịch, thế nhưng ai biết có thể phiên dịch đến mức nào? Hai người đang làm gì thế? Mà lúc này từ đằng xa cũng vang lên tiếng hỏi thăm. A, hai người đã xong việc rồi sao? Hệ nẹt xạ xoay người lại, phát hiện là cổ Sakanae và cổ Sasinobu hai chị em liền mở lời hỏi. Không có đâu, nghiên cứu gặp được vấn đề khó, tôi muốn trở về tìm kiếm tư liệu, vừa lúc trong khoảng thời gian này Cựu sẽ đi qua đón em, liền tới đây đi nhờ xe. Cổ Sasinobu ngữ khí có chút vui vừa nói. Thì ra là như thế. Nghe được lời cổ Sasinobu nói, hệ nẹt xạ cũng hậu chi hậu giác nhớ đến đã sắp đến thời gian mình phải quay về đi học, tâm tình hơi chút ủ rũ. Buồn thì buồn, thế nhưng hệ nẹt xạ vẫn là chăm chú vào công việc hiện tại, cầm lên sấp bản thảo đối với Dục Kỳ Dịu kỹ càng nói lên ý kiến của mình, mà đứng ở một bên cổ Sasinobu cũng nhìn thấy cảnh này, trong đầu đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, à, đây không phải thứ gọi là chuyện tranh sao? Chuyện tranh? Sinobu, em biết thứ này. Cổ Sakanae nghe vậy có chút hiếu kỳ hỏi. Biết. Cổ Sasinobu gật gật đầu, nói, lúc em đi ra ngoài mua sách thuốc, không đúng, giờ phải gọi là sách y học, em đi nhà sách mua sách y học đi ngang qua rất nhiều tiệm sách. Phía trên có bày rất nhiều loại sách kẻ khung vẽ hình tượng như thế này, tò mò đến hỏi mới biết nó gọi là truyện tranh. À đúng, theo chủ cửa hàng nói truyện tranh còn phân ra rất nhiều thể loại khác nhau. Hệ nẹ xạ và Dục Kỳ Dịu nghe cổ Sasinobu nói đến hai mắt sáng lên, hệ nẹ xạ đã không nhịn được hỏi, ở đâu có bán, làm sao tôi đi dạo khắp phố Tokyo này lại không tìm thấy đâu. Ừm. Dục Kỳ Dịu cũng đồng ý gật gật đầu. Thân là người ở đây, cách mấy ngày trước còn phải kỹ càng lẩn trốn kỹ buồn sủ gì mù dạng cùng đám thuộc hạ của hắn. Không dám nói thành thạo từng đường đi nước bước nơi đây, thế nhưng trong vòng 3, bốn con phố xung quanh đây rụt hỉ dù có thế tự tin cam đoan cậu chưa bao giờ gặp thứ chuyện tranh tinh mỹ này, thế nhưng vài quyển tập tranh vẫn là có. Đó là ở chỗ khác, không phải nơi này. Cô Sasino bụ lắc lắc đầu nói đến rồi thôi. Cô cũng không có được cựu cho phép tiết lộ thông tin thế giới khác, mặc dù biết lệ nẹ xạ cũng không phải là người của thế giới này thế nhưng thế giới cùng thế giới cũng không giống nhau, trước tiên giữ bí mật là hơn. Được thôi, vậy xin nhờ chị lần sau đi ngang qua có thể mua giúp tôi vài quyển, tôi sẽ trả tiền lại. Hệ nẹ xạ ngờ ngợ nhận ra điều gì nhưng không truy vấn nhiều. Soạn. Lúc này, tiêu tử trong hư không đi ra nhìn thấy trước mặt bản thân ba người một quỷ, có chút ngạc nhiên nói, xin chào, đông đủ như vậy sao? Mọi người ở đây thấy tiêu đến cũng nhao nhao mở lời chào, ngay cả rụt hì dịu cũng đối cậu mặt lạnh gật đầu, xem ra là địch ý đã tiêu đi ít nhiều. Cùng mọi người chào hỏi sau, tiêu mới biết được hai chị em nhà cổ sáo bây giờ đang phụ giúp tạm ổ nghiên cứu hai loại hoa bị ngạn xanh, không khỏi có hơi bất ngờ. Xem ra bên này sẽ rất nhanh có tiến triển đây. Tiêu còn đang ở bên thế giới Mỹ Tịch Foster bận bịu tìm kiếm đèn thần, thế giới của hệ nẹt xạ trời cũng sắp sáng, ở nơi đây uống một ly nước sôi để nguội mà rụt hỉ dịu đưa qua sau liền lần lượt mở cổng không gian đưa hệ nẹt xạ cùng cổ Sasino bù rời đi, bản thân cậu thì đi tìm tạm mọi ổ. Đến nhà người khác mà không hỏi không rằng có chút bất lịch sự, Tiêu đối cô chào hỏi một câu mới xoay người mở cổng rời đi. Phía sau lưng, rụt hỉ dịu mặt đen đến nghiến răng nghiến lợi. Đây là ý gì? Đến đây làm xong việc còn không chịu cút, thế mà cứ muốn gặp quý cô tạm mọi ổ một mặt nói mấy câu vô nghĩa, đây là muốn ngấp nghé quý cô tạm mọi ổ sao? Thật là đáng ghét. Chương 164, tìm được đèn thần chương 164, tìm được đèn thần một bên khác, thế giới Mỹ Tịch Foster, Hugh đã trở lại ngồi trên bàn làm việc của bản thân suy tư hoàn toàn không biết thanh tiến độ thiện cảm của rụt hỉ dịu đối với cậu vừa mới tăng lên không được bao nhiêu lại đã giảm xuống đến gần đáy cốc. Việc bản thân lại một lần nữa bị rụt hỉ dịu ghim, Hugh không hề hay biết cũng không quan tâm, lúc này cậu đang suy nghĩ đến vấn đề khác. Cũng không phải là suy nghĩ điều khiển tiến sĩ bốn lại đi lục soát tìm kiếm, mà đó là có nên hay không để những người khác có thể tự chủ xuyên qua thế giới mà không cần phải bản thân đi được qua. Dù sao việc này thật rất bất tiện, điển hình như việc bây giờ cậu phải theo ước định cách 4, 5 ngày đi đón hệ nẹ xạ đưa đi, lại đợi hơn một ngày đi đón lại. Lúc rảnh rỗi còn tốt, không có chuyện gì, thế nhưng đang lúc bận điều đây. Lúc nguy cấp thì sao? Tóm lại, Tiêu đang cân nhắc việc này có khả thi hay không, mà sau một ngày khi chăm chú nghiên cứu năng lực không gian tùy thân mà bản thân mới đạt được, Tiêu liền biết việc này đại khái là có thể thực hiện, chỉ là còn một số vấn đề nhỏ cần phải giải quyết mà thôi. Được rồi, đợi sau khi tìm được đèn thần lại làm những việc này. Đã có hướng giải quyết, Tiêu hài lòng gật đầu. Dùng tinh thần lực kết nối đến 10 cỗ tiến sĩ 4 tiếp tục tìm kiếm. Hơn nửa ngày sau, đang lúc Tiêu dự định nghỉ ngơi đi ăn một bữa lại tiếp tục cảnh phòng làm việc liền bị gõ vang, giọng nói của J1 từ phía ngoài vang lên, "Tiêu, chủ nhân bảo là đã tìm thấy địa điểm khả nghi, cậu mau mau nhanh chân chạy đến, không nên để chủ nhân chờ lâu." "Được rồi, đến ngay đây, a mà vị trí ở đâu mới được?" Tiêu nghe tiếng gọi liền mang dép đi vội ra ngoài, nửa đường chợt nhớ đến điều gì quay đầu lại hỏi. "Bãi biển." Bãi biển ngoài thành phố bờ gì ùa ùa, một cỗ tiến sĩ 4 từ trên bầu trời nhanh chóng đáp xuống. Không gian xung quanh lấy tiến sĩ 4 làm trung tâm nhẹ nhẹ rung động, Tiêu liền từ trong hư không bước ra. Đảo mắt nhìn một vòng, Tiêu đã thấy thầy Endo ở một vách đá hẻo lánh vây tay kêu gọi, liền nhanh chóng hướng đối phương bước tới. Thầy Endo lúc này mặc một cái quần short, trên người chỉ khoác một cái áo sơ mi có hoa văn rực rỡ, đeo trên mặt đã không còn là T1 mà là một cặp kính mát, trên đầu còn đội mũ rơm, tay trái còn cầm một trái dừa cắm vào ống hút, không thể không nói, vẫn là rất hợp với hoàn cảnh. Câu cuối cùng cũng đến rồi, xem thử một chút, có phải là chỗ này không? Endo vừa nói, vừa đưa tay gõ gõ bên cạnh cửa hàng, một màn chắn ma pháp nổi lên, con quang vang. Tiêu nhìn sang hoa văn phía trên, gật đầu nói, hẳn là chỗ này, dù sao có ký hiệu của Mỹ Tịch Foster ở chỗ này. Vậy thì chúng ta đi vào thôi, cậu rời ra xa một chút, phá giải thứ này động tĩnh sẽ rất lớn. Endo nhìn ma pháp trận bảo vệ một mắt khẽ gật đầu, tay cầm trái dừa đưa lên hút một hơi lại quăng ra cho Tiêu, sáng tay áo lên bắt đầu phá giải pháp trận. Tiêu luôn cũng chụp lấy quả dừa, còn bị quán tính bịch bịch kéo lùi về sau 3-4 bước, dấu chân in thật sâu trên cát. Tình huống gì, ma lực đẳng cấp cao tiện tay quăng một cái cũng đã lực như vậy sao? Tò mò cầm trái dừa lên nhìn một cái, khá lắm, vỏ dừa cũng chưa từng chặn ra, ống hút nhựa trực tiếp bị đút sâu, khu khu không đúng, ống hút trực tiếp bị cắm vào bên trong. Rút ra ống hút chú ý đến phía trên còn dư lại một chút cơm dừa trắng, lại thử lắc lắc vài cái, không có tiếng động xem ra là đã hết nước, cũng được, vừa vặn chặt ra ăn cơm dừa. Tay thỏ vào trong hư không, chẳng mấy chốc Tiêu liền cầm ra dao phay đối dừa phanh 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 chặt chặt chặt. Tốn chút thời gian chặt ra nhìn qua một mắt, khóe mắt Tiêu không khỏi nhẹ co giật, hoàn toàn không có cơm dừa, xem ra là phí công một phen. Không, không đúng, đây không phải dừa non. Làm sao lại không có cơm dừa? Chẳng lẽ thầy Endo hút một phát rút hết nước dừa rút luôn cơm dừa rồi? Trong đầu ý nghĩ ngổn ngang nhìn về phía thầy Endo, mà người sau chỉ là ung dung một tay chắp sau lưng, một tay đối với cửa hàng chỉ trò trò. Dường như cảm nhận được tầm mắt của Tiêu, Endo quay đầu nhìn lại, nói, đợi một chút nữa, sắp xong rồi. Tiêu nghe thế cũng không lại xoắn suýt rửa hay không rửa, tìm một chỗ quăng đi, lại yên tĩnh chờ đợi. Ầm anh! Khoảng vài phút sau một tiếng nổ lớn vang lên, cả cửa hang bị nổ tung rộng một vòng lớn, đá vụn văng tứ phía. May mắn mà thầy ẽn đầu có dự liệu trước để bản thân lùi ra xa, nếu không bản thân không kịp biến thân, mình trần chịu đá lở bất ngờ như vậy cũng phải chảy ra chóc vậy một phen. Bị thương cũng không có gì, dù sao có nước thuốc hồi phục, vài phút chuyện. Thế nhưng quan trọng là đau à? Nếu không phải sợ đau, Kiêu cũng không cần lựa chọn dùng văn lực thuộc tính kim để chế tạo chiến giáp, nâng khả năng chịu đòn, phân tán trùng kích đến cao nhất, đến nỗi khả năng tiến công có chút kéo hồng, chỉ có một cây súng cùng một thanh cơ máy. Nhanh chóng chạy lại gần, Cưu cũng không bên cầm ra vài cỗ tiến sĩ 4 cùng tiến sĩ 2 chạy vào bên trong điều tra. Endo thấy Cưu đã chủ động ra tay kiểm tra cũng không lại nói nhiều, dậm chân một cái cải tạo bên chân tảng đá thành một chiếc ghế, ngồi đó câu có câu không cùng Cưu trò chuyện. Cậu đoán xem bên trong còn có những biện pháp bảo vệ khác không? Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, bên trong là một cây đèn, một con nít cùng một pho tượng đá, cũng không có phương thức bảo vệ khác gì. Cưu cũng chọn một tảng đá ngồi xuống, cảm nhận tình hình bên trong nói. Đèn thần bên trong chứa thần đèn, là một con mèo ma thuật, tại mạ thì dẹn chờ gọi là sờ mộ kỳ, cũng không biết mỹ tịnh phót sờ bên này gọi tên gì. Thế chính là mạ sừng khi chiến đấu với kẻ phản bội mà bị lực lượng hắc ám xâm nhập ảnh hưởng biến hành, còn pho tượng kia hiển nhiên là kẻ phản bội kia rồi. Nói đến, nếu cái đó là kẻ phản bội, vậy đem nó ra làm vật thí nghiệm, động tay động chân, muốn làm gì thì làm cũng không có vấn đề gì rồi. U ố nạ cùng các ở dẹn chờ nói không chắc sau khi biết rõ đầu đuôi mọi chuyện còn phải cảm ơn cậu đây. Thế nhưng cần phải hóa giải lời nguyền cho mạ sừng để đi ra giải thích. Không đúng. Chính mình cùng thầy có thể trước tiên bí mật nghiên cứu, sau đó bị phát hiện lại từ từ giải thích cũng không muộn, dù sao bản thân từ đầu đến cuối đều đang trợ giúp bọn họ. Lẽ thẳng khí hùng gì bờ gờ. Nghĩ đến khả năng này, Cưu cả người hưng phấn lên, nhàn nhã ngồi ở một bên ẽn đồ nhìn thấy cảnh này liền biết là thứ tốt, đèn thần đã xác định, cũng không biết là pho tượng kia có giá trị hay là con đít kia có gì kỳ diệu. Không lâu sau, tất cả máy trinh sát đi ra, trong đó một cỗ tiến sĩ 4 cầm một chiếc đèn phủi bụi bay ra, một cỗ tiến sĩ 4 lung lay xách theo một con đít, dãy rủa rất kịch liệt. Còn lại 5 cỗ tiến sĩ 2 vắt trên lưng một pho tượng đá hình người xấu xí quái dị chậm rãi bò đi ra, chăm chú nhìn kỹ còn có thể cảm nhận được khí tức tà ác tản mát mà ra. Thú vị. Endo nhìn lấy, cảm nhận được cả ba quanh thân đều phát ra như ẩn như hiện ma lực rung động, không khỏi đưa mắt đánh giá nhìn kỹ. Chương 165, nguyện vọng của Endo chương 165, nguyện vọng của Endo kêu đảo mắt đánh giá ba món đồ vừa mang ra, nhìn lấy hết xanh, không biết ngoài hôn ra còn có giải pháp nào hóa giải lời mình không, tạm thời bỏ qua không để ý đến. Đảo mắt sang pho tượng, đối với thầy Endo nói, cái pho tượng quái dị này có nhẹ nhẹ ma lực rung động, dường như là một loại phong ấn, đoán chừng là một cái ạn xì ẹn mỹ tịt, thầy có hứng thú nghiên cứu nó không? Endo nghe được lời học cho mình hỏi, cũng có cùng phán đoán đây là một loại sinh vật ma pháp bị phong ấn, nhẹ gật đầu nói, tất nhiên là có rồi, cậu mang nó trở về đưa cho J1, nó sẽ chuẩn bị dụng cụ cho ta, sau khi quay về ta sẽ bắt tay vào nghiên cứu nó. Vâng ạ. Tiêu nhanh chóng đáp lời, mở ra cổng không gian về phòng làm việc để cho 5 cỗ tiến sĩ 2 khiêng vào đưa cho J1, mới đưa ánh mắt nhìn sang trong tay thầy Endo đèn thần. Bên trong đèn thần là một loại mèo ma pháp, không biết ở thế giới này tên gì, thế nhưng ở mạ tỷ dẹn chờ, cái tên này chính là vì tò mò mở ra một chiếc hộp thần bí kích phát trong đó nguyền rủa cả bẫy, may mắn mà có mạ sừng đến kịp lúc cứu rút, dùng đèn thần biến nó thành thần đèn kéo dài tính mạng. Cứu là cứu được thế nhưng tính mạng thì bị trói buộc cùng chiếc đèn cùng quy tắc của một thần đèn, đó là ban điều ước cho kẻ trả sát thân đèn. Tò mò hại chết mèo, trí tuệ của ông cha ta không lừa người. Cũng không biết là ban một hay ba điều ước trong ngàn lẻ một đêm đây. Tiêu có chút chờ mong đưa mắt nhìn thầy én đồ nghiên cứu đèn thần, mà ở một bên bị tiến sĩ 4 cầm lấy ừ, tạm gọi là mỉ tịp phở đi, cũng đưa mắt hết nhìn xem tình cảnh này. Đã gỡ dần, ngươi lễ phép sao? May mắn đã gỡ dần không biết bản thân đường đường là sổ lạ dịp nỉ tất lại bị người chọc vào nỗi đau rèm pha thành mỉ tịp phở, nếu không dù cho bị dê, nếu không cũng phải ngay tại chỗ dây đành đạch tránh thoát tiến sĩ 4 trói buộc, nhảy đến trên mặt tiêu cho cậu nếm thử mùi vị 20 năm không tắm là như thế nào. Ê, làm sao cảm giác mỉ tịp bờ lưu rất can đảm là như thế nào? Tiêu lấy làm lạ gãi gãi đầu thế nhưng rất nhanh bỏ điều này qua một bên, bởi vì thầy Endo đã trà sát thân đèn, gọi ra thân đèn. A ha ha ha, cuối cùng cũng có người tìm được chỗ này thả tôi ra. Genji từ trong làn khói xuất hiện, hương phấn cười nói. Genji nhìn trái nhìn phải, phát hiện gọi mình ra chính là một ông lão loài người bình thường, tung bay trên không mở rộng bờ vai quanh lại hai tay tạo dáng nghiêm túc, âm thanh vang vọng nói, ông lão, ta sẽ ban cho ông một điều ước, chỉ cần không ước để cho người chết sống lại, phá hủy thế giới, thay đổi tâm trí người khác, ước thêm được nhiều điều ước, hay những thứ gì tương tự như vậy thì ta đều có thể thỏa mãn được. Ồ, như thế cũng rất mạnh mẽ. Hẹn đổ tay vuốt râu đánh giá nói. Tất nhiên rồi, ta thế nhưng là thần đèn vĩ đại. Genji ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Hẹn đầu không nhìn Genji, quay đầu sang đối với kiêu hỏi, cậu có mong muốn gì không? Không sao, thầy cứ ước đi, sau đó chính con lên tay cũng có thể được một điều ước. Tiêu thấy thầy Hẹn đổ vẫn rất quan tâm bản thân, trong lòng ấm áp, đối với thầy Hẹn đổ nói. Ai nha, không nghĩ tới nơi này còn có người có thể nghĩ ra được cách này. Genji không nghĩ đến người trẻ tuổi bên kia lại có thể bắt lấy sơ hở trong quy tắc, dùng việc thay người cầm đèn để liên tiếp cầu nguyện. May mắn nghe được hai người này đối thoại cũng không có ý định như vậy, cũng may mắn hơn trăm năm nay được đã gỡ dần bảo vệ, nếu không có một ngày đèn thần rơi vào tay kẻ xấu, bọn chúng lại mày mò được cách này liền là cả thế giới tai họa. Cũng được, vậy thì cho ta năng lực có thể tùy ý xuyên qua thế giới mà ta muốn. Ẹn đầu cũng không quản rèn gì đang suy nghĩ gì, nghe được Tiêu đáp trả liền trực tiếp nói ra nguyện vọng của bản thân. A, đây không phải tương tự như ngón tay vàng của bản thân sao? Ẹn đầu không để ý đến Tiêu kinh ngạc, ông sau khi nghe được Tiêu nói thế giới này có thần đèn có thể thực hiện một nguyện vọng cũng đã suy nghĩ kỹ bản thân muốn gì. Nếu như mấy tháng trước ông còn có thể xác định mong muốn của bản thân là đột phá ma lực cấp 9, tìm được con đường thành thần. Thế nhưng sau khi được Tiêu kéo đến thế giới này, ông liền biết tầm mắt của bản thân còn hạn hẹp, thành thần chỉ là một mục tiêu đáng giá khiêu chiến mà thôi. Vô hạn thế giới có vô hạn khả năng, vô hạn tri thức. Chỉ cần có khả năng đi đến những thế giới có tri thức thành thần, vậy chẳng phải là xong rồi sao? Nói không chắc còn tìm được 4, 5 thế giới như thế, từ đó bản thân còn có thể lựa chọn ra phương pháp nào là phù hợp với bản thân mà tiến hành thực hiện đây. Dù sao chính bản thân ông là không muốn trở thành như thần đèn loại thần này, có sức mạnh to lớn, nhưng vẫn là bị trói buộc bởi quy tắc. Thế nhưng mong ước là tốt đẹp, thế nhưng hiện thực có đôi khi luôn không như người ý muốn. Xin lỗi, ta có thể hiểu được nguyện vọng của ông, thế nhưng rất lấy làm tiếc ta không có đủ năng lực để làm như vậy, ta chỉ có thể cho ông năng lực tùy ý xuyên qua các chiều không gian ở thế giới này mà thôi, nếu ông đồng ý liền có thể thực hiện, nếu không, ta có thể cho ông thời gian suy nghĩ một điều ước khác. Rèn gì lắc lắc đầu nói, làm thần đèn. Rèn gì có thể hiểu được mong muốn chính xác từ trong lời nói của người cầm đèn, mà lại có thể tùy theo ý nghĩ của bản thân mà quyết định được có thực hiện theo nghĩa đen lời nói hay theo mong ước của người cầm đèn hay không. Rèn gì thực ra có thể như lời của nó nói, không cần giải thích ra mà trực tiếp ban cho hẹn đầu khả năng tùy ý xuyên qua chiều không gian, dù sao có rất nhiều người ở thế giới này cho rằng chiều không gian cùng thế giới là một. Thế nhưng xem ở việc hẹn đồn là người đem nó tìm ra đầu tiên sau 20 năm trời, và lại cũng không phải là kẻ xấu, rèn gì nguyện ý cho hẹn đồn một cơ hội nữa. Thế à, không sao, cảm ơn đã cho ta biết. Hẹn đồn gật gù đáp. Trong lời nói cũng không có bao nhiêu thất vọng, dù sao ông cũng đã có ngờ đến trường hợp này xảy ra. Vậy thì để cho ta tất cả tri thức khoa học kỹ thuật của thế giới này đi. Được thôi, xem đây. Rèn gì giơ hai tay lên trời, từng tầng gợn sóng ma lực tản ra sau đó nhanh chóng hội tụ lại thành một thanh kẹo mẹn bị trái cây nắm ở trong tay. Đây, đây là tất cả tri thức khoa học kỹ thuật của thế giới này tính đến hiện tại. Rèn gì cầm thanh kẹo mẹn đưa đến trước mặt Endo, nói, vì phòng ngừa quá nhiều tri thức xung kích trong cùng một lúc biến ông thành kẻ ngu, ta đã biến nó thành dạng này, tri thức đã được hệ thống được sắp xếp từ cơ sở đến xuống mồ, sau này ông chỉ cần ăn từng viên một là được, bắt đầu từ đầu này. Nói rồi, Rèn gì còn rất chi kỷ đánh dấu ra một đầu đỏ một đầu đen, đầu đỏ là tri thức cơ sở, tương đối dễ dàng tiếp thu, đầu đen không cần nói cũng biết, không cẩn thận ăn vào sẽ ngay lập tức ứng, không có việc gì, chỉ là trong đầu sẽ hiện lên một đống tri thức không thể hiểu được mà thôi, đại não sau một thời gian sẽ đem nó che giấu đi. Chương 166, lần này thiệt thòi. Chương 166, lần này thiệt thòi. Tiểu kinh ngạc nhìn thầy Ấn Độ nhận lấy thanh kẹo Mentos, trong tay thần đèn Rèn gì chỉ vẹn vẹn một nắm tay, thế nhưng có Ấn Độ so sánh mới nhận ra được thanh kẹo thế mà dài đến hơn 1 mét. Thế giới này tri thức khoa học kỹ thuật nhiều đến như vậy sao, thế mà dài như vậy? Không đúng, thế giới này có mỏ phiến đi, có ở diện trờ, rất nhiều chiến đội đều dùng khoa học kỹ thuật để khai phát năng lượng rút ra từ mỏ phiến đi, chẳng lẽ những thứ này cũng được tính vào bên trong? Còn có SR, chắc chắn thế giới này có kỹ thuật tiên tiến ngoài hành tinh, có thể bước vào thời đại vũ trụ. Xem ra lần này thầy có thu hoạch lớn rồi. Đợi sau khi thầy tiếp thu hoàn tất còn có thể để thầy chỉnh lý biên soạn thành sách để học tập, nói không chừng thầy còn có thể sửa cũng thành mới, kết hợp cả hai lại với nhau tạo thành ma pháp khoa học kỹ thuật, cũng không cần bản thân lại từ đầu mày mò tìm tòi. Chính mình lần này chia sẻ bí mật kéo thầy qua đây quả nhiên là quyết định đúng đắn. Vài phút sau kêu từ trong tay của Á Đồ nhận lấy đèn thần, làn khói bị hút lại vào trong đèn, Rèn gì cũng theo làn khói chui vào lại đội nắp đèn chui ra, cũng không biết đây có phải là cơ chế làm mới hay không. Nhân loại trẻ tuổi, ngươi đã thấy được sức mạnh vĩ đại của ta rồi, có gì thì ước mau lên, ta còn phải đi tìm chủ nhân của ta nữa. Hơn 20 năm bị nhốt ở đây cũng không thấy được chủ nhân đến, xem ra là đã xảy ra chuyện rồi. Nho nhỏ đầu mèo gấp gáp thúc giục nói. Chủ nhân. Cưu vô ý thức liếc nhìn mị tịt phở ôm một chút, mà cái sau dường như cũng cảm giác được ánh mắt của Cưu bắt đầu phình bụng ngọt nháy mắt. Nói chung là hơn 20 năm làm ít có bao nhiêu kỹ năng cũng muốn bày ra bấy nhiêu để gây chú ý Cưu lơ đãng rời đi ánh mắt. Bây giờ trước tiên ước nguyện, lời nguyện của mị tịt phở ôm không có cách giải quyết, cứ tạm thời để đó. Khu khu, vậy thì tôi ước thần đèn có thể thoát khỏi đèn thần trói buộc, trở lại thân tự do. A, ô bộ. Ồ là như vậy sao? Ngoại trừ Ấn Độ như có điều suy nghĩ mỉm cười nhìn Tiêu, Rèn gì cũng đã gỡ dần đều là kinh hô nhìn xem Tiêu, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Rèn gì không biết từ chỗ nào cầm lên khăn tay chùi nước mắt, cảm động nói, người trẻ tuổi, ta lấy lòng biết ơn sâu sắc cảm ơn cậu, thế nhưng rất lấy làm tiếc, ta trở thành thần đèn là vì ngày trước bất cẩn bị chúng một lời nguyền rủa mạnh mẽ, muốn dùng lực lượng thần thánh để tiêu hao nó đi từ từ, thế nên hiện tại không có ý định từ bỏ làm thần đèn. Rèn gì nói rồi cất lại khăn tay, lại bắt đầu ôm ngực tạo dáng nói, người trẻ tuổi, ta cho cậu một cơ hội để ước nguyện lại, hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Tiêu nghe được Rèn gì giảng giải không có bao nhiêu thất vọng, dù sao nếu như Rèn gì muốn được tự do, bị tịt phở ổn cũng sẽ tự mình giải thoát cho Rèn gì mà không đến lượt bản thân quan tâm, Tiêu từ ban đầu cũng không hy vọng gì. Nói ra nguyện vọng này, chỉ là để kéo gần quan hệ giữa hai bên mà thôi. Nếu Rèn gì thực hiện điều ước, Tiêu cũng có thể nhờ và Rèn gì trợ giúp bản thân. Nếu Rèn gì không thể thực hiện, Tiêu vẫn còn có một điều ước, cả hai trường hợp Tiêu đều không lỗ, lại đều có thể kéo gần lại quan hệ, cớ sao mà không làm đâu. Tôi ước mình có được tất cả tri thức về ma pháp của thế giới này. Đã thời Ấn Độ lựa chọn khoa học kỹ thuật, Tiêu liền chọn ma pháp. Sau đó cả hai có thể bù đắp lẫn nhau. Được rồi, việc này dễ dàng nhiều, hãy xem đây. Rèn gì nghe xong nguyện vọng của Cưu hài lòng gật gù đúng ngón tay một cái, một thanh kẹo cũng xuất hiện ở trong tay của Cưu, xem xét một mắt chỉ có 5 cm. Chật, tính sai, xem ra phép thuật ở thế giới này cũng không phát triển là bao nhiêu. Lần này thiệt hỏi. Cưu nhìn thanh kẹo trong tay thời ẹn đồ, trong lòng không khỏi ảo não. Đã xong việc rồi thì cậu mau buông tôi ra, tôi còn phải đi tìm chủ nhân nữa. Rèn gì không biết từ lúc nào đã chui vào lại đèn thần chui đầu ra nói, điều khiển thân đèn lung la lung lay tựa như muốn tránh thoát bàn tay của Cưu. Cưu cảm nhận được trong tay lực kéo dần mạnh lên, vô vô ấm đèn quên, từ từ, bình tĩnh, tôi đã biết chủ nhân của ông ở đâu rồi, chúng ta trước tiên quay về gặp U Ổ Nạ rồi nói luôn một thể. Uona. Cậu biết Uona. Không để ý đến rèn gì ngạc nhiên, Hữu phất tay một cái mở ra cổng không gian dẫn đầu đi vào. Rèn gì? Bấy lâu nay cậu đã ở đâu? Uona không thể tin vào mắt mình, Hữu chỉ là qua mấy ngày liền có thể tìm đến rèn gì, chẳng lẽ năng lực tình báo của cậu ta là thật? Sau một phen giao lưu trò chuyện, Uona cuối cùng lấy lại được bình tĩnh, cũng từ trong miệng của rèn gì biết được đã gỡ dần cùng với căn đỏ đã mất tích, trận chiến 20 năm trước bọn họ hình như biết được thông tin gì, cùng nhau rời xa chiến trường. Lúc đó tôi là người nhờ và đã gỡ dần mang theo bẩn rời đi trung tâm trận chiến, bây giờ đã gỡ dần và cắn đỏ đã mất tích, chẳng lẽ cả ba bọn họ đều đã gặp chuyện không may. Uona lại không dằn được tâm tình, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Được rồi, Lý Bảo còn sống, Bảo Ẩn còn sống, đã gỡ dần cũng còn sống, đừng lại khóc lóc lệ bề. Tiêu ngồi ở một bên ăn miếng nước uống miếng bánh nhìn thấy tình cảnh này không khỏi mở miệng nói. Ừ, cắn đỏ thật ra cũng là con sống, nhưng xét thấy thời Endo đã bắt đầu công việc nghiên cứu, cứ coi như là đã hy sinh vì chân lý đi à, đúng rồi, còn có Tiêu. Uona hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đối với Tiêu trịnh trọng nói, xin lỗi về việc lúc trước không tin tưởng cậu, nhưng xin cậu hãy cho tôi biết tin tức của bọn họ, tôi sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu gì. Không sao, tôi chỉ cần cô có thể tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của chúng tôi là được, nếu có thể bắt sống vài tên quái vật hắc ám của bọn Mọt Lọt mang về cho chúng tôi thì càng tốt. Tiêu khoát khoát tay nói, Lý và tôi đã nói rồi, chính là cô dắt, Bảo Ẩn chính là cái cậu tên nít kia, còn đã gờ dân thì ở đây. Tiêu nói lời, một cỗ tiến sĩ bốn sách theo một con đế xanh bay vào. Uona còn chưa hoàn hồn từ tin tức nít là con của mình mà Tiêu nói, đã thấy một con đế xuất hiện trước mặt, đôi mắt đế còn rất chán nản xoay một vòng nhìn lấy bản thân. Đã gờ dần 100% xác định người trẻ tuổi trước mặt đã biết thân phận của bản thân, dù sao cũng sẽ không có ai lại để ý đến một con đế bình thường, lại bắt lấy nó bay vòng vòng suốt ngày cả. Mà bị Tiêu giày vò cả ngày, chủ yếu là do bản thân tự muốn dây rủi trốn thoát không thành, bây giờ đã gờ dần đã không muốn biểu hiện cái gì, mệt mỏi. Cậu nói đây là đã gờ dần. Đây là chủ nhân. Rèn gì cũng rất bất ngờ theo làn khói từ trong đèn thần bay ra, hai mắt chăm chú nhìn lấy nho nhỏ hết con. Đúng vậy, rất bất ngờ phải không? Tiêu nhún nhún vai đặt đạ gờ dần trên bàn, lại từ trong hư không cầm ra một cái máy đánh chữ loại cổ điện đặt lên kế bên. Được rồi, mấy người có thể dùng thứ này từ từ trò chuyện đi, tôi còn có việc của mình, tạm biệt. Tiêu vẫy tay chào hỏi một người một hết một mèo sau liền xoay người nhanh chóng rời đi. Bản thân còn một phần tri thức ma pháp chưa có tiếp thu đâu. Chương 167, là bị phát giác chương 167, là bị phát giác Tiêu kể hết những gì mình biết ra sau liền trở lại nhà tạm, về việc vì sao biết được Nít chính là con của Uona. Sau khi biết được 5 người trẻ tuổi kia chính là người được chọn làm ở đèn chờ sau, Tiêu đã vâng theo lời thầy Endo dạy dỗ tiến hành việc thu thập mẫu một cách kỹ càng, dù sao lúc kia bọn người đánh nhau múa may quay cùng như vậy, rách miếng da, rơi miếng tóc, ít chút máu cái gì quả thật là quá bình thường. Không gì khác, chỉ là Tiêu muốn làm rõ sức mạnh thể chất của bọn họ đến từ đâu mà thôi, ừ, các xỉn kẹn trở Tiêu cũng lưu giữ một phần chỉ là bọn họ cũng không biết mà thôi. Mà trong 5 người, chỉ có ADN của Nít là tương đồng với Uona nhiều hơn so với những người khác, kết hợp với việc điều tra được chỉ là con nuôi của gia đình hiện tại. Thế này thì còn gì để nói nữa sao? Trở về nhà mở cửa ra đã thấy được dê một đang loay hoay vài loại thảo dược của thế giới này, tìm quanh một vòng đều không thấy bóng dáng thầy Endo mới mở miệng hỏi. Dê một, thầy Endo đâu rồi? Chú nhân còn đang ở dưới tầng hầm nghiên cứu pho tượng kia, cậu có việc gì cứ nói, tôi sẽ đi thông báo. Không có việc gì, tôi muốn báo là sẽ rời đi vài ngày mà thôi, khoảng chừng 10 ngày nửa tháng sẽ trở lại. Đã rõ, lên đường bình an, bị bệ bệ. Dê một không biết từ đâu lấy ra một cái khăn mùi xoa trắng chớp chớp mắt hướng cựu vẫy vây chào tạm biệt. Ê, cũng không biết là học từ ai. Tiêu khỏe miệng co giật nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không quên đối dê một vây tay đáp lại sau mới mở ra cổng không gian đi vào. Tiêu vừa rồi đã chú ý đến trên bàn đã vơi đi 1/5 thanh kẹo, thế mới biết thầy Endo đã bắt đầu học tập kiến thức khoa học kỹ thuật rồi. Tiêu nguyên bản còn muốn ăn cơm nghỉ ngơi một hồi rồi mới bắt đầu thử một chút hấp thu tri thức ma pháp chứa trong kẹo, dù sao những ngày này cường độ cao điều khiển tiến sĩ bốn bay khắp nơi quả thật rất mệt, thế nhưng thân là trưởng giả thầy Endo vẫn còn tiếp tục cầu tiến, bản thân cũng không thể lại chậm trễ tiến bộ. Để có nhiều thời gian tiêu hóa tri thức ma pháp, Tiêu quyết định quay trở về thế giới thanh gươm diệt quỷ lợi dụng trên lệnh thời gian đồng thời hưởng thụ một chút cảm giác bình yên với nắng, ngắm một chút hoa, tắm một hồi suối nước nóng. Phù, cuối cùng cũng hết một nửa rồi, mặc dù có một vài ma pháp không thực dụng lắm thế nhưng có thể để đó tích lũy làm cơ sở để phát triển những đạo cụ ma pháp khác. Những ngày này Tiêu vừa học tập vừa ghi những kiến thức này vào K3, cũng dùng nó để so sánh sự khác biệt giữa hai thế giới, phải nói làm sao đây, chỉ có một bộ phận là tương tự, ngoài ra điều là khác biệt, thậm chí còn có vài điểm là hoàn toàn ngược lại. Nghĩ đến việc muốn thông hiểu kết hợp cả hai bên đầu Tiêu liền ẩn ẩn có cảm giác trướng lên, nhưng không có cách nào khác, muốn tiến bộ là phải học tập rèn luyện. Ngày mai lại là đến thời điểm đó nghề nẹt xả rồi, không biết lần trước sau khi trở về em ấy có bị bắt lại giang dạy không nữa. Mà trong lúc Tiêu vùi đầu vào học tập tiến bộ, một thế giới khác nghề nẹt xả đang vì hành động tùy hứng của bản thân mà trả giá đắt. Chồi lông gà từ từ được dơ lên đỉnh đầu che khuất ánh mặt trời sáng tỏ, để lại bóng tối kéo dài. Một cơn gió nhẹ thổi ngang lông gà run run làm lòng người mát lạnh. Trong điện quang hỏa thạch, chồi lông gà ngược gió vung đẩy, vun vút xé gió nhằm thẳng mục tiêu mà tiến tới. Chắc. A. Chắc. A. Chắc. A. Âm thanh vang vang lên một hồi lâu mới ngừng lại. Một đám người hầu ngươi nhìn ta nhìn ngươi một hồi cũng không ai dám đi vào bên trong xem xét tình hình. Thấy cảnh này, người hầu thâm niên mà Lý Et chỉ là nhắm mắt lắc đầu thở dài một hơi liền tự mình đi đến trước cửa xe, nhẹ nhàng gõ cửa hỏi: Thưa bà tước, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Được rồi, cô vào đi. Khoảng 2 phút sau, bên trong nhà xe mới vang lên tiếng hô. Con đã biết sai lầm của bản thân chưa? Trả lại chổi lông gà ra chuyển cho nữ hầu Mã Lệ. Bá tước Lạ Vịt nghiêm túc nhìn con gái nhỏ của bản thân trầm giọng hỏi. Ai ui, con đã biết lỗi rồi, lần sau sẽ chú ý nhiều hơn. Hệ nẹ xạ xoa xoa sưng lên cái mông nói. Còn có lần sau, bá tước Lạ Vịt dâng cao âm lượng, xem ra đây là bản thân đánh đập chưa đủ. Hệ nẹ xạ biết mình lỡ lời, lắp bắp nói, lần sau khi muốn đi con sẽ xin phép mẹ trước. Bá tước nghe vậy cũng là phiền muộn xoa xoa hai bên thái dương, nói sẽ xin phép, như vậy con bé vẫn còn muốn đêm khuya chạy ra ngoài chơi rồi. Hồi lâu sau, bá tước Lạ Vịt mới để người hầu dọn lên bữa sáng rồi lui ra mới ra hiệu hệ nẹ xạ ngồi vào bàn dùng nữa, từ tốn nói đi, con có chuyện gì giấu mẹ? Ê, cái này còn liên quan đến bí mật của người khác, không thể nói được. Hệ nẹ xạ thấy được mẹ lại một mặt chăm chú nhìn bản thân, cuốn quýt nói tiếp, nhưng con đảm bảo chỗ con đến không có bất cứ nguy hiểm gì, con rất thú vị, lần sau chắc chắn sẽ mang theo quà lưu niệm về cho mẹ. Thôi được rồi, bá tước Lạ Vịt thở dài một hơi nói, con có thể từ trong đám người hộ vệ vô thanh vô tức rời đi cũng coi như là có chút bản lĩnh bảo toàn tính mạng, mẹ có thể cho con đi. À đúng, lần sau là lúc nào? Lần sau là tối nay. Khá lắm, vậy coi như là mỗi tối đều phải chạy ra ngoài chơi rồi. Không tiết chế như vậy làm sao còn có thời gian nghỉ ngơi, làm sao còn có đầy đủ tinh thần mà học tập cho giỏi. Bá tước Lạ Vịt đang muốn lại báo nổi, thế nhưng nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến làm cô bình tĩnh lại, chăm chú quan sát con gái bản thân. Không chú ý không nhận ra, hệ nẹ xạ tuy rằng bị đánh đôi mắt hơi, còn lại cả người đều tỏa ra rất tinh thần, không có mảy may là mỏi mệt. Nếu tính luôn cả ngày hôm qua, con bé đáng lẽ ra đã 2 ngày 2 đêm không ngủ rồi, thế mà vẫn tinh thần như vậy, chẳng lẽ chỗ bí mật này còn có thể tẩm bổ tinh thần xua tan mọi mệt? Nhưng vậy chẳng phải là để cho con người ta dài ra mấy tiếng đồng hồ để sống? Lạ Vịt bản thân là kỵ sĩ cấp 5, có thể hơn 1 tháng không ăn không uống sinh tồn, cộng thêm ma lực đạt cấp 6, có thể hơn 1 tháng không ngủ không nghỉ, cả hai cộng lại mới có thể để cô tận dụng khoảng thời gian dư giả này ở trong chiến tranh đạt được nhiều chiến tích bất khả tư nghị. Nếu như không có cả hai cùng tiến, cô cũng không thể giữ vững danh hiệu bá tước của bản thân. Mà hệ nẹ xạ chỉ là kỵ sĩ học đồ, cũng chưa bắt đầu học tập ma pháp đâu đã có thể không ngủ 2 ngày vẫn còn mặt mày tỏa sáng, nói không chắc có thể tận dụng khoảng thời gian này để tiến bộ. Nghĩ đến đây, khoe miệng bá tước Lạ Vịt dần dần câu lên, mà ở đối diện đang chăm chú đối phó bữa sáng hệ nẹ xạ dường như cảm nhận được thứ gì dùng mình một cái, kinh nghi ngó trái ngó phải, thế nhưng vẫn không phát hiện có điều gì quái lạ. Hệ nẹ xạ hoàn toàn không biết, tuy bản thân cô không tiết lộ điều gì thế nhưng mẹ của cô cũng đã dùng kinh nghiệm của bản thân đoán được 2/3. Không phải sao, ngoại trừ không đoán ra phía bên kia là một thế giới khác, có thể kéo dài thời gian sinh hoạt đúng là không thể tranh cãi sự thật. Chương 168, đã gỡ dần hiện trạng. Chương 168, đã gỡ dần hiện trạng. Kiểu ngay khi mở cửa ra đã thấy hệ nẹt xạ cả người mang theo bao lớn bao nhỏ trên người, có chút kinh ngạc mở to mắt. Anh còn ở đó nhìn làm gì? Mau mau mở cửa đi, mau lên, kẻo mẹ tôi phát hiện bây giờ. Hệ nẹt xạ thông qua nho nhỏ cổng không gian đối với Kiểu trợn mắt liếc nói. Nói thật, từ khi bị mẹ bảo phải dành thời gian luyện tập chuẩn bị đột phá kỵ sĩ cấp 1 sau khi trở về sẽ bị mẹ kiểm tra, hệ nẹt xạ liền biết mẹ dường như đã phát giác điều gì. Bản thân không giữ được bí mật, hệ nẹt xạ bây giờ đối mặt Cựu cảm thấy có chút chột dạ, muốn mở lời nói ra hết thế nhưng lại ngượng nịu mặt mũi. Dù sao người khởi xướng uy hiếp là bản thân, bây giờ bí mật không giữ được, ai biết có thể hay không bị người chê cười. Quan trọng nhất là, thật vất vả chịu một trận đòn nhận được sự cho phép của mẹ, mặc dù còn phải đáp ứng thêm điều kiện, thế nhưng lỡ như nói ra Cựu lại không mở cổng để bản thân đi chơi làm sao bây giờ, chẳng lẽ chịu không một trận đòn? Ê, mặc dù nguyên nhân là chính mình không nghe anh ta nhắc nhở, thế nhưng hệ nẹt xạ vô thức sờ lên cái mông nhỏ nhắn, qua cả ngày trời còn ẩn ế ẩm, quả nhiên vẫn là lỗi của Cựu. Tiêu có chút không hiểu nhìn lấy khuôn mặt dần trở nên đỏ dần, một mặt ngượng nghịu hệ nẹ xạ, thế nhưng vẫn là đưa tay ra mở cổng không gian để cho cô bé đi qua. Vẫn muốn chạy đi thế giới khác chơi, xem ra là không có bị bá tước cầm đoán. Tiêu lẩm bẩm đưa mắt dõi theo hệ nẹ xạ chạy đi tìm cổ sạc xì nổ bù trò chuyện, quái, chồng sách xì nổ bù ôm làm sao tựa như là chuyện tranh. Mặc kệ, xem ra là từ thế giới của xỉn kẹn trở khám phá ra được văn hóa giải trí 100 năm sau đây mà. Lắc đầu, Tiêu không lại quan tâm những chuyện dâu riêng này mà quay sang tập trung tiêu hóa tri thức ma pháp còn lại. Hô. 2 ngày sau Cựu không khỏi thất vọng thở dài một hơi. Trong 2 ngày này, Cựu đã tiêu hóa hết những tri thức mà Rèn Gì đưa cho, bên trong đã bao hàm rất nhiều tri thức như phép hồi phục, phép biến đổi, linh hồn, ma dược, sinh hoạt, tấn công, phòng thủ cái gì đều có, thế nhưng Cựu để ý nhất ma thuật về thời không đều không có bao nhiêu. Ma thuật không gian chỉ có một chút tựa như phép dịch chuyển, phép mở rộng không gian, cảm ứng không gian, mở ra chiều không gian liên tiếp, chiều không gian phong ấn, cũng không có một chút ma pháp cắt chém không gian trục xuất, hủy diệt, sáng tạo không gian cái gì. Thời gian ma pháp thậm chí còn không có thành thục một cái ma pháp nào, chỉ có vài ba lý luận, hoàn toàn không như Cựu tưởng tượng. Còn không bằng Mạ Tỷ Rèn chờ đây, nhớ đến có một tập Mạt Rèn lổ đánh bạc tính mạng quay ngược thời gian để cứu người, mặc dù có nguy hiểm, thế nhưng đây cũng là có nha. Huống hồ độ nguy hiểm của ma pháp này là khả khống. Khả khống. Khả khống. Đã có biện pháp giải quyết, tất nhiên chỉ cần chịu bỏ công sức, Cựu tin tưởng bản thân có thể đem nó cải tiến tốt hơn. Không được còn có thời ẹn đồ đâu về khu. Đáng tiếc Cựu cũng không có đạt được tri thức ma pháp của thế giới Mạ Tỷ Rèn chờ. Thôi được rồi, ít ra tri thức về không gian ở thế giới này có thể giúp bản thân khai phát tốt hơn không gian của bản thân. Tiêu lắc đầu thở dài, mặc dù có chút thất vọng không có đạt được năng lực thời gian như tưởng tượng, thế nhưng Tiêu vẫn còn nhớ thế giới của ở Rèn Trở có một cái chiến đội đi theo sườn khoa học kỹ thuật gọi là Enforcer. mà kiến thức khoa học kỹ thuật của thế giới này, thầy Endo đã nắm giữ trong tay. Đợi về sau bản thân vẫn có thể học tập tham khảo, kết hợp với lý luận về thời gian sườn ma pháp, Hugh vẫn có thể mày mò ra được ma thuật thời gian. Không được nữa thì trực tiếp dùng khoa học kỹ thuật cũng không vấn đề, Hugh cũng chấp nhất việc này. Nếu còn không được nữa, Hugh còn có cách cuối cùng, thử nghiệm mở ra tìm kiếm những thế giới khác, tin tưởng chỉ cần tiếp tục khám phá vô hạn thế giới khác tìm được cơ hội, thực lực và tri thức của bản thân chắc chắn sẽ tiến bộ, sẽ có một ngày mang một thân thần trang trở về thế giới cũ, mở ra đánh mặt trang bức thường ngày. Khu khu, nghĩ sai lệch. Ngoài ra, từ trong những tri thức này còn bao hàm cả phương pháp chế tạo đũa phép, hay nói cách khác là chế tạo điện thoại biến thân của Mỹ Tịnh Foster. Không biết có thể dùng những kiến thức này để nâng cấp công tác biến thân của mình hay không. Tiêu lẩm bẩm lấy, dù sao cái công tác biến thân kia chỉ là tác phẩm ban đầu mà thôi, với tri thức của bản thân bây giờ nhìn lại vẫn là có rất nhiều không gian tiến bộ. Được rồi, vẫn là giải quyết vấn đề đưa đón Enet xả trước, sau đó liền chăm chú minh tưởng đột phá cấp 4, những chuyện khác có thể đợi sau. Suy đi nghĩ lại, Tiêu quyết định ưu tiên nghiên cứu năng lực không gian để Enet xả có thể tự chủ động qua lại giữa hai bên, dù sao Tiêu cũng không muốn đang làm việc giữa chừng liền phải dừng lại lo việc khác. Cứ thế lại vài ngày trôi qua, Tiêu lại đến đưa đón Enet xả hai lần, mà trong những ngày này, vì Tiêu mang về rèn dị và đã gỡ dần tăng lên độ tín nhiệm tình báo của bản thân, Uona cùng Nít hai mẹ con có một cuộc trò chuyện riêng. Tuy không biết bọn họ nói những gì, thế nhưng cuối cùng là nhận nhau, thật đáng mừng. Tiêu và Én đầu cũng vì thế mà trong lúc cắm đầu nghiên cứu liền bị kéo đi ăn tiệc chúc mừng gia đình đoàn viên. Ừ, tuy không biết cổ giặt còn đang đi lang thang ở chỗ nào cô đơn một mình thế nhưng vẫn là phải tổ chức một hồi tiệc chúc mừng mới đúng mà. Còn đang một mặt u oán bỏ dở thí nghiệm từ phòng làm việc chui ra đi dự tiệc, ngay khi đến nơi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Tiêu liền sặc nước miếng phốc một cái cười lên. Chỉ thấy trước mắt có một con ếch lớn cao hơn 2 mét, hai chân đi đường, hông quấn cố lá che chắn, đang đứng bên cạnh bếp nướng than tay cầm một cái đùi ếch xiên que lật qua lật lại, miệng còn chép chép nhai thứ gì, không phải cũng là đùi ếch đi. Khá lắm. Đã gỡ dần đây là đối với tình hình hiện trạng có bao nhiêu bản khí. Mặc dù nhìn tình cảnh này rất vui vẻ, thế nhưng Tiêu vẫn là thắc mắc làm sao lời nguyền của đã gỡ dần vẫn còn chưa bị phá giải, tìm đến đủ ô nạ hỏi thăm mới biết, muốn phá giải không chỉ cần đủ hôn, mà còn cần có cảm giác yêu thích hoặc là cảm ơn kèm theo, nếu không liền không có tác dụng. Mà trong đám người cũng không có ai nguyện ý hôn một con ếch, thế nhưng cũng không thể để cho đã gỡ dần vẫn cứ ở dạng này tốn sức nhảy lên nhảy xuống, thế là đành dùng ma dược để cho đã gỡ dần phóng đại kích thước bằng với nhân loại nhằm tiện thể hoạt động. Nói đến, Đạ Gở Dần có thể dùng thân thiết đi lại bằng hai chân là do 20 năm làm biết nhảm chán rèn luyện ra kỹ năng. Bây giờ Đạ Gở Dần ngoại trừ nói chuyện có thể dùng biết chữ để thay thế, đi chạy, thậm chí là cầm lên vũ khí chiến đấu đều là chuyện bình thường. Im ở một bên nghe lấy chỉ có thể im lặng, nho nhỏ một chú hết con đã không có người muốn hôn, bây giờ phóng đại lên như vậy xác định còn có người muốn hôn để phá giải lời nguyện. Phù Dĩ lông lông nhung nhung nhìn đáng yêu còn có thể hiểu, Tiêu nhìn lên phóng đại mấy chục lần đầu hết có chút trầm mặt, xác định có thể tìm ra người gu mặn như vậy. Chương 169, đến Vương Đô chương 169, đến Vương Đô đến khi tiệc tàn ra về, Tiêu vẫn không hiểu rõ vì sao U Ổ Nã bọn người không thử dùng đèn thần nước để cho rèn gì giải khai nguyên rủa đâu. Nếu không được nữa còn có thể thử nghiệm dùng ma pháp tạo một cái ảo ảnh chồng lên người đã gỡ dần, chăm chú bóp người đẹp trai một chút, nói không chừng liền có người đến hôn. Được rồi, vẫn là chăm chú việc của bản thân trước, chuyện phá giải lời nguyền liền để cho bọn họ từ từ tìm cách phá giải. Tiêu nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu không được có thể thử tìm thế giới của hoàng tử ấy, dù sao cũng đều thuộc Disney, nói không chừng ngày nào có thể tìm đến, đúng không? Vẫy tay chào dê một cái lập tức hướng về phòng làm việc chạy đi, những ngày này thí nghiệm, Tiêu đã làm ra một cái bán thành phẩm, tin tưởng chỉ cần làm thêm vài chục lần thí nghiệm nữa là sẽ thành công. Enesa vừa mới trở về đoàn xe sau liền gặp được hầu gái ở bên ngoài chờ đợi gõ cửa thông báo đã sắp đến Vương Đô, bởi vì ở thế giới của thanh gươm diệt quỷ ngoại trừ theo cổ Sasinobu đi dạo phố cùng theo rụt hỉ dị thảo luận chuyện tranh, Enesa còn phải tận dụng thời gian rèn luyện cơ thể, trên người hiện tại cũng là trang phục rèn luyện cần phải thay đổi trước khi vào thành. Ta đã biết, báo cho mẹ ta sau khi chỉnh lý xong sẽ đến dùng bữa sáng. Enesa gật gật đầu phân phó để người hầu lui đi liền tự mình đổi trang phục. Dù sao việc bản thân có thể chạy đến thế giới khác vẫn là càng ít người biết càng tốt, thế nên Enesa cũng không muốn nữ hầu đi vào giúp mình thay đổi. Và lại, Enesa tuy là tiểu thư nhà bá tước, thế nhưng dưới ảnh hưởng của Lạp Vi, cũng không phải là loại bình hoa cần phải có người đến phục dịch chăm sóc, không thấy Enesa 5 lần 7 lượt len lén chạy ra khỏi nhà đi chơi sao. Thưa mẹ con đã đến. Enesa vừa chào hỏi xong liền ngồi xuống dùng nữa, bá tước Lạp Vi ở một bên nhẹ gật đầu đáp lại liền quay đầu nhìn xem phong cảnh xung quanh bắt đầu chậm rãi lùi về phía sau. Không thể không nói, phát minh này đúng là tiện lợi, không những thoải mái còn có thể nấu nướng dùng ăn ở trên xe tiết kiệm rất nhiều thời gian đi đường, nếu không chúng ta ở gần biên cảnh còn phải gần một tuần mới có thể đến Vương Đô. Hừ hừ, tất nhiên là vậy rồi, nếu không phải con có mắt nhìn người, nhìn thấy tác phẩm của Cựu một mắt đã có thể nhìn ra anh ta là người rất có sáng ý, tài năng cũng không kém liền ngay lập tức đến giới thiệu cho mẹ đi. Enesa nghe được lời mẹ mình cảm thán, cũng không khỏi có chút kiêu ngạo ngẩng đầu ngưỡng ngực nói. Thôi đi, con đừng tưởng rằng mẹ không biết, nếu không phải người ta không muốn bán đồ cho con, nói không chừng bây giờ con còn ở chỗ nào là cả đâu. Bá tước Lạ Vịt nhìn lấy con gái, một mặt nghiêm túc nói, bây giờ trước thời hạn đến Vương Đô, cách lúc vào học còn có một tháng, ta có thể cho con 3 ngày nghỉ ngơi, đi dạo Vương Đô một chút, sau đó liền theo ta đi viếng thăm dần bá tước cùng phờ nì nịu là phu nhân. À, cảm ơn mẹ. Vậy lát nữa mẹ có đi dạo Vương Đô cùng con không? Hệ nẹ xạ vui mừng, chấp chấp hai mắt to long lanh nhìn lấy bá tước Lạ Vịt. Không được, ta sau đó sẽ đi viếng thăm hai vị công tước bá tước. Lạ Vịt từ chối lắc đầu nói, thế nhưng nhìn thấy con gái vẫn dương mắt nhìn mình chằm chằm liền im lặng lấy ra một bao tiền đặt lên bàn. Được rồi, đây là 50 kim mệ đồ, đi dạo thấy thích gì cứ lấy mà mua, nếu thiếu thì tự móc tiền túi bù vào, con tự mình cân nhắc đi. Hệ nẹ xạ từ người hầu nhận lấy túi tiền, vui vẻ không thôi, nhanh chóng xử lý xong trên bàn bữa sáng cũng từ trong xe thò đầu ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt đã thấy xa xa cao vút tường thành. Có chút thất vọng, hệ nẹ xạ nguyên bản còn muốn nhìn một chốc quan cảnh vương đô từ trên trời nhìn xuống là như thế nào hùng vĩ phồn hoa đâu, thế nhưng bá tước Lạ Vịt vì giảm bớt phiền phức không cần thiết từ sáng sớm hôm nay cũng không như những ngày trước bay cao cao trên trời một đường thẳng tiến, mà là hạ thấp độ cao bay tới. Dù sao vương đô cũng là có phi ưng binh cảnh giới, còn có pháo ma lực đâu, để một cái vật thể phi hành không xác minh tiếp cận bầu trời vương đô, đây là muốn làm cái gì? Hay là trước tiên đừng có như vậy, thành thành thật thật hạ thấp độ cao, tối đa cũng chỉ là có binh lính tới hỏi thăm cha xét thôi, Lạ Vịt bản thân chỉ là bá tước, phía trên còn có hầu tước, công tước, hoàng tộc, không cần thiết phải như thế cao điệu vào thành. Vương đô, hệ nẹ xạ cùng Mã Lì Ét ngồi xe ngựa chạy đến một cửa hàng đồ ngọt nhỏ nhỏ, nhìn cảnh người qua kẻ lại không khỏi cảm thán nói, à, lâu ngày không tới vương đô, vẫn là náo nhiệt như vậy, nhất là cửa hàng bạc kẻ, không hổ là tiệm bánh ta thích nhất, vẫn là nhiều người như vậy. Hệ nẹ xạ lúc trước cũng đã từng đến vương đô vài lần, đều là theo chân bá tước Lạ Vịt đi thăm chị gái Hetis, nhớ lần đầu đến đây được Hetis dẫn đi ăn một lần hệ nẹ xạ liền ghi nhớ cửa hàng này, sau đó mỗi lần đều sẽ đến đây ăn đồ ngọt. Đáng tiếc mấy năm này Hetis tốt nghiệp chạy đi làm lính đánh thuê, hệ nẹ xạ liền lại không có cơ hội đến vương đô chơi. Đi nhẹ bước chân lên lầu 2, thư thư phục ngồi lên vị trí quen thuộc cạnh cửa kính, vẫn là chỗ này tốt, vừa có thể hít thở khí trời nhìn xuống xem dòng người, còn có thể tránh đi dưới lầu tiếng người ồn ào. Hệ nẹ xạ nói, cầm lên phục vụ đưa tới menu, không biết mấy năm này cửa hàng có phát triển ra đồ ngọt gì mới không. Phục vụ viên ở một bên nghe hỏi liền thao thao giới thiệu lên, nói đến sản phẩm mới, những năm này có bánh Pimer, rất thích hợp cho việc mang theo bên người ăn, phối hợp với hồng trà cũng rất mỹ vị lại giải ngán, hay hoặc là loại bánh tỉ dẻ mịn được làm từ một loại rượu run thơm mùi nồng nàng lại không say, kết hợp với vị đắng nhẹ của cacao rất được ưa thích, ừm ừm, à. Hệ nẹ xạ vừa nghe vừa lật ra menu nhìn xem liền bất ngờ thốt lên một tiếng. Có chuyện gì sao, tiểu thư, đứng ở một bên mới nghe thấy liền bước lại hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là hơi có chút ngạc nhiên mà thôi, không nghĩ đến Shizuo đá bảo nhanh như vậy cũng đã đến vương đô. Hệ nẹ xạ đưa tay chỉ phía trên đá bảo, phối hợp 6-7 loại Shizuo kèm theo, nhìn đến còn rất bắt mắt. Thật vậy, xem ra sản phẩm của ngài kêu vẫn rất thành công. Các vị đang nói đến băng tinh trái cây sao, phục vụ viên nghe nói cũng đi qua ngó xem, nhìn thấy trên menu hình ảnh liền giới thiệu nói, đây quả thật là món mới của quán, những ngày trước còn rất nóng nảy, đáng tiếc trời đã vào thu, thời tiết như thế này cũng không thích hợp ăn đồ như thế này, rất dễ dàng lạnh bụng. Đúng vậy. Hệ nẹ xạ đối với việc này rất là đồng ý, dù sao bản thân cũng là người bị hại, cảm giác đó cũng không tốt đẹp là bao. Cho ta hai phần tí dẹ mì, một vị nguyên bản, một cái khác là chanh dây. Mã Lì Ét, cô cũng đừng đứng đấy mãi, ngồi xuống cùng ăn đi. Gọi hai phần bánh tí dẹ mì, hệ nẹ xạ ra hiệu hầu gái Mã Lì Ét cũng cùng ngồi xuống dùng ăn. Thưa tiểu thư, tôi đứng hầu bên cạnh là được rồi. Đừng cứng nhắc như thế, nơi đây cũng không phải trường hợp chính thức gì, và lại ta còn ngồi đây dùng bữa rất lâu, nếu cô không chịu ngồi xuống nghỉ ngơi thì sau đó làm sao đi theo ta được. Mã Lì Ét nghe thế cũng không chần chừ nữa, kéo ghế ra ngồi xuống, vậy tôi xin phép. Chương 170, bệnh trung nhị vào não. Chương 170, bệnh trung nhị vào não. Đúng rồi, phải như thế chứ. Hệ nẹ xạ hài lòng gật gật đầu, gác ý nói, còn nữa, ta không phải vừa mới gọi hai phần bánh sao, nếu ta không ăn hết cô cũng phải cùng ăn, lãng phí đồ ăn là không tốt. Cảm ơn tiểu thư. Mã Lì Ét trong lòng rõ ràng hệ nẹ xạ quan tâm, chân thành nói. Đợi đồ ăn mang lên cần có một khoảng thời gian, hệ nẹ xạ nhảm chán ngồi nghe lấy mọi người xung quanh giải rác trò chuyện. Tuy nói muốn thu hoạch được tin tức, ở những nơi như náo nhiệt như chợ bữa, quán rượu, hay hội giới thiệu việc làm sẽ tốt hơn, thế nhưng tin tức cũng sẽ rất hỗn loạn, khó mà tìm kiếm như ý muốn. Mà những cửa tiệm chuyên biệt như tiệm đồ ngọt vậy thì khác, được ưa chuộng bởi giới trung lưu, nhất là các phu nhân và trẻ nít, chắc chắn sẽ có chủ đề mà hệ nẹ xạ hứng thú. Tựa như vấn đề về hai vị công tước phu nhân cạnh tranh nhau đồng hồ một tuần trước. A, Lơ đã nghe được đến đây, hệ nẹ xạ vô ý thức nhìn trên tay mình phấn hồng đồng hồ một mắt liền bén lỗ tai chăm chú nhiều chuyện một lát. Nghe nói, có người phát minh ra công cụ có thể tùy thời tùy chỗ xác định thời gian trong ngày mà không phải là như đồng hồ bình thường cần một quả lắc to lớn và lên dây cót để hoạt động, hay như bình cắt chạy, chỉ có thể biết được một khoảng thời gian xác định. Bây giờ cái trước được gọi là đồng hồ cũng lại gọi là đồng hồ quả lắc mà bình cắt chạy có liên quan đến xác định thời gian cũng được đại chúng thống nhất gọi là đồng hồ cát. Nghe nói, đồng hồ đầu tiên không chỉ một cái mà là hai cái, còn là hai loại khác biệt nhau. Nghe nói, một cái là sản phẩm của luyện kim thuật một cái khác là sản phẩm thủ công, phân biệt được làm từ hai người khác nhau. Nghe nói, hai vị công tước phân biệt mua được một cái tặng cho phu nhân của mình. Nghe nói, hai vị phu nhân đều mang theo đồng hồ tham dự tiệc trà. Nghe nói, có người hầu phủ công tước ạ bạ giặt nghe được tiếng la thảm thiết, không biết là của ai. Bánh tí dẻ mịt của quý khách đây ạ. Đang mê mẩn nghe trộm vệ nẹ xa đột nhiên hồi thần lại, nhìn đến là phục vụ viên mang đồ tới liền hai mắt sáng lên, rời chỗ ngồi sát tới kéo nữ phục vụ viên ra một góc hỏi, nghe nói ở Vương Đô vừa mở một tiệm đồng hồ mới, cô có biết là ở chỗ nào không? A, tiệm đồng hồ. Phục vụ viên bị hỏi bất chợt có hơi ngẩn ra một chút, thế nhưng nói đến tiệm đồng hồ mới, lại viên náo sôi sùng sục gần đây chỉ có một cửa tiệm mà thôi. Tiểu thư là muốn hỏi tiệm đồng hồ đeo tay mới mở mấy ngày trước có phải không? nói ở đầu đường phía tây, nằm cách giao giới khu nội thành và khu ngoại thành hai cửa hàng, vẻ ngoài trang trí cũng rất bắt mắt, nếu tiểu thư đi ngang chắc chắn sẽ nhận ra ngay thôi. Đầu đường phía tây đúng không? Đã biết, cảm ơn cô đã nói, chúc một ngày tốt lành. Chúc tiểu thư một ngày tốt lành. Phục vụ viên đỏ mặt nhìn lấy hề nẹt xả nói một lèo liền đối cô vẫy tay đi về chỗ ngồi, có chút mơ hồ nhỉ lấy bóng lưng đối phương vẫy tay đáp lại một hồi mới hậu chi hậu giác mình còn đang trong giờ làm việc mới rời đi. Vị tiểu thư này làm việc dứt khoát, người lại xinh lại thơm thơm lại lễ phép, cũng không giống với mấy vị tiểu thư khác thường đến đây, có một cô không thể nói hấp dẫn, vẫn là không đến gần thì hay hơn, từ xa nhìn lấy là được rồi. A ha ha ha. Hề nẹt xả không hề hay biết bản thân vừa hấp dẫn đến gì, trong đầu cô bây giờ vô cùng tò mò chuyện đồng hồ, một bên thưởng thức đồ ngọt một bên hưng phấn đối với Mã Liệt chia sẻ. Mã Liệt, cô có biết gì không, ở Vương Đô cũng có người sáng chế ra đồng hồ đeo tay, lại còn không phải là sản phẩm luyện kim. Người kia còn được công tước ạ bạ giặt thưởng cho rất nhiều tim mễ đồ cùng với một gian nhà ở đầu đường phía Tây, bây giờ đã là một cửa tiệm đồng hồ. Còn có chuyện như vậy? Mã Liệt kinh ngạc nói. Đúng không? Ta cũng rất tò mò cửa hàng kia là như thế nào, lát nữa ăn xong chúng ta cũng phải đi qua xem một mắt mới được. Theo ý tiểu thư chỉ cần không quên lời bá tước trở về trước 6 giờ chiều là được. Không có vấn đề, dù sao ta ban đầu cũng không có ý định đi ra quá lâu. Bây giờ chỉ là đi xem một chút tiệm đồng hồ kia có gì khác biệt mà thôi, sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Thời gian qua nhanh như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến buổi tối, hệ nẹ xạ hiện tại đã lên đồ đầy đủ ngồi trên giường chờ đợi, bên cạnh còn để một chiếc hộp nhỏ. Bên trong chứa đựng chính là đồng hồ mà hệ nẹ xạ từ tiệm của Junichiro mua về, cô muốn cho Kiêu nhìn thử, xem, cũng có người có thể tạo ra đồng hồ đeo mà không cần luyện kim thuật, anh còn kém xa lắm. Hệ nẹ xạ cũng không quên mua cho mẹ cùng chị mỗi người một phần, những chiếc đồng hồ này tạo hình cũng không tệ. Chỉ là hơi có phần máy móc mà thiếu một chút thanh lịch nhỏ gọn, ngầm nghĩ lại lúc đi dạo trong tiệm đa số khách hàng cũng là nam hệ nẹt xạ liền hiểu rồi. Là thẩm mỹ không hợp. Thôi mặc kệ, coi như đã có đồng hồ của Kiều, hai chiếc đồng hồ kia cũng có thể làm vật trưng bày, không lãng phí. Lúc này, trong không gian dường như xuất hiện một cái lô lớn, hệ nẹt xạ biết đây là Kiều đến rồi. Kiều này, anh có biết hôm nay ở Vương Đô tôi gặp chuyện gì không? Kiều vừa mới mở ra cổng không gian liền đã nghe tiếng hệ nẹt xạ đón đầu hỏi, đây là thế nào? Chẳng lẽ đã bị bá tước lạ bị phát hiện ra rồi? Sáng hôm nay lại bị đánh? Thế nào? Tiêu Thu nhỏ lại cổng không gian, điều khiển nó xích lại gần bên thai của cô bé, đứng ở đối diện nhỏ giọng hỏi. Anh giật mình như thế làm gì? Ở đây cũng không có ai. Ở đây không có thế nhưng bên ngoài chắc chắn là có nha. Tiêu có chút không nói, thế như vẫn là dựa theo ý kiến của hệ nẹt xạ mở rộng cổng không gian cách ra một khoảng cách rồi mới im lặng đưa tay ra hiệu hệ nẹt xạ có thể bắt đầu buổi biểu diễn. Hừ hừ, rất tốt. Hệ nẹt xạ hài lòng gật gật đầu, cầm lên trên giường hộp nhỏ đưa qua nói, anh xem một chút thứ này là cái gì? Tiêu hồ nghi mở ra nhìn xem vật bên trong, đồng hồ. Đúng vậy. Mà đây lại là đồng hồ được làm hoàn toàn bằng thủ công. Hệ nẹ xạ nói xong chăm chú nhìn xem tiêu mặt, muốn nhìn đến phản ứng kinh ngạc hốt hoảng suy tư cao mày của Kiều, thế nhưng đối diện hoàn toàn không như là trong tưởng tượng của cô như vậy đặc sắc, mà chỉ là bình tĩnh nhìn đồng hồ trong tay. Thế nào? Kiều còn đang suy nghĩ hệ nẹ xạ đưa vật này cho mình là ý gì đâu, phát giác hệ nẹ xạ ánh mắt tập trung nhìn bản thân hồi lâu, không khỏi hỏi. Anh không thấy bất ngờ sao? Bất ngờ chuyện gì? Có người có thể chế tạo ra được đồng hồ, lại còn là người bình thường. Đáng lẽ anh phải cảm thấy có người có chung ý nghĩ với bản thân, còn tài giỏi hơn mình, muốn cùng người phân cái cao thấp, ta chết ngươi sống, nhấc lên Vương Đô đồng hồ phong vân biến ảo. Hệ nẹ xạ giọng nói hùng hồn, sục sôi nhiệt huyết nói. Mà ở đối diện Cựu đã chảy mồ hôi đầy đầu nhìn lấy hệ nẹ xạ, chẳng lẽ nói cho hệ nẹ xạ đồng hồ điện tử cũng không phải là ý tưởng của bản thân chỉ là bước vác qua mà thôi. Và lại, những ngày này hệ nẹ xạ chơi ở đâu, làm sao hành vi có loại bệnh trung nhị vào não? Chương 171, đột phá cấp 4 chương 171, đột phá cấp 4 Cựu nhìn hệ nẹ xạ, trần trờ hỏi. Lúc qua đất nước bên kia trời, xí nộ bụ với cả nạ ẹ không có dẫn em đi dạo Tokyo sao? Có nha, sao anh lại hỏi vậy? Hệ nẹ xạ mờ mịt, không phải đang nói chuyện đồng hồ phong vân sao, làm gì chuyển qua việc đi chơi rồi? Cách đổi chủ đề này quá cứng nhắc đi. Vậy em không có chú ý nơi đó cũng có bán đồng hồ đeo tay hay sao? Tiểu vô đầu thở dài nói. Thời kỳ đại chính Nhật Bản đã du nhập rất nhiều với thế giới bên ngoài, sản vật khoa học kỹ thuật tiện lợi như đồng hồ đeo tay hiển nhiên cũng đi theo du nhập vào. Mặc dù giá cả người bình thường cũng không mua nổi, nhưng nó vẫn là có bán, còn rất được ưa chuộng, nhất là giới địa chủ. Quý tổng. A. Nghe Tiêu nói như thế hệ nẹt xạ cũng hậu chi hậu giác nhận ra được mình bỏ lỡ điều gì. Nhớ đến khi cùng xí nổ bụ đi dạo phố gặp người đạp xe rung trùng chạy ngang qua, nhớ đến cả nạ ẹ đề cập đến tủ lạnh, còn có ở một nơi rất xa có đủ loại đủ kiểu đồ ăn ngon, tòa nhà cao chọc trời. Thì ra những sản phẩm mà Tiêu bán đều là từ những đất nước khác chép tới. Ừ, bởi vì cổ sở cả nạ ẹ cùng cổ sở xí nổ bụ giấu giếm, hệ nẹt xạ hiển nhiên vẫn chưa ý thức được bản thân bị Tiêu đưa đến một thế giới khác. Vậy là thứ này mua không có tác dụng gì rồi. Hệ nẹt xạ nhìn lấy chiếc đồng hồ bản thân vừa mới mua chiều nay, có chút thất lạc nói, tựa như đứa trẻ mong muốn chia sẻ điều mới lạ mà mình vừa phát hiện lại không có đạt được phản hồi như ý cũng không thể nói như vậy. Tiêu nhìn lấy hệ nẹt xạ an ủi, ít ra tôi vẫn rất có hứng thú gặp một lần người làm ra chiếc đồng hồ này, cảm ơn tin tức của em. Ừ, không có gì rồi, anh mau mau mở cổng không gian để tôi đi qua, tôi còn có hẹn với Shinobu. Hệ nẹt xạ khịt khịt mũi, khoanh lại hai tay đối với Tiêu hất cằm nói. À đúng, suýt nữa thì quên còn có chuyện này. Tiêu vỗ đầu một cái từ trong túi áo rút ra một cái chìa khóa đưa qua cho hệ nẹt xạ. Chìa khóa? Đây là dùng để làm gì? Chỉ cần em dùng thứ này đối với hư không đâm vào lại xoay chuyển một vòng, miệng hô mở cửa vậy thì nó sẽ tự động kết nối đến chỗ của cả nạ ẹ cùng Shinobu và ngược lại. Bất cứ lúc nào cũng có thể sao? Nghe Tiêu giảng giải, Enesa ánh mắt dần dần hưng phấn hỏi. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Tiêu gật gật đầu xác nhận nói, thế nhưng nhìn đến hai mắt tỏa sáng dọa người Enesa, vội vàng bổ sung, nhưng em phải lưu ý, mở cửa ở chỗ nào, lúc về cũng sẽ ở địa điểm đó, và chỉ có em có thể thông qua. Đã biết đã biết. Enesa đạt được món đồ chơi mới yêu thích không buông tay. Không thể không nói, chiếc chìa khóa này tạo hình vẫn rất tinh mỹ, chủ thể màu hồng phấn điểm xuyết kim sắc chi tiết hợp thành hình một con độc giác thú vươn người ở sau trôi. Được rồi, những ngày này tôi có việc phải bận rộn một phen, sau này em có thể dựa vào thứ này để đi qua đi lại, có thể tự chủ về thời gian, tôi sẽ không đến đón em nữa. Tiêu nói rồi dự định đóng cửa rời đi, chợt nhớ đến sau này nếu chìa khóa sử dụng xảy ra vấn đề còn cần hiệu chỉnh, liền dặn dò hệ nẹt sạn nếu có cần thì liên hệ tạm ở hay HN một tại thị trấn Tú Triệu mới vây tay tạm biệt. Phụ, cuối cùng cũng xong việc. Tiêu sau mấy ngày đẩy nhanh tiến độ làm ra hai cái chìa khóa sau liền đưa một cái cho thầy Endo, cái còn lại vừa mới đưa cho hệ nẹt sạn. Tiện thể nhắc đến, nguyên bản ngoại hình hai cái chìa khóa là giống hệt nhau, đều là loại kinh điện thanh đồng chìa khóa, thế nhưng vì để tiện cho phân biệt Tiêu liền dành thêm chút thời gian tạo hình lại cho hệ nẹt sạn. Ừ, thầy Endo nếu cần có thể tự mình cải tạo lại mà. Tin tưởng thầy có thể làm được, không có vấn đề gì lớn. Xử lý xong những việc lặt vặt này cuối cùng là có thời gian cho chính mình. Ba ngày sau, khi mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, hồi lâu không mở cửa nhỏ ken két một tiếng mở ra, Tiêu như là kẻ ngốc từ bên trong ra ngoài, trợn tròn hai mắt nhìn xung quanh. Đây chính là linh tính sao? Ngây ngốc nhìn hồi lâu, Tiêu mới hậu chi hậu giác nhận ra được tình trạng của bản thân hiện tại. Ma lực của bản thân có thể điều động càng thêm dễ dàng, càng thêm tơ lụa, linh hoạt, tựa như là sống. Nói là sống cũng không phải là ma lực có ý thức của nó, có thể nói chuyện làm nũng, không nghe lời hay gì. Mà là chỉ cần Tiêu có ý nghĩ sử dụng ma lực, phần còn lại ma lực sẽ tự động bù đắp thực hiện. Lấy một ví dụ trực quan, ngày trước Tiêu muốn dùng ma lực để phát ra ánh sáng, tựa như hình quang lấp lóe, Tiêu đầu tiên là dùng một lượng ma lực vừa phải cấu trúc lên hình quang thuật ma lực kết cấu mới có thể thả ra ánh sáng. Mà độ sáng lóe mù mắt hay nhỏ bé không đáng kể chính là dựa vào lượng ma lực vừa phải kia. Quá ít sẽ không cấu trúc thành công ma lực kết cấu, quá nhiều sẽ lóe mù mắt người. Đây cũng là lý do ẹn đầu khi dạy cho Tiêu ma thuật này rất chi kỷ đưa cho cậu một cái kính đen, Tiêu còn vì đấy kinh ngạc một chút đâu. Khụ, nói xa. Tóm lại muốn thi triển thành công một cái thuật pháp đơn giản như hình quang thuật người thi pháp cần muốn phân tâm không chế lượng và chi tiết, cần luyện tập rất nhiều mới có thể như ý muốn phóng thả tự nhiên. Như là Cựu còn muốn thay đổi màu sắc ánh đèn, còn để chúng tựa quả cầu disco điên cuồng xoay vòng, đoán chừng cần chăm chỉ luyện tập không chế mấy tháng trời. Mà bây giờ, sau khi ma lực lột xác có được toàn diện linh tính, Cựu chỉ cần có ý nghĩ, ma lực sẽ tựa như ý muốn tự động hoàn thành tất cả, không cần phân tâm khống chế ma lực kết cấu, không cần phân tâm khống chế độ sáng lớn nhỏ. Tự mình thử nghiệm hồi lâu, Cựu trầm tư một hồi mới tổng kết, với độ linh tính hiện tại, pháp thuật đã học nghĩ liền phát. Tùy tâm điều động, thế nhưng đối với pháp thuật mới học còn cần phải đạt đến nắm vững mới có thể nhờ vào đặc tính này một hơi lên đến thông thạo, mà không phải nhìn một cái liền biết. Tiêu hơi chút tiếc nuối, cứ tưởng ma lực có được linh tính bản thân sau này chỉ cần suy nghĩ là được, còn lại để cho ma lực tự mình hành động, xem ra chỉ là lực lượng tăng cường mang đến ảo giác. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như ma lực mới cấp 4 đã có thể muốn làm gì thì làm, luôn xuất phát thủy, những người cấp 9 đỉnh điểm kia còn đăm đăm tìm kiếm cách thành thần làm cái quái gì. Qua xem thầy Endo một chút xem thầy có đề nghị gì. Thở dài một hơi điều chỉnh tâm tính, Tiêu hướng cửa bước đi. Mặc dù thầy Én Đầu có đưa một quyển luyện kim con đường ghi chép lại cách tu hành sau này, thế nhưng cũng chỉ ghi rõ chi tiết từ cấp 1 đến cấp 3, còn lại đều là một số mẹo nhỏ và điều cần chú ý khi luyện kim, các cấp còn lại chỉ là ghi chép nên làm thế nào để tu luyện đột phá mà thôi. Biết nó làm sao lại không hiểu nó như thế nào đối với luyện kim thuật sư lại là không thể được, phải thời thời khắc khắc duy trì tinh thần ham tìm tòi học hỏi mới có thể tiến bộ được. Không có con đường thì thôi, yêu có thể tự mình tìm tòi, nhưng có đỉnh cấp cao thủ kể bên lại là thầy của bản thân, không hỏi đó chính là lãng phí tài nguyên. Chương 172 bảo hộ đầu góc của bản thân chương 172, bảo hộ đầu góc của bản thân bước ra khỏi nhà tạm, Tiêu có chút hâm mộ hướng về phía bên trái nhìn lại, chỉ thấy cách đó xa xa có một tòa tháp lâu dựng thẳng bên bờ hồ. Tháp cao 15 mét, tường trắng ngói đỏ, xung quanh còn có bùi hoa vây quanh, đường lát đá ngay ngắn trải dài, cách căn nhà tạm của cậu chỉ có 5-6 mét, xa xa nhìn lại một mắt liền sẽ thấy được chênh lệch giữa hai bên. Tòa tháp cao này không nghi ngờ chút nào chính là tác phẩm của thầy Endo, mấy ngày trước Tiêu vừa làm xong chìa khóa mở cổng muốn đưa cho thầy Endo, vừa bước ra cửa đã thấy được thứ này nằm ngay bên cạnh. Chăm chú nhìn lại còn thấy được Dê Một đang một tay chống nạnh chỉ huy những cô gỗ lẻm khác chăm hoa tới cây quét nhà đây. Đi đến hỏi thăm mới biết, yêu mấy ngày liền ở trong phòng nghiên cứu thí nghiệm động tĩnh liên tiếp có hơi phiền, thầy Én Đầu cũng cảm thấy căn nhà này có chút nhỏ liền trực tiếp xây một cái mới rời ra ở, để chỗ này cho Cựu là được, cũng tránh khỏi cả hai sinh hoạt ảnh hưởng lẫn nhau. Cựu lúc đó chỉ có thể lom lom mà nhìn Dê Một, rất muốn nói bản thân không ngại, thầy Én Đồ muốn ở chỗ rộng hơn cũng có thể cải tạo nhà tạm mà, không nhất thiết phải ra ở riêng, chính mình thật sự không ngại. Xây tháp cũng đã xây rồi, dọn đồ ở riêng cũng đã dọn rồi, Tiêu còn có thể làm sao? Nhìn lại nhà tạm sập sệ của mình, Tiêu thở dài hướng tháp cao bước tới. Bây giờ không thấy bất cứ cố gỗ lẻm nào ở bên ngoài quét sân tới hoa, xem ra đều là ở bên trong. Như thường lệ gõ cửa, không lâu lắm một cố gỗ lẻm đi ra mở cửa, không phải Dê Một, xem ra từ lúc thầy Én Đồ làm thêm nhiều gỗ lẻm để giúp việc Dê Một đã thành công lên chức thành quản gia, chuyên tâm chỉ trò trò. Thầy Én Đồ có ở nhà không? Chủ nhân đã trở về thị trấn chia, thế nhưng có để lại lời nhắn, đã thông chi J1, mọi việc đến tiếp sau sẽ do J1 nối tiếp. Gỗ Lẹm mở cửa hai mắt lấp lóe một hồi liền bỏ kêu ở trước cửa nhà tự mình chạy đi cầm lên rẻ lau làm việc khác. Ê, mặc dù những cô gỗ lẹm sau này đều có thể nói chuyện mà không như J1 lúc trước còn phải cực khổ cầm bảng để giao lưu, thế nhưng làm sao cảm thấy chúng vẫn không bằng J1, ít ra nó còn biết dẫn mình đến phòng tiếp khách rót ly nước đây. Cựu đưa mắt nhìn gỗ lẹm rời đi, lắc đầu lẩm bẩm nói. Đây là lần đầu tiên cựu vào đây, nhìn qua bố cục cũng gần như tòa tháp ở trịa liền theo thói quen đi thẳng rẽ trái, quả nhiên liền thấy được nội thất quen thuộc, xem ra thời én đầu cũng là lười bố trí một lần nữa, một so một sao chép đi qua. Tìm một chỗ ngồi xuống, lại mở cổng không gian lấy ra Coca-Cola trong tủ lạnh nhà mình mở ra một bên uống một bên chờ đợi J1 đến. Tầm khoảng 10 phút sau, J1 mới ngẩng đầu khoan thai đi đến, hai bên còn theo sau hai con gỗ lẻm bưng hai chồng sách theo sau nửa bước, nhìn rất là an đòn, cũng không biết là học ở đâu. Thế nhưng tầm mắt của Cựu rất nhanh liền bị hai chồng sách hấp dẫn, mỗi chồng cao khoảng 1 mét rơi tổng 57 quyển, J1 chắc chắn sẽ không công đem những quyển sách này đi ra, hiển nhiên đây là thời hẹn đồ dặn dò đưa cho Cựu. Xin chào, xin lỗi vì chậm trễ, để tăng nhanh hiệu suất sau đây là lời nhắn của chủ nhân. Nói rồi hai mắt J1 liền sáng lên cường quang, ở trên không trung chiếu lên hình ảnh của thầy Endo. Ha ha ha, bất ngờ không kêu. Đây là ta thử nghiệm dùng khoa học kỹ thuật kết hợp với ma lực xem như nguồn năng lượng làm ra đấy, mặc dù dùng ma pháp trận cũng có thể tạo nên hiệu quả giống nhau thế nhưng thật không ngờ làm như thế này lại có thể tiết kiệm 23 lượng ma lực sử dụng, xem ra là một bộ phận vật lý quy tắc gánh chịu lượng ma lực tiêu hao này. À, nói lạc đề rồi, thứ này về sau có rảnh rỗi lại tìm hiểu. Ngày hôm qua ta cảm ứng được cậu đã bắt đầu tấn thăng cấp 4 thế nhưng sau khi về tục trịa ta cần có việc phải đi vương đô một chuyến liền để J1 đem vài quyển sách cho cậu. Nếu như lúc trước chúng ta chỉ có thể coi là quen biết chỉ dạy 1-2, thế nhưng với những kiến thức trong 57 quyển sách này cậu đã có thể coi là học trò chính thức của ta, có thể kế thừa gia sản của ta sau khi ta chết loại kia, ha ha. Ban đầu mặc dù đối với tốc độ tiến bộ của cậu rất ngạc nhiên nhưng ta cũng không định thu cậu làm học trò, thế nhưng ai bảo cậu lại cho ta một cái thế giới, lần này là thật sự chấn kinh ta cả một ngày. Nói thật, nếu là ta 50 năm trước nói không chắc sẽ trực tiếp bắt cậu lại giam vào phòng tối đem ra làm tài liệu thí nghiệm lại độc chiếm thế giới khác. Nhớ kỹ, phải cẩn thận giữ bí mật. Được rồi, đến đây chấm dứt đi về đọc sách đi, ta cũng phải bận công việc của mình, tạm biệt. Tiêu nhìn hình chiếu vây tay biết mất trên không trung, thâm tư suy nghĩ. Xem ra tầm quan trọng của năng lực xuyên qua thế giới khác vẫn rất cao, đối với đã là đỉnh cấp luyện kim thuật sư như thầy ẹn đầu cũng có lực hấp dẫn rất lớn. Cũng đúng, dù sao đó cũng là cả một thế giới, tài nguyên có thể nói là khổng lồ, về sau vẫn phải cẩn thận hơn mới được. Nghĩ đến đây Cựu cũng may mắn bản thân chưa có tiết lộ điều này cho hệ nẹ xạ. Không phải không tin tưởng cô bé, mà là hệ nẹ xạ còn nhỏ tuổi, có thể bị lừa mà không biết. Và lại, ai biết thế giới kia có hay không thuật độc tâm, thuốc nói thật hay điều khiển tâm trí, vân vân. Thầy ẹn độ thực lực mạnh mẽ có thể không cần Cựu quan tâm, thế nhưng hệ nẹ xạ cần phải suy nghĩ một chút biện pháp bảo hộ. Không chỉ cho cô bé, ngay cả bản thân Cựu cũng cần có khả năng bảo hộ đầu góc của bản thân mới được. Được rồi. Xem trước tri thức thế giới này và đống sách thầy ẹn độ đưa có biện pháp nào không, nếu không lại đi hỏi thầy hay tìm thế giới khác thử một chút. Nói đến, nếu như biết trước thầy ẹn độ muốn đi vương đô có thể tiện giúp đỡ một tay mở cửa đến chỗ của Enesa, tiết kiệm thời gian đi đường. Không đúng, nói không chắc với thực lực của thầy muốn tới vương đô cũng chỉ là trong tích tắc. Cầm chồng sách mang về nhà, Tiêu bắt đầu lục lọi tri thức trong đầu. Mặc dù đã ăn hết đống kẹo kia thế nhưng Tiêu lúc đó chỉ ưu tiên tìm hiểu ma pháp không gian mà thôi, những phương diện còn lại chỉ là tựa như đọc mục lục lướt qua. Những tri thức này chỉ là ghi vào trong đầu của bản thân mà thôi, Cựu vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, bây giờ muốn tìm hiểu phương pháp bảo vệ tinh thần còn phải ngồi xuống tập trung tinh thần hồi tưởng lại, khá là bất tiện. 3 giờ sau, Cựu mỏi mệt vương người đứng dậy. Một tin tức xấu một tin tức tốt. Tin tức xấu là thế giới này không có ma pháp nào để bảo vệ tinh thần của bản thân khỏi bị mê hoặc hay xâm lấn, hoàn toàn dựa vào tinh thần, ý chí của bản thân đi chống cự. Tin tức tốt là Cựu tìm được phương pháp rèn luyện ý chí của thế giới này. Mặc dù không có biện pháp lập tức tăng lên cường độ ý chí trên diện rộng nhưng tinh thần, ý chí là căn bản. Sau này lại học tập những ma pháp liên quan sẽ làm ít công to, Cựu cảm thấy mình đối với thần đèn ước được kiến thức ma pháp của thế giới này cũng không lỗ. Ừ, mặc dù so với kiến thức khoa học kỹ thuật của thần én đồ vẫn thấy có chút thèm. Chương 173, trên lệnh phiên bản. Chương 173, trên lệnh phiên bản. Hôm sau, Cựu ôm đầu lắc lư từ trong nhà Vin tường liếc đi ra, liếc mắt nhìn K2, trên màn hình thình lình đã là gần trưa 10 giờ 43 phút. Xem ra vẫn là phải từng chút một mà đi, không thể hấp tấp được xoa xoa đau nhức đầu, Cựu lẩm bẩm nói. Ngày hôm qua sau khi đạt được phương pháp rèn luyện Cựu liền nhanh chóng ăn một bữa cơm liền nhào đầu vào luyện tập. Rèn luyện càng sớm, càng nhiều, hiệu quả sẽ càng nhanh mà. Hiện tại Cựu tạm thời không cần thiết phải gấp gáp như vậy, ở thế giới này cũng không có ai nhằm vào bản thân, thế nhưng lo trước khỏi họa mà. Đó là những gì Cựu của trước đó nghĩ, mà Cựu của bây giờ chỉ muốn có năng lực xuyên qua thời gian tán đầu tên kia vài phát, để tên kia cảm nhận một chút cảm giác đau đớn của cậu bây giờ là như thế nào. Nguyên lý rèn luyện thật ra rất đơn giản, chính là dùng ma lực áp xúc tinh thần nhằm tăng lên cường độ ý chí. Phải biết muốn có được tinh thần cứng cỏi, ý chí kiên định là muốn trải qua núi đao biển lửa, muôn vàn thử thách mới có thể rèn luyện ra. Không nói đến độ khó khăn, cả đời người muốn có cơ hội đối mặt với cực hạn thử thách cũng không nhiều, chưa nói đến khoảng thời gian phải bỏ ra để vượt qua. Bây giờ có thể nhanh chóng tiến bộ, Cựu làm sao có thể bỏ qua? Thế nhưng nguyên lý mặc dù đơn giản, phương pháp thực hiện lại không hề dễ dàng. Dùng ma lực cấu thành đũa lớn đối với tinh thần đè ép đánh nện, tăng lên chất lượng, tiếp theo hóa thành kìm châm đâm kích, xúc tác độ nhạy, lại lặp lại đâm nện, đâm kích. Hưu ban đầu thử nghiệm vẫn rất cẩn thận, cường độ chỉ tương đương với đấm bóp cùng gãi ngứa, có tác dụng nhưng không lớn. Thế là Cựu gia tăng cường độ, từ hơi đau đến đau nhức nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Tăng lên liền đau ngất đi. Họ tọt tọt rột rạt. Cựu ôm lấy bụng nói, từ chiều hôm qua đến bây giờ vẫn chưa ăn cái gì, bây giờ đầu còn đau muốn ngất cũng không có hứng thú đi làm cơm, vẫn là qua ruột co đi ăn trực một bữa. Cũng không biết ủ ổ nạ cùng đã gỡ dần có tỉnh lại được học ni tật, từ cô dắt thành lại lì bảo chưa nữa. Suy nghĩ đến từ bữa tiệc lần trước đã có vài ngày chưa gặp mặt, cũng không biết nội dung cốt truyện bên ở rèn trở đang tiến triển đến lúc nào, Cựu liền bỏ tay ôm bụng gắng gượng đứng dậy mở cổng không gian bước đi qua. A, cậu đến tìm gì ủ ổ nạ sao? Cỡ lạ giờ thấy được người đến là Cựu, vây tay chào hỏi. Không phải, tôi chỉ qua đây ăn trực mà thôi. Cựu vẫn là ưu tiên cái bụng của mình trước, những thứ khác có thể hỏi trong lúc ăn mà. A, ăn trực. Được rồi, cậu đợi một chút, tôi nhớ được vẫn còn vài cái bánh mì ở trong lò, tôi bây giờ đi lấy. Cỡ lạ giờ nghe được lời Cựu nói hơi ngạc nhiên sửng sốt chốc lát mới hồi thần lại, tạm bỏ dở việc trong tay cười cười chạy vào phòng bếp. Cảm ơn vì bữa ăn. Cựu đối với cỡ lạ giờ lên tiếng chào tạm biệt, không có lựa chọn mở cổng không gian trở về nhà mà là như người bình thường bước đi, dù sao sau bữa ăn hoạt động nhẹ có lợi cho tiêu hóa. Thông qua cuộc nói chuyện phiếm trong bữa ăn vừa rồi, Cựu đã biết trong khoảng thời gian này Uona và nhóm của Nít đều rất tích cực tìm kiếm tung tích của cô Zack. Đáng tiếc là bọn ấn đời ỷ hật vẫn như thường lệ không biết mệnh điều động quái nhân xâm lược, có đã gỡ dần tự thân biết cầm kiếm gia nhập chiến đấu Nít cùng những người khác đều không gặp phải khó khăn nguy hiểm gì, nhưng việc này dây dưa bọn người rất nhiều thời gian thế nên vẫn chưa có cơ hội gặp mặt cô Zack. Lúc e sợ đi đâu cũng gặp, lúc cần thì tìm cũng không thấy, Cựu nghi ngờ đây là thế giới đang an bài hết thảy, hạn chế bọn họ gặp nhau sớm kết thúc câu chuyện. Ngày hôm qua, Nít cùng vãi đạ sau khi chiến đấu với quái nhân mang về một nửa tấm bản đồ cổ xưa, còn một nửa khác dĩ nhiên là rơi vào tay của Ender Eater rồi. Tiếp đó sau một phen phục hồi, giải mã, tra tài liệu thì dường như đó là bản đồ dẫn đến kho báu của rồng. Vì đề phòng bọn Ender Eater dựa vào kho báu tìm được cách phá giải phong ấn, đoàn người quyết định chia ra hai đường, Uona cùng Nít ở lại tiếp tục tìm kiếm cổ giặt mà đã gỡ dần dẫn bốn người khác sáng sớm hôm nay đã lên đường đi tìm kho báu, còn Cờ Lạ giờ ở lại trong nhà. Xem ra Uona bên này không có vấn đề gì cần phải giúp đỡ. Lúc ở trái đất mình cũng không có xem hết mỹ tịch Foster, đến tiếp sau cũng không thể dự báo tương lai để báo cho Uona lần tránh trước nguy cơ được nữa. Tiêu trong đầu suy xét, so với mỹ tịch Foster, mà tỷ dẹn chờ đến tiếp sau chính là đánh với 10 vị thần địa ngục, bên này chắc không xê xích gì nhiều. Cái gì, không phải còn có tên xác ướp sao? Ê, tên kia đã bị còn rắn rắn chắc chắc trên bàn thí nghiệm của thầy Endo đây. Mặc dù đã thoát khỏi phong ấn hóa đá nhưng Tiêu cảm thấy còn không bằng lúc vẫn là tảng đá đây, ít nhất không phải bị ngày ngày rút máu cắt thịt đâm dịch dinh dưỡng, vân vân, không phải sao? Khu khu, nói xa, tóm lại vẫn là tìm cơ hội nói cho Uona biết để đề phòng một cái. Đối với 10 vị thần của địa ngục Tiêu cũng không mấy lo lắng. Đừng nhìn trong phim lúc bọn chúng mới xuất hiện liền có thể thay trời đổi đất, một bộ điếu tạc tiên, không coi ai ra gì. Sự thật bọn này cũng thật sự mạnh, bản thể chính là loài khổng lồ mà không phải như những tên quái vật khác sau khi chết lại bị biến thành khổng lồ. Có thể nói, một bên là hơn ngàn năm thuần thục vận dụng sức mạnh bẩm sinh, một bên là trong thời gian ngắn thu được sức mạnh khổng lồ, không cần giải thích thêm cũng có thể thấy được cách biệt giữa hai bên. Thế nhưng phong ấn trục xuất bây giờ tuy bị vỡ một khe nhỏ vẫn là rất mạnh mẽ, chỉ đủ để quái nhân có ma lực một mức nhất định đi ra. Tựa như song sắt vậy, chỉ có côn trùng, động vật nhỏ có thể thông qua, mà phạm nhân chỉ có thể ngồi tù lập kế hoạch thoát khốn. Yếu như mỏ tỷ côn còn không thể đi ra đâu, 10 tên kia muốn còn lâu mới có thể đợi đến phong ấn yếu đi chạy ra. Tiêu phỏng đoán trong cốt truyện bởi vì có mỏ tỷ côn trước tiên thành công đột phá phong ấn, tuy là sau đó đã bị đóng lại thế nhưng tạo cơ sở để 10 tên kia có không gian thi triển tay chân thẩm thấu lực lượng của bản thân ra ngoài. Dù sao gã kẻ tỷ tợ đời trước là hy sinh mạng sống để phong ấn, gã kẻ tỷ tợ đời này không thể so sánh được. Không đúng, người ta chỉ là năng lực không đạt đến đỉnh phong liền phải chạy ra vội vàng phong ấn. Không phải là không muốn làm tốt, không thể khi không oan uổng người khác. Tiêu chợt nhớ đến Cớ Lạ giờ mới 20 mấy tuổi ra mặt, vẫn là thôi dèm pha. Thế nhưng nói đi phải nói lại, bên phía mạ tỷ dẹn chờ hiệu quả phong ấn sẽ giữ vững cho đến khi người thi pháp còn sống, bên này lại phải hy sinh tính mạng, đây chẳng lẽ là sức mạnh cách biệt giữa bản thể là thiên thánh và chế độ án xì ẹn mỹ tít. Một bên là chính bản, một bên là mô phỏng. Thật, trên lệnh phiên bản. Nghĩ đến đây Tiêu chỉ có thể lắc đầu thở dài, tiếp tục đi đường. Trong nhà còn có một đống sách chưa đọc đâu, đã đến cấp 4, Tiêu cũng rất tò mò cách chế tạo gỗ lẻm như thế nào. Có thể cân nhắc thăng cấp một chút HN1, cân nhắc chế tạo K3, cân nhắc chế tạo tiến sĩ mới, cân nhắc nâng cấp chiến giáp xỉn kẹn sĩ vợ của bản thân, có lẽ sẽ chế tạo một cái giờ gì ở cổ một hồi cả mẹn gì đờ. Chương 174, niềm vui bất ngờ chương 174, niềm vui bất ngờ Cựu sau khi về nhà cầm một quyển sách lấy được từ chỗ thầy Endo bắt đầu đọc. Đọc, Cựu liền bị kiến thức ghi trong đó dần dần hấp dẫn, đến khi tỉnh hồn lại, đã là đêm khuya. Khá lắm, may mắn còn không có lắp đặt thiết bị đèn cảm ứng, nếu không lại phải đọc sách quên ăn quên uống đến đói bụng mới thôi. Cựu âm thầm cảm khái. Nhìn gian phòng đen kịt vương người rũi rũi lưng mỏi cùn cụt mới hài lòng đứng dậy bật đèn. Đơn giản đi vào nhà bếp chiên một phần trứng một phần bánh mì giải quyết bụng đói, Cựu mới tay cầm một bình Coca-Cola đi vào phòng sắp xếp lại kiến thức đạt được. Bởi vì thầy én đầu cũng không đánh tờ thứ tự đọc, cả buổi chiều Cựu chỉ học xong chế tạo gỗ lẻm đất cơ sở, phần còn lại là ma pháp sử. Ban đầu nghe được thầy én đồ đề cập đến mình còn phải đọc thêm ma pháp sử Cựu tưởng rằng sẽ rất nhàm chán, thế nhưng không phải, bọn chúng ngoài ý muốn thú vị. Sách sử thầy Ấn Độ cho không phải thứ hàn lâm học thuật, mà là từng quyển chuyện ký được thu nhập lại, Cựu trong lúc đọc cũng không ít thấy được người viết chửi thề cùng vẽ xấu. Ngoại trừ chuyện về ma pháp tổ sư xỉn, tiêu tử vụn vặt lẻ tẻ sự tích cũng thấy được con đường tương lai. Ma lực từ cấp 1 đến cấp 3 chủ yếu quan tưởng tính vật để tăng cường ma lực, là quá trình lột xác, từ ma lực bình thường lột xác đến ma lực linh tính. Không phải nói vậy là ma lực bình thường không có linh tính, mà là tỷ lệ phần trăm của linh tính không đủ để đạt được thuế biến. Cấp 4 là hoàn toàn thuế biến, từ một loại năng lượng trong cơ thể biến thành lực lượng của tinh thần. Nói đơn giản, dưới cấp 4, ma lực hấp thụ vào cơ thể, từ cấp 4 trở đi, ma lực hấp thụ vào cơ thể tinh thần của người hấp thu. Tiêu bây giờ mới biết ngày đó thầy Ấn Độ đánh giá ra được thực lực của bản thân tăng trưởng không phải là lượng ma lực trong cơ thể mà đều là dựa vào tỷ lệ phần trăm linh tính có trong ma lực của cậu. Cấp 4 đến cấp 6 là quá trình rèn luyện linh tính. Ma lực tuy là có được linh tính, là sống, thế nhưng tựa như trẻ con vừa mới sinh ra, cơ thể còn không phát triển khỏe mạnh. Lúc này muốn rèn luyện linh tính, quan tưởng không còn là tính vật mà phải đổi sang động vật. Trong quá trình này ma lực có thể kết nối với ma lực bên ngoài, điều động sức mạnh nguyên tố từ thế giới để thi pháp, linh tính càng mạnh có thể điều động ma lực bên ngoài càng nhiều. Cấp 4 là một điểm ma lực tự thân, một ma lực thế giới, có thể nói là lượng ma lực tăng lên gấp đôi, không chỉ thế mà sẽ theo rèn luyện từ từ tăng trưởng. Đọc đến đây Tiêu còn thấy được có người chú thích đây là từ một đánh một đổi thành kết bè kéo lũ đánh nhau. Không thể không thừa nhận, đánh giá thật chuẩn. Cấp 5 thì càng khoa trương là 1 giờ 20 phút, cấp 6 là 1 100, cấp 7 là 1 1000, mà lúc này lại là một lần lượng biến mang đến chất biến. Ma lực tự thân không chỉ có thể điều động ma lực bên ngoài, mà còn có thể ảnh hưởng thế giới, mặc dù phạm vi lại nhỏ lại có hạn chế, thế nhưng đã có thể thực hiện cái gọi là ngôn xuất pháp tùy. Các pháp sư ngày xưa cho rằng ma pháp tổ sư xin trời sinh chính là ở đẳng cấp này. Thế nhưng đến trình độ này các pháp sư phát hiện phía trước đã không có đường để tiến lên, có người tự ngạo trên đỉnh vinh quang, có người vẫn không hài lòng tìm tòi con đường mới. Trong khoảng thời gian này vô số tạo vật được tạo ra, biết bao tri thức được sáng tạo trong đó bao hàm luyện kim thuật, có thể xem là tại thời đại đó khoa học kỹ thuật bùng nổ. Tiêu tử trong truyện ký phát hiện có đề cập đến huyết mạch kỵ sĩ, không biết có khác biệt với sức mạnh kỵ sĩ của giờ rẹt hay không. Về sau có thiên tài tạo ra tháp luyện kim có thể tăng cường phạm vi ảnh hưởng, thế nhưng cũng chỉ là tăng cường thực lực và khả năng đối địch mà không phải là chất biến. Chân chính thay đổi là tại một khoảng thời gian rất lâu sau, có ma pháp sư cấp 6 từ cha của mình kế thừa lại tháp luyện kim, ý tưởng đột phát dùng tháp luyện kim lâm thời tăng cường năng lực của bản thân để tấn cấp 7 có thể mạnh hơn hay không, liền mạo hiểm lấy thân thử nghiệm. Tiêu có thể hiểu được người này vì sao tự thân thử nghiệm. Dù sao đến được cấp 6 ai cũng không phải là kẻ đơn giản, mong muốn trộm một người đến làm vật thí nghiệm là không thể nào. Tiêu không thấy được sự tình đến tiếp sau là như thế nào. Có lẽ người này thất bại chết mất không còn biết tiếp thế, nhưng Tiêu từ những quyển truyện ký khác thấy được về sau các ma pháp sư đến khi đột phá cấp 7 đều dùng tháp luyện kim để phụ trợ. Xem ra lại phải lên kế hoạch xây dựng một cái tháp luyện kim cho bản thân rồi, thầy, làm sao công việc càng xếp càng nhiều. Than thở uống hết bình Coca-Cola, xoay người vào phòng ngủ, chuyện ngày mai để ngày mai tính, bây giờ Tiêu cấp bách muốn ngủ một giấc ngon làm rượu một chút căng cứng đầu. Một giấc ngủ thẳng đến sáng, Tiêu mị mị tư tư mở cổng không gian đi đến thành phố Bờ Dị Vụ mua một phần hamburger gà rán làm bữa sáng ăn xong mới lại mở cổng đi đến Zuko. Tiêu đã quyết định rồi, lần này đến rụt có cảnh báo cho Uổ Nạ cẩn thận 10 vị thần của địa ngục cùng vài ý tưởng hóa giải lời nguyện cho đã gỡ dần liền rời đi. Dù sao nơi này bây giờ đã không cần sự trợ giúp của bản thân, nếu có chuyện còn có thể giới thiệu các xỉn kẹn trở đi qua giúp đỡ. A, Tiêu, cậu đã đến rồi, tôi còn dự định một lát nữa đi qua gọi cậu đâu, nhanh nhanh đến đây xem chúng tôi tìm được thứ gì. Vừa xuất hiện Tiêu liền nghe được Uổ Nạ vui vẻ vây tay gọi, tò mò tiến lên. Một quả trứng to, sắc ngoài như là bảo thạch lấp lánh, đỏ vàng trắng bạc giao nhau tạo cảm giác vừa xa hoa lại huyền bí. Đây là trứng rồng. So sánh tri thức trong đầu, Tiêu có chút không xác định hỏi lại Uona. Đúng vậy. Uona trịnh trọng gật đầu, cứ tưởng rằng loại sinh vật này đã tuyệt chủng không ngờ rằng bây giờ lại tìm được một quả trứng còn có hoạt tính, đây quả thật là niềm vui bất ngờ. Tôi có thể sờ thử được không? Cứ tự nhiên. Được cho phép Tiêu mới tò mò đưa tay lại gần, vừa chạm vào Tiêu có hơi ngạc nhiên một chút thế nhưng tra xét lại tri thức liền hiểu ra gật gù. Giống ở thế giới này có thể cảm nhận được trong không gian điểm yếu kém, từ đó ỷ vào cường độ nhục thân mạnh mẽ xuyên phá không gian, tùy ý xuyên qua các chiều không gian. Có chút tương tự với các ẻn dìn của Go Hunter. Tiêu không phải bất ngờ vì điều này mà là cậu còn tưởng rằng con rồng này phải hoàn toàn ấp ra mới có thể sờ nó lấy một phần năng lực không gian. Vừa rồi chỉ là linh quang khẽ động suy nghĩ thử sờ một chút sắc ngoài cũng không có vấn đề gì, ai ngờ rằng cử chỉ vừa rồi lại cũng có thể. Đúng thật là niềm vui bất ngờ. Tiêu hài lòng cười lẩm bẩm. Tiếp sau lại cũng không có việc gì đáng để nói, Tiêu cùng Uona bọn người trò chuyện thăm hỏi một phen liền tạm biệt mở cổng không gian rời đi. Chương 175, tin tưởng Rút Hỉ Dịu đối với việc này rất có hứng thú. Chương 175, tin tưởng Rút Hỉ Dịu đối với việc này rất có hứng thú. Làm sao cảm giác nơi này so với thành phố Bờ Dị Vụ Hụt còn phồn hoa. Đã lâu nhàn nhã dạo bước trên đường phố Tokyo, Tiêu tay cầm một que kem vừa ăn vừa cảm khái nói. Đúng vậy, Tiêu bây giờ đã không còn ở thế giới của Mỹ Tị Foster, mà là lâu rồi không gặp thế giới của Thanh Gươm Diệt Quỷ. Mục đích không gì ngoài thăm hỏi tạm ổ xem nghiên cứu có tiến triển gì không. Dù sao bản thân đã là cấp 4, lại thêm một đống tri thức ma pháp của thế giới khác, nói không chắc sẽ phát hiện điều gì mới. Kỳ quái, làm sao lại đông người như vậy? Ung dung đi đến phòng khám bệnh, Tiêu ngạc nhiên phát hiện dòng người đi đường biến càng thêm đông đúc. Dựa theo trí nhớ, Tạm Ô lúc trước vì phải lẩn trốn ký buồn sụ gì mù dạng truy sát, phòng khám là mở ở một chỗ cách xa đường phố náo nhiệt, làm sao bây giờ càng đi càng nhiều người? Chẳng lẽ là nguy cơ qua đi nên bây giờ không ngại tích cực làm ăn kiếm tiền, chăm chỉ mở quán khám bệnh, thanh danh chuyển xa rồi. Mang theo nghi hoặc đi đến mục đích, Cưu mới phát hiện kề bên phòng khám bệnh có mở một cửa tiệm mới, thì ra đoàn người đều là hướng về cửa tiệm này. Nhìn đến cửa tiệm không treo bảng tên nhưng rất đông khách, Cưu có hơi tò mò một chút nhưng cũng không định hiện tại liền đi vào. Một phần là hiện tại đông khách, Cưu ngại phiền phức xếp hàng tốn thời gian, một phần là mục đích của chuyến này là tiến độ nghiên cứu, cửa tiệm kia lần sau có rảnh lại đi xem cũng không muộn. Xin chào, có ai ở nhà không? Tuy phát hiện cửa không khóa, thế nhưng Cưu vẫn lễ phép gõ cửa thăm hỏi. Không có bất ngờ gì xảy ra, mở cửa vẫn là một mực sụ mặt rụt hì hì. Không thể không nói, mỗi lần nhìn đến bản mặt này đều để cho Cưu cảm thấy được một chút vui vẻ, chẳng lẽ mình bây giờ đã là một cái việc vui người. Chậc chậc, xa đọa rồi. Có chuyện mau nói, không việc gì thì đi đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Khác biệt với Cưu vui thích, rụt hì hì gặp người đến chính là Cưu tâm tình từ không tốt lập tức chuyển thành cực không tốt. Tất nhiên là có việc rồi. Cưu tiến lên bước vào phòng khám nói, bác sĩ Tạ Mậu có ở trong nhà chứ? Đi theo ta. Rút khí dịu đóng cửa sau liền đi trước dẫn đường đến bên cạnh một căn phòng mới ra hiệu Cưu dừng lại, bản thân thì tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. Tạ Mậu đại nhân, Cưu tên kia đến thăm. Vào đi. Rút khí dịu đối Cưu hất cằm ra hiệu cậu có thể vào sau liền không lại nhiều lời quay người rời đi. Dù sao bây giờ rút khí dịu còn rất nhiều việc phải hoàn thành, cũng không rảnh rỗi canh chừng Cưu có đối với Tạ Mậu đại nhân động tay động chân hay không. Rút khí dịu đây là không phải tin tưởng Cưu là chính nhân quân tử, mà là tin tưởng Tạ Mậu đại nhân đối với việc này cũng không có hứng thú, cũng có khả năng tự bảo vệ mình. Mà một bên khác, Cưu mở cửa ra liền ngạc nhiên phát hiện Tạ Mậu đang ngồi bên cạnh cửa sổ viết thứ gì đó. Quan trọng không phải là Tạ Mậu đang viết cái gì mà là ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ chiếu lên người cô. Cô đây là? Anh không phải đến đây vì cái này sao? Tạ Mậu nhẹ nhàng cười hỏi lại, cô đoán được Cưu đến đây không gì khác ngoài kết quả nghiên cứu hai loài hoa bị ngạn xanh kia. Nhìn đến đã có kết quả. Cưu đương phấn hỏi, thế nhưng trong lòng đã xác định. Đúng vậy, còn phải may mắn có cả nạ ẹ và xỉ nổ bù trợ giúp mới có thể nhanh như vậy lấy được thành quả. Tạ Mậu mỉm cười gật đầu nói, xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra một sấp giấy dày, đây là chi tiết phân tích. Cưu nhận lấy báo cáo chăm chú đọc, một lúc lâu sau mới thở phào bỏ tay xuống cùng Tạ Mậu trò chuyện thêm một số chi tiết. Tóm lại đều là tin tức tốt, hai loại hoa bị ngạn xanh mỗi cái có tác dụng khác nhau, một khắc phục điểm yếu sợ ánh sáng mặt trời, một là có lại được vị giác bình thường, hay là cũng không bình thường lắm. Dù sao theo Tạ Mậu và Rụt Hy Dịu đến thử, cả hai đối với máu người vẫn là cảm thấy thơm ngọt. Tất cả ba quỷ, bao gồm ạ cả dạ, đều đã dùng cả hai loại hoa chữa tốt, giữ được năng lực, tuổi thọ của quỷ, có thể đi nắng, cảm nhận vị giác, thế nhưng vẫn cần ít máu để duy trì sự sống. Tạ Mậu hiện tại đã chuyển sang nghiên cứu máu nhân tạo. Tuy nói dùng máu động vật cũng có thể sống, thế nhưng so với máu người, có thể nói là dở tệ. Bây giờ Tạ Mậu bọn người vẫn như trước kia lấy cớ rút máu bệnh nhân để xét nghiệm duy trì, rút khi dịu lâu lâu lại dùng huyết quỷ thuật tạo ảo giác đi dạo nhà giam lấy mấy thăng đem về tích trữ. Khá lắm, Tiêu chỉ có thể thầm than thành quả Tạ Mậu làm ra. Năng lực của quỷ đối với người bình thường đã đủ khoa trương, bây giờ khắc phục được điểm, hoàn chỉnh vị giác. Sau này nếu mà Tạ Mậu thành công tạo ra được máu nhân tạo liền đã có được cơ sở mang tất cả mọi người tiến hóa, văn minh phi thăng. Có lẽ bây giờ cũng đã có thể để tất cả mọi người từ từ tiến hóa, chỉ là nếu một số người không chịu đựng được mùi vị của máu động vật mà để mắt đến người bình thường sẽ lại trở thành phần tử không ổn định. Không đúng, còn một vấn đề cực kỳ quan trọng còn chưa giải quyết. Nói đến, quỷ là làm sao tạo ra đời sau ấy nhỉ? Nhớ đến lúc trước ký bù sủ gì mù dạn đều là trực tiếp chuyển hóa loài người thành quỷ, Tiêu cảm thấy đề tài này có thể xâm nhập nghiên cứu. Thôi được rồi, suy đi nghĩ lại làm việc này quá tốn thời gian. Vẫn là tìm cơ hội đối với Rụt Hỉ Dịu trò chuyện một chút, Cưu tin tưởng Rụt Hỉ Dịu đối với việc này rất có hứng thú. Đối với máu nhân tạo tôi không có đầu mối gì, thế nhưng có thể cung cấp cho cô kỹ thuật và công nghệ nuôi cấy tế bào, có thể từ một tế bào máu gốc tạo ra các tế bào máu khác nhau như hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Chỉ là khó mà khống chế tỷ lệ các thành phần hình thành mà thôi. Không sao như vậy cũng đã giúp tôi rất nhiều rồi. Tạ Mậu nghe được Cưu nói hai mắt liền sáng lên, nói thật, tôi cũng có cân nhắc đến vấn đề này. Chỉ là công đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu vì vướng bởi khả năng vận chuyển nên vẫn chưa thể bắt đầu mà thôi. Bây giờ có anh trợ giúp tin tưởng không được bao lâu liền có thể bắt tay vào nghiên cứu. Không có vấn đề gì, vẫn như cũ, kết quả cùng hưởng. Tiêu không sao cả nhún vai đáp. Hợp tác vui vẻ. Tạ Mậu khẽ cười đưa tay. Hợp tác vui vẻ. Tiêu bắt tay đáp lại. À đúng rồi, nếu cô cảm giác máu động vật không ngon có thể cân nhắc nếm thử mao huyết vượng hay tiết canh. Đây đều là món ăn từ máu động vật, có lẽ có thể giúp ích cải thiện khẩu vị. Chỉ cần chú ý không lấy máu từ động vật có bệnh là được. Còn có loại món ăn này nữa sao? Tạ Mậu chớp chớp mắt ngạc nhiên hỏi. Tất nhiên là có rồi. Mao huyết vượng là một món ăn cay nổi tiếng của Trung Quốc, được làm từ máu vịt, hải sản như tôm, mực thịt bò và các loại gia vị đặc trưng khác. Tiết canh thì càng đặc biệt là dùng hoàn toàn máu tươi của các loại động vật như lợn, gà, vịt, dê khi ăn. Là một món ăn truyền thống của Việt Nam, được làm từ máu được pha với nước mắm hoặc nước muối nhạt để không bị đông ngay, sau đó trộn với thịt, sủi băm nhỏ để tạo thành hỗn hợp đông lại, thường được ăn kèm với các loại rau thơm, đậu phộng rang và gia vị. Còn có huyết là đem máu của động vật luộc chín, lại xem như nguyên liệu trong các món ăn khác. Chương 176, ạ cả dạ. Trong tiệm. Chương 176, ạ cả dạ. Trong tiệm. Tiêu kể cho Tạ Mậu một vài món ăn làm từ máu mà mình biết, kể, phát hiện Tạ Mậu vẫn là một mặt ngơ ngác liền dừng lại, thở dài nói, được rồi vẫn là ngày nào tôi đem mấy thứ này đến đây cho cô thử một chút, hay ngày nào có rảnh lại rủ lên Rụt Hỉ Dịu cùng nhau đi ăn cũng được. Vậy thì làm phiền anh rồi, tôi thì lúc nào cũng được, thế nhưng bây giờ còn phải xem Rụt Hỉ Dịu lúc nào có rảnh. Tạ Mậu híp mắt cười nói. Ồ, chuyện như thế nào? Tỉ mỉ nói một chút. Tiêu phát hiện Tạ Mộ nụ cười khác thường, 100 chắc chắn đây là có việc vui. Anh trước khi đến đây chắc là cũng đã thấy được cửa tiệm kế bên rất được mọi người hoan nghênh, đúng không?
Đúng là đông thật.
Tiêu gật đầu đồng ý nói. Cửa hàng đó là do Rụt Hy Dịu mở, bán một kiểu tập tranh mới, gọi là truyện tranh.
Truyện tranh?
Đây là chuyện thế nào? Tiêu nhớ được nguyên bản sau trận chiến với Ký Bù Sủ Dị Mù Dạn, Rụt Hy Dịu vì mong nhớ Tạ Mộ mà ngày ngày vẽ chân dung của cô, đến hiện đại đã là một họa sĩ đại tài. Bây giờ Tạ Mộ không chết liền chuyển sang vẽ truyện tranh. Nói đến, ý tưởng vẽ truyện là từ đâu ra? Tiêu còn nghĩ Rụt Hy Dịu sẽ vì giúp đỡ Tạ Mộ bất bận điệu mà dấn thân vào con đường học vấn nghiên cứu vô bờ bến đâu, làm sao lại làm văn nghệ rồi? Đáng tiếc, tiềm năng châu ngựa à không đúng, nhà nghiên cứu tiềm năng giảm một. Nguyên bản Rụt Hy Dịu chỉ là dựa vào vài bản truyện tranh mà xì nổ bù từ chỗ khác mang đến vẽ vời cho vui mà thôi, thế nhưng về sau tình cờ được một nhà xuất bản nhìn chúng liền bắt đầu hợp tác, còn rất được mọi người ưa thích, Rụt Hy Dịu cũng từ đó bận rộn lên. Tạ Mộ vẫn còn vui vẻ kể, Tiêu cũng rất hứng thú nghe. Cả hai hoàn toàn không biết đầu nguồn chính là quyển sách Ezra 18 ngày đó Cựu để quên, Tạ Mộ còn tưởng lầm đó là hai chị em nhà cổ xáo mang đến đâu. Đúng rồi, cô bé ngoại quốc Enesa cũng có tham dự trong đó.
Ồ, còn có việc này.
Vậy tôi phải đi xem một chút mới được, tư liệu và nguyên liệu trong tuần này liền có thể gom đủ, chuyện bên này có cần gì tùy thời gọi tôi. Tiêu nghĩ lại mình bây giờ đã không còn việc gì ở đây liền đối Tạ Mộ vẫy tay tạm biệt.
Tạm biệt.
Tạ Mộ cười cười vẫy tay đáp lại.
Ê, mình có quên thứ gì thì phải.
Đến trước cửa. Tiêu ngẩng người nghĩ nghĩ mới nhớ đến dường như mình nếu là ở thế giới khác, Tạ Mộ cũng không có biện pháp liên lạc kịp thời.
Được rồi, sau khi trở về liền làm một cái máy liên lạc, đưa chung một lượt với nguyên vật liệu là được.
Vỗ vỗ đầu, may mắn trước đó có làm một lần chìa khóa mở cửa, làm một cái máy liên lạc xuyên không gian vẫn là không có vấn đề gì, hay hoặc nói là càng đơn giản. Dù sao máy liên lạc cũng không cần ổn định cả một vùng không gian đủ để người đi qua, chỉ cần bảo đảm tính ổn định, bảo mật và tức thời là được. Làm sao đều là nữ không thế này? Đi vào cửa tiệm Tiêu mới hậu chi hậu giác phát hiện, mặc dù vẫn có khách hàng nam thế nhưng đa số khách hàng trong cửa tiệm đều là nữ. Rút khi chứ không phải là vẽ thể loại xáo rổ hay là rổ xảy đi. Nghĩ đến ở phía sau có sự ủng hộ của Enesa, Shinobu, Kanae, thậm chí là Tamayo, khả năng này là rất lớn. Tiêu hoàn toàn không biết, tiêu chuẩn sẽ chỉ càng lớn. Anh đến đây muốn mua gì hả? Đang quan sát loạt chuyện trong tiệm, Tiêu chợt nghe có người ở phía sau gọi lại liền quay người, Akaza. Mặc dù trên mặt đã không còn làn xanh và đầu tóc ngắn đặc trưng, thế nhưng Tiêu vẫn nhận ra đây là Akaza dạng con người.
Anh làm gì ở đây?
Tôi sau khi được bác sĩ Tạ Mộ chữa trị cũng không có chỗ nào để đi, thế là sang đây giúp đỡ trong tiệm. À cả dạ nhận ra được người trước mắt là kẻ hạ quỷ vương Ký Bù Sủ Dị Mù Dạn, cũng là người mang mình đến đây chữa trị khôi phục ký ức, liền thành thật thật đáp lời.
À cả dạ,
trong tiệm. Thấy người trong tiệm là à cả dạ, nhớ đến lúc nãy nghe được tin tức đã có kết quả nghiên cứu liền vui mừng quên hỏi tung tích của à cả dạ, thì ra anh ta ở đây.
Cũng phải, dù sao tính ra à cả dạ bây giờ đang ăn nhờ ở đâu, ở chỗ này giúp bán hàng là điều phải làm. Nhớ đến ạ cạ dạ lúc trước cũng là người thành thật cần cù chăm chỉ, tay làm hàm nhai.
Ừ, chuyện đi cướp tiền bị bắt mục đích cũng là vì cần gấp tiền đi chữa bệnh cho cha già, đều là một lòng hiếu thảo.
Cảm ơn vì đã cứu tôi.
Không có gì, chỉ là tôi muốn học được tất cả kỹ năng võ thuật của anh mà thôi, anh có rảnh rỗi viết ra thành sách lại đưa cho Tạ Mộ là được, nếu có quay phim lại thì càng tốt.
Đúng.
Chính là như vậy, kể, Tiêu hai mắt liền sáng lên, đập tay một phát nói, anh cứ viết sách, sau này tôi sẽ gửi một chiếc máy quay qua, yên tâm, nó sẽ tự động quay hình. Đến lúc đó chỉ cần tìm một chỗ trống tự mình làm mẫu tập luyện một lần là được, không cần anh quan tâm.
Được.
À cả dạ ở một bên nghe Tiêu nói một lẻo như vậy có chút lơ ngơ, thế nhưng vẫn là biết thứ Tiêu muốn là gì, gật gật đầu đáp.
Ừ vậy anh cứ tiếp tục trong tiệm đi, tôi cũng muốn xem Rụt Hy Dịu vẽ những gì. Tiếp tục nói chuyện một hồi, Tiêu mới quay lại nhìn trên giá sách chọn lựa lựa.
Địa vẽ vẫn rất đẹp mắt. Cầm lên quyển sách đánh giá một câu, Tiêu mới từng tờ lật sơ một phen.
À, cái này.
Người thời bây giờ đã mở ra như vậy sao? Mặc dù chưa đọc nội dung đối thoại chưa hiểu cốt truyện như thế nào, thế nhưng cảnh hành động rõ ràng như vậy Tiêu nhìn một mắt là biết. Nhìn lại khách hàng trong tiệm đa số mặc dù không phải như tội phạm đến mức che kín mít, thế nhưng cũng là đeo mắt kính, cuốn khăn che giấu đặc thù, trò chuyện cũng là nhỏ tiếng thì thầm, Tiêu cũng là cảm khái trong lòng. Biết vậy trước khi đến đây ngụy trang một chút, cũng không biết ạ cả dạ là nghĩ như thế nào mà vắt thẳng mặt mình đi làm trong tiệm ở chỗ này, Tiêu để ý xung quanh có rất nhiều nữ khách hàng đỏ mặt liếc nhìn đang nghiêm túc đứng khoanh tay ạ cả dạ.
Ừ, còn có vài ánh mắt ghen ghét từ khách hàng nam.
Nói không chừng sẽ có người đến đây đánh ghen nhưng với thực lực của ạ cả dạ chắc là sẽ không có vấn đề gì. Với mức khách vừa có thể chấn tràng, không thể không nói để ạ cả dạ ở đây làm công trong tiệm quả là quyết định đúng đắn. Người nghĩ ra quyết định này càng là có tài. Mặc dù không biết về sau sẽ như thế nào, thế nhưng Tiêu vẫn là quyết định đem vài quyển về nhà để tối tự mình nghiên cứu, thuận tiện ủng hộ một chút sự nghiệp của Rụt Hy Dịu.
A, Tiêu, lâu rồi không gặp.
Shinobu. Tiêu vừa ra cửa dự định trốn vào phòng khám của Tạ Mộ mở cửa không gian quay về liền gặp được Shinobu đang ôm một chồng sách từ đằng xa bước đến.
Đúng là lâu rồi không gặp, cô đây là đang dự định đi gặp Tạ Mộ.
Đúng vậy. Dù sao bây giờ ở địa phủ cũng không còn ai cần chăm sóc, Sumi, Kizo và Nạ Hồ ba đứa bé cũng có cả Nạ Ổ và Aoi chăm nom nên tôi và chị quyết định chuyển đến gần đây để thuận tiện cùng với Tạ Mộ thực hiện nghiên cứu.
Ra là thế, xem ra hai người vẫn rất hài lòng với hiện trạng.
Cùng với Shinobu trò chuyện đi vào phòng khám, thấy được nụ cười trên mặt cô, Tiêu gật gù hài lòng,
xem ra mình đến đây giúp đỡ mọi người đánh ra hạ tỷ ẹn đỉnh vẫn rất tốt mà. Vậy những người khác bây giờ thế nào rồi?
Chương 177, gần tạ, xuất kích.
Chương 177, gần tạ, xuất kích.
Tình cờ tại chỗ này gặp được cổ Sasinobu, ưu tiện thể hỏi về hiện trạng các xỉn kén chờ.
Tôi không biết rõ lắm, đa số đều từ đôi lời trò chuyện với tiểu thư Kazuma biết được.
Cô Sasinobu chống cằm nghĩ nói.
Tiểu thư mà cổ đã lên máy bay bay tới Hawaii đoàn tụ với cha mẹ.
Cô Tô Hạ trở về quê nhà vừa học vừa chăm lo cho gia đình, nhà sĩ bà cũng phái chuyên gia điều dưỡng đi theo chăm sóc cho chị của cô.
Giải Uno Sụ kẹ trở về đoàn kịch Cạ Bụ Kỳ tiếp tục theo đuổi phát triển con đường nghệ thuật.
Chia Hạ Kỳ thì tiếp tục việc học của mình.
Nghe đến đây Cưu khỏe miệng hơi chút giật giật, những người khác không có việc gì, thế nhưng việc Chia Hạ Kỳ về trường học làm sao có cảm giác vừa kỳ quái lại hiển nhiên.
Đây là sau khi cứu thế, tôi trở về làm học sinh cấp 3 hay kiếm đạo cao thủ tại trường học sao?
Quả thật là thần kỳ.
Cưu cảm thấy đời học sinh cấp 3 của Chia Hạ Kỳ có thể sẽ rất đặc sắc.
À đúng rồi, còn Tạ Cơ thì sao?
Cô Sasinobu thấy Cưu từ sắc mặt biến đổi hồi thần trở lại mới thu hồi hiếu kỳ tiếp tục nói, từ khi Viêm Trụ Rèn Gỗ Cụ Kỳ Vũ Vũ dịu được sự giúp đỡ của tiểu thư cả giờ ở thế giới bên kia mở một đạo trường dạy kiếm đạo sau, thiếu chủ nhà sĩ bạ đều thường xuyên đến đạo trường cùng Viêm Trụ luận bàn.
À đúng, còn có Dịch Huệ và Hà Trụ Tổ Kỳ Tụ Mù Ý Chỉ Dịu cũng thường xuyên đến đạo trường giúp đỡ, thiếu chủ nhà sĩ bạ đôi khi cũng cùng bọn họ giao thủ.
Tôi cảm giác anh ta đến đạo trường dường như không phải để đề thăng kiếm đạo, mà lại như đang trốn tránh điều gì.
Còn ai vào đây nữa? Chắc chắn là Cờ Sạ Cạ Bệ Hỉ Cổ Ma.
Việc Viêm Trụ được phú bà bao nuôi nhưng vẫn muốn có sự nghiệp của mình Cựu không biết, thế nhưng việc Tạ Cờ tránh mặt Hỉ Cổ Ma Cựu là biết.
Ai bảo lúc trước sĩ bạ cất bị tản bạ tấp nập an bài đi tham dự tiệc xã giao, sĩ bạ Tạ Cơ lại ở một bên cười, còn chúc phúc sĩ bạ cất sớm tìm được người như ý chưa cười được bao lâu chớp mắt quay đầu lại đã thấy sĩ bạ cất dứt và rèn gỗ cụ kỳ ủ rủ giữ tay trong tay.
Lần này đến lượt sĩ bạ cất cười, lại cười tươi như hoa.
Còn gần ta, tôi nhớ đến lần trước cậu ta quyết định đi khắp đất nước giao lưu kỹ thuật làm sushi, không biết bây giờ ra sao rồi.
Cô Sasinobu nhìn Cựu sắc mặt biến lại biến, đang tự hỏi mặt Cựu làm sao không phải là biểu đồ tròn lại nghe được Cựu hỏi chuyện của gần ta.
Tôi còn thật là biết chuyện này.
Cô Sasinobu gật đầu nói tiếp, mấy ngày trước chúa công có gửi thư về thăm hỏi còn có vài phần quà lưu niệm cho mọi người, tôi cũng là được Ao Ý gửi thư thông báo mới biết được chuyện này.
Trong thư có đề cập đến chúa công trong lúc đang đi dạo ở một thị trấn nhỏ ở phía nam tình cờ thấy được chiếc xe sushi Gono ở trước mặt một quán cơm một mạc. Đẩy cửa đi vào quả nhiên liền thấy gần tạ đang ở giữa quán cùng một người khác thi nhau làm sushi, xung quanh còn vây lại một vòng thực khách, rất là náo nhiệt.
Vậy ai là người thắng?
Tiêu đầy tò mò hỏi.
Trong thư nói là gần tạ thua, đấu 5 món, thua 3 thắng 2.
Ra là vậy sao?
Tiêu như có điều suy nghĩ, nói, gần tạ có thể thắng 2 lần cũng đầy đủ ghê gớm rồi, phải biết, giám khảo đều là người địa phương, mỗi vùng miền đều có thói quen và khẩu vị khác nhau, cộng thêm đầu bếp cũng là người địa phương, gần tạ có thể trong tình huống như thế làm ra 2 món sushi vượt mặt đối phương chính là minh chứng.
Có lẽ là như vậy, đáng tiếc lúc chúa công đi vào đã là ván cuối cùng, không thể thưởng thức được hương vị như thế nào.
Thế nhưng lúc sau gần tạ lại làm một nồi cơm cà ri đi ra chiêu đãi tất cả mọi người.
Tiếp đó 2 ngày gần tạ đều ở tại cái quán kia học tập giao lưu chúa công và gia đình đều náng lại thị trấn 2 ngày để đến ăn cơm cà ri đây.
Chúa công nói nó rất ngon khen không dưới 200 chữ, cũng không biết hương vị ra sao.
Từ ngực. Nhìn xem cổ Sasinobu vừa nói vừa chẹp chẹp miệng Cựu cũng chỉ có thể âm thầm nuốt nước miếng, làm sao mình lại quên chuyện này đây.
Thật là thất sách.
Lúc trước kéo gần tạ đi ra đàm đạo đáng lẽ phải tìm cơ hội để cậu ta làm một bữa ăn khuya mới đúng.
Thôi được rồi, bây giờ đi tìm cậu ta cũng không muộn, đến lúc đó lại gọi thầy Endo đến ăn chung.
Hỏi thăm cổ Sasinobu vị trí cụ thể của thị trấn, Cựu liền mở cổng không gian gọi ra vài cỗ tiến sĩ 4 bay đi tìm gần tạ, còn bản thân thành thành thật thật trở về trụ sở của bản thân ở làng thợ rèn tiếp tục công việc gian dở.
Khu khu, ở đây phải đính chính một chút, Cựu đi tìm gần tạ không phải chỉ là để ăn cơm cả gì việc đơn giản như vậy, mà là muốn giúp đỡ một chút Uo Nạ tìm kiếm cô dắt, dù sao một cái vai diễn quan trọng thế mà mấy tuần liền không có tin tức gì chắc chắn là có vấn đề.
Đoán chừng là phải dùng phương pháp đặc biệt, nghĩ đến tác dụng kỳ quái của chiếc xe sushi kia, có lẽ sẽ có tác dụng thì sao?
Nếu không được cũng chẳng có gì, chỉ là đi nước Mỹ truyền bá ẩm thực mà thôi, tin tưởng gần tạ sẽ rất hăng hái.
Gần tạ, xuất kích.
Vương quốc Ô Đồ, Vương Đô, tại một trang viên nhỏ.
Cốc cốc cốc.
Tiểu thư Hệ Nẹ Sạ, ngài đã chuẩn bị xong chưa?
Chuẩn bị?
Chuẩn bị cái gì?
Hệ Nẹ Sạ vừa từ chỗ của cổ Sasinobu trở về, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, có chút lơ ngơ đối bên ngoài cửa hỏi.
Tiểu thư đã quên rồi sao? Ngày hôm nay ngài phải theo bá tước đi quan sát cuộc thi nhập học của học viện Hoàng gia.
À đúng rồi, là có chuyện này.
Hệ Nẹ Sạ gãi đầu một cái, đối với cô cái ước định này đã là hơn một tuần trước, bây giờ chỉ có thể nhờ người hầu giúp một tay có lẽ mới kịp.
Mã Lì Ết, cô đi vào giúp ta chọn đồ mới, ta phải sửa soạn một cái mới được.
Hệ Nẹ Sạ hô một câu liền nhanh chóng chạy vào phòng tắm, bởi vì bị lạ vịt phát giác, thế nên trên người cô vẫn còn mang theo phụ trọng trên thân, cả người cũng là mồ hôi mồ kê.
Chào mẹ buổi sáng tốt lành.
Một phen lay hay sau Hệ Nẹ Sạ cuối cùng cũng là kịp thời chuẩn bị xong chạy đến bàn ăn ngồi xuống.
Ừ, lần sau cũng không cần hấp tấp như vậy, mặc dù cuộc thi bắt đầu lúc 7 giờ sáng, thế nhưng chúng ta là quý tộc, có thể ngồi xe ngựa chạy một mạch vào sân, không cần lo lắng chen chúc với các thí sinh chờ đợi bên ngoài.
Lạ vịt gật gật đầu vừa thong dong nói vừa ra hiệu Hệ Nẹ Sạ cầm dao nĩa lên dùng nữa.
Vâng ạ.
Hệ Nẹ Sạ ngoan ngoãn đáp.
Thế nhưng chỉ là cuộc thi chạy 3.000m và kiểm tra ma lực thôi mà, chúng ta có cần nhất thiết phải đi xem không?
Không phải là như thế.
Bá tước Lạ Vịt lắc đầu nói, mục đích chính của lần này không phải là để xem thi đấu giải trí hay gặp mặt, giao lưu với những quý tộc khác, mà là trước giờ tìm kiếm bình dân có tài năng để thu nạp, bồi dưỡng làm lớn mạnh gia tộc.
À, vậy chẳng phải chúng ta còn phải cạnh tranh với những người khác sao?
Enesa mở to hai mắt chớp chớp nói.
Đúng cũng không đúng.
Lạ Vịt cười nói.
Là sao?
Nhìn ra trên mặt con gái vẻ nghi hoặc, Lạ Vịt mới cười nói tiếp, thành tích ở cuộc thi đầu vào chỉ là một nhân tố lựa chọn mà thôi, còn có tính cách, hành động, tài năng và cả danh tiếng nữa, những thứ này còn có thể từ từ quan sát trong quá trình học tập tại trường, không nhất thiết phải lựa chọn ngay. Thế nhưng trong trường nhiều người như vậy, làm sao có thể biết được phải quan sát ai đây?
Enesa chống cằm, như có điều suy nghĩ, hỏi.
Chương 178, cuộc thi nhập học đến.
Chương 178, cuộc thi nhập học đến.
Câu hỏi rất hay. Lạ Vịt tán thưởng nhìn cô con gái, nói, đầu tiên, con có thể ở trong cuộc thi lần này ghi nhớ những ai trong vòng 10 phút chạy xong 3.000m và những ai đạt đến ma lực cấp 1, tiếp theo là những người cùng lớp sau khi nhập học, đây là những cách để khoanh vùng phạm vi đơn giản nhất. Bá tước Lạ Vịt cầm lên tách trà uống một cái rồi chỉ đứng nghiêm ở một bên hít. Cậu ta chính là do mẹ chọn đấy, mặc dù lúc ấy chạy 3.000m mất tới 11 phút, thế nhưng tài năng quản lý rất đáng được công nhận.
À,
Enesa hai mắt quay sang đánh giá quản gia hít, nếu nhớ không lầm, thì không phải là nhỏ hơn mẹ 4 tuổi sao? Lúc đó mẹ đã ra trường rồi mới đúng chứ? Lạ Vịt dường như biết được con gái mình đang nghĩ gì. Con không cho là chỉ có trong lúc đi học mới có thể đến xem cuộc thi nhập học à?
Không phải sao?
Tất nhiên là không. Lạ Vịt lắc đầu uống một hớp trà thấm giọng, nói tiếp, chỉ cần là gia đình quý tộc đều có thể đi vào khán đài quan sát, ta mang con đến chỉ là để mở mang tầm mắt cùng rèn luyện mà thôi, nếu con có thể trong khoảng thời gian ở trường này thành lập được quan hệ hữu nghị với những người có tài năng này thì càng tốt. Chứ thực ra khi đến đó, ngoại trừ những gia đình quý tộc có người trạng tuổi con sẽ đến, đa số đều chỉ là quản gia hay thân tín mà thôi.
Đã hiểu.
Enesa nhanh gọn gật đầu xử lý bữa sáng, vậy chúng ta đi thôi. Lạ Vịt nhìn trên cổ tay đồng hồ một mắt, gật gật đầu, đi thôi. Một bên khách, cửa hàng đồng hồ gần trước cổng Tây Nội Thành. Chú yên tâm đi, con sẽ thành công mà, nếu không thành công thì thôi học trường khác, dù sao về sau lại phải một lần nữa làm quen bạn mới, cũng không phải là lần đầu tiên chuyển trường. Trong cửa hàng, Du Nhỉ Chị Dô bất đắc dĩ xoa xoa đầu cháu trai mình một cái, thở dài nói, nghe, Sago, chúng ta cũng không thể lang thang mãi được, bây giờ được sự giúp đỡ của công thức có một cuộc sống yên ổn, chú hy vọng cháu cũng có được tuổi thơ của mình. Dù Nhỉ Chị Dỗ biết trong những ngày lang thang này đây mai đó Sào Gỗ tuy có tiếp xúc với bạn cùng trang lứa, thế nhưng vì cuộc sống không ổn định nên rất nhanh liền chia tay, Sào Gỗ cũng không có được môi trường học tập ổn định. Tuy ông có dạy cậu đọc viết, toán học, cơ học, thế nhưng một bên kiếm tiền mưu sinh một bên dạy học tất nhiên là không thể nào bằng với trường học chân chính, huống hồ là chất lượng giáo viên và cơ sở vật chất đều ưu việt học viện hoàng gia.
Được rồi, cháu đã biết chúng ta mau mau đi thôi, nếu không trễ bây giờ.
Sào Gỗ chịu không được chú mình ở trước mặt thâm tình bày tỏ, vội vàng lôi kéo Dù Nhỉ Chị Dỗ ra ngoài. Mặc dù biết đó đều là Dù Nhỉ Chị Dỗ thật sự lo lắng cho bản thân mới nói như thế, thế nhưng thâm tình bày tỏ không được vẫn là không được, thật ngại móc chân muốn chết. Nhưng học viện hoàng gia chắc là có đầy đủ tài nguyên để bồi dưỡng kỵ sĩ cấp cao a.
Sào Gỗ ánh mắt nhìn về phía xa xa tháp cao nghĩ,
a đúng đúng, chúng ta mau đi thôi. Nghe được cháu mình nhắc nhở, Dù Nhỉ Chị Dỗ cũng nhanh chóng treo lên bảng thông báo đóng cửa khóa lại mới leo lên buồng xe ngựa ngồi đối diện với Sào Gỗ. Một lát nữa Dù Nhỉ Chị Dỗ muốn vào bên trong cổ vũ cho cháu mình cho nên mặc dù là có một cái xe ngựa, ông cũng không dự định đánh xe mà bắt một chiếc xe ngựa ngồi chung với cháu mình. Và lại, đến địa điểm thi chắc chắn sẽ rất đông người, ông cũng không muốn khi đến nơi còn phải chậm chậm để xe nhích từng chút một. Một thân nhẹ ra trận là tốt nhất. Dù sao bây giờ ông có tiền. Tại rìa phía đông nội thành có một khu kiến trúc đồ sộ, chiếm đến 2/3 khu vực, mà đây chính là học viện hoàng gia của Vương quốc Cổ Dồ. Mà cuộc thi tư cách nhập học diễn ra tại sân đấu số 2 nằm ở bên ngoài học viện, nơi đây không chỉ là nơi để học viện tổ chức thi nhập học, mà còn là nơi Vương quốc tổ chức rất nhiều hoạt động, có mở ra cho bình dân, cũng có chỉ dành riêng cho quý tộc. Không biết quý tộc muốn đi xem hoạt động có miễn phí hay không, thế nhưng mở ra cho bình dân chắc chắn sẽ bán vé kiếm tiền.
Cha, chúng ta đến đây sớm như vậy để làm gì nha?
Chúng ta bây giờ đã là quý tộc, con cũng đâu cần phải thi thứ này.
Im miệng.
Chúng ta đến đây là để con trước giờ làm quen thiên tài và quý tộc nơi đây.
Còn nữa, ta mới là quý tộc, con còn không phải.
Gia tộc chúng ta mặc dù đã là nam tước thế tộc, thế nhưng còn chưa có được lãnh địa đâu. Ta đang trông cậy vào con để tiến thêm một bước tìm một mảnh lãnh địa đâu.
Trên lầu 2 khán đài, Lẹm Đỏ ánh mắt nghiêm túc nhìn con trai mình nói.
Ê, đã biết.
Là Đỏ Tờ Tạ, cũng chính là con trai của Lẹm Đỏ, vẻ mặt nằm trên ghế phất phất tay nói.
Chỉ cần ở trên lớp yên phận không đi treo chọc các lao gia quý tộc là được chứ gì.
Không phải chỉ riêng quý tộc, mà tốt nhất là ai cũng đừng đắc tội, hòa khí sinh tài có biết không.
Lẹm Đỏ trừng mắt nhìn con trai mình căn dặn, trừ khi lợi ích đủ lớn mới có thể cân nhắc nói đến đây lập tức liền ngừng lại, có nhiều thứ không thể nói chỉ có thể để người khác tự lĩnh hội.
Dù sao họa từ miệng mà ra. Lẹm Đỏ tuy biết trong đây không có ma trận giám sát, thế nhưng những ma pháp sư kia có năng lực hồi tưởng lại thời gian hay không cũng không biết, cẩn thận là hơn.
Lẹm Đỏ tiếp tục dặn dò Lạ Đỏ Tở Tạ vài câu mới đem lực chú ý đến sắp tài liệu trên tay. Đây là ông theo chỗ quản gia già duy nhất ở nhà bá tước Mòn Gạ Tạ giấu tên mua được, trong đó ghi lại thông tin cơ sở của các bình dân tham gia cuộc thi nhập học hôm nay, rất rẻ, chỉ là 50 kim mệ đồ mà thôi. Mặc dù đi thị trấn Triệt không tìm được tên luyện kim thuật sư kia, thế nhưng Lẹm Đỏ vẫn là như nguyện thành lập con đường mới, thành công từ chỗ HN1 mua một nhóm hàng lại đặt hàng một số lớn. sau đó tức tốc kéo hàng về Vương Đô ở cửa hàng của mình đẩy lên hàng mới. Tất cả đều là đa dạng kiểu dáng đồ hồ, từ đeo tay, treo tường đến để bàn, hung hăng kiếm một đợt mẹ đồ. Tuy rằng bây giờ nhiệt độ đã giảm xuống, thế nhưng lượng khách hứng thú vẫn rất ổn định, đoán chừng còn có thể kiếm tiền 3-4 tháng. Lật ra xem xét, phía trên mỗi tờ đã đánh dấu ra lít nha lít nhít ghi chú, ước định năng lực, tính cách, mối quan hệ, tình trạng kinh tế, nợ nần vân vân và mây mây. Tất nhiên 50 kim mễ đồ không đáng giá lao giá tham tiền kia điều tra những thứ này, mà là lẹm đỏ lại bỏ ra 27 kim mễ đồ tìm người điều tra tổng hợp lại. Mặc dù mục đích đến đây là lộ mặt làm quen với các quý tộc một chút, thế nhưng ông cũng muốn tìm kiếm người tài ba về làm việc cho gia tộc. Mấy tên đứng đầu hiển nhiên là tranh không nổi với những công tước, bá tước kia, thế nhưng hàng trung đẳng lẹm đỏ cảm thấy mình vẫn là có cơ hội. Dù sao những nam tước kia chắc chắn không có tiền bằng ông. Nhìn nhìn, lẹm đỏ liền phát hiện một phần tài liệu đặc biệt. Tên gọi: Tô Kỳ Họa Xảo Gỗ, giới tính: nam, tuổi tác: 15, chiều cao: khoảng 1m50 cân nặng, không xác định, theo quan sát có mang theo trên người phụ trọng. Mối quan hệ: chủ cửa tiệm đồng hồ đầu đường phía tây, công tước gạ bà dạng. Giới thiệu: cháu trai cửa hàng đồng hồ mới mở gần đây, rất có tiền. Nghe đồn lai lịch là di dân từ đế quốc Dệ Ổng, có lẽ là vì chiến tranh giữa đế quốc Dệ Ổng và vương quốc cả đi. Ước định đánh giá: kỵ sĩ cấp 1. Chương 179, dấu hiệu chiến tranh. Chương 179, dấu hiệu chiến tranh. Ô la la, Enesa, chúng ta lại gặp mặt rồi. Xin chào phu nhân Tony Mỹ Lạ, chúc ngài một ngày tốt lành. Enesa vừa lên khán đài quan sát đã nghe đến một tiếng gọi niềm nở, nhìn ra là bạn của mẹ đang gọi sau liền khẽ nhấc váy lễ phép hành lễ chào hỏi. Ngày trước khi đến Vương Đô thăm chị Hetis, hai chị em cũng thường đi theo mẹ đến thăm hỏi, đôi bên coi như là quen thuộc. Tony Mỹ Lạ, làm sao hôm nay cậu lại đến đây? Lạ vịt đến bên cạnh cười hỏi. Tất nhiên là đến đây để gặp Enesa bé bỏng đáng yêu rồi. Phu nhân Tony Mỹ Lạ vui vẻ nói tiến lên ôm lấy Enesa, cái cằm thon đặt trên đỉnh đầu cô bé cạ cạ qua lại trái phải. Enesa cảm thấy đầu tóc đã bị rối loạn xấu, muốn dây rùa thoát ra phu nhân Phở Nhị Nịu Lạ ôm ấp. Nhưng rất tiếc nuối, với thực lực kỵ sĩ học đồ của cô hiện tại hiển nhiên là không tránh khỏi. Phu nhân Phở Nhị Nịu Lạ tuy dáng người thon thả khí chất cao nhã, thoạt nhìn chỉ là một quý phụ nhân chân yếu tay mềm, thế nhưng có thể chơi thân với bá tước Lạ Vịt, tất nhiên cũng không phải người tầm thường. Bản thân phu nhân Phở Nhị Nịu Lạ chính là một kỵ sĩ cấp 7 mạnh mẽ, ra tay một đòn toàn lực là có thể phá hủy cả một nửa Vương Đô. Về phần một nửa khác, hiển nhiên là lâu đài, học viện hoàng gia và trang viên của các quý tộc khác còn nguyên vẹn rồi. Dù sao ở Vương Đô cũng không phải chỉ có phu nhân Phở Nhị Nịu Lạ là kỵ sĩ cấp cao. Đáng tiếc ta chỉ có một cái mộ phổ lộ cùng tuổi với chị con, nếu có cái thứ hai thì con đã có bạn chơi rồi, thầy. Phu nhân Phở Nhị Nịu Lạ khoanh tay ôm mặt một bộ rất buồn rầu nói. Đừng có nói con trai mình như vậy, mộ phổ lộ mà biết được cậu sinh nó ra chỉ để làm bạn chơi với hệ thì nó sẽ tức giận đấy. Lạ vịt buồn cười nhìn xem một màn này nói. Chỉ là đùa giỡn một chút thôi, mộ phổ lộ bé bỏng của tớ đã trưởng thành một người đàn ông ấy thanh niên rất có đảm đương, chắc chắn sẽ không hiểu lầm. Phu nhân Phở Nhị Nịu Lạ buông xuống Enesa, hai tay chống nạnh đối với Lạ Vịt nói. Được rồi, không đùa giỡn với cậu nữa. Tớ không tin cậu đến đây chỉ là để gặp Enesa, mấy ngày trước cũng đã gặp nhau rồi. Mau nói, hôm nay cậu đến đây là để làm gì? Lạ Vịt nghiêm túc khoanh tay nhìn lấy Phở Nhị Nịu Lạ nói. Nhìn xem, mẹ con lại chia rẽ tình cảm của chúng ta. Phu nhân Phở Nhị Nịu Lạ đối với Enesa cười cười, mới nghiêm túc lại ra hiệu hai mẹ con đi theo sau. Enesa nhìn thoáng qua, nơi đây là một gian phòng riêng được trang trí xa hoa, trà nước bánh trái đầy đủ, từ ban công nhìn ra ngoài chính là sân đấu. Hiện nhiên nơi này chính là dành riêng cho quý tộc, thuận tiện một bên nghỉ ngơi một bên quan sát. Khi cùng quản gia của phu nhân Phở Nhị Nịu Lạ lễ phép đóng cửa lại ở bên ngoài trông coi, đợi ba người đi vào bên trong ngồi xuống sau, phu nhân Phở Nhị Nịu Lạ cầm ra một tấm giấy ra xé nát rồi mới đối bá tước Lạ Vịt nói, lần này cậu nên chọn hạt giống tốt nhiều nhất có thể. Ồ, làm sao năm nay cậu lại có ý định như vậy? Nói ra cũng không sợ tớ tham gia cạnh tranh sao? Lạ Vịt nghe phu nhân Phở Nhị Nịu Lạ nói, liền biết lần này mục đích của bạn mình chính là đến chiêu mộ một nhóm lớn người trẻ tuổi tài năng. Nhưng bình thường đều chỉ là giống như cô tỉ mỉ quan sát chọn lựa, bây giờ lại đột nhiên như thế, hiển nhiên là có nhân tố bên ngoài ảnh hưởng. Mà có lẽ là chuyện rất trọng yếu, nếu không Phở Nhị Nịu Lạ cũng sẽ không kích hoạt lên ma pháp cách âm. Lấy ma lực cấp 6 của Lạ Vịt, cô có thể nhận ra được tấm giấy da kia là đạo cụ ma pháp cách âm cao cấp, không chỉ cách âm, mà còn làm rối loạn linh tính xung quanh, ngăn chặn ma pháp thăm dò từ xa. Ngay cả ma pháp sư cấp cao muốn ở đây hồi tưởng quá khứ còn phải tốn thời gian trải vớt linh tính mới có thể biết nơi đây xảy ra chuyện gì. Cậu biết chuyện Vương quốc Cắt Đi và Đế quốc Dê Ổng đang chiến tranh chứ? Phu nhân Phở Nhị Nịu Lạ không chính diện đáp lại, mà là cười cười hỏi. Bá tước Lạ Vịt nhướng mày, hai phe này đánh nhau đã kéo dài hơn 3 năm, những năm này cũng có lẽ kẻ thương nhân và nạn nhân từ chỗ đó chạy ra được đến chỗ của cô. Mặc dù không rõ Phở Nhị Nịu Lạ đây là đang có ý gì, thế nhưng Lạ Vịt vẫn là gật đầu đáp, biết. Cậu cũng biết quốc vương của chúng ta đã sắp 80 tuổi, đúng không? Tất nhiên. Quốc vương năm nay đã 78 tuổi đến tuổi trung niên, Lạ Vịt cũng đang suy nghĩ 2 năm sau nên dâng lên cho quốc vương quà gì đây. Đúng vậy không sai, là tuổi trung niên. Theo Lạ Vịt biết quốc vương tài năng thiên phú có hạn, lại bị việc quản lý vương quốc quân thân, 52 tuổi mới bước chân vào kỵ sĩ cấp 5, đột phá cấp 7 xa xa khó đợi. Mà đối với trung cấp kỵ sĩ 250 năm tuổi thọ, 80 tuổi chỉ là mới bước vào tuổi trung niên mà thôi. Đợt ma thú bạo động mấy tháng trước lãnh địa của cậu cũng bị ảnh hưởng đúng không? Lạ Vịt nhíu mày lại, dường như bắt được thứ gì, nhưng vẫn là gật đầu xác nhận. Vậy cậu có biết thần thú thủ hộ đất nước sắp chết? Phu nhân Phở Nhị Nịu Lạ thay đổi sắc mặt nghiêm túc nhìn thẳng Lạ Vịt hỏi. Cái gì? Lạ Vịt chấn kinh đứng bật dậy, ánh mắt rung động hỏi, điều này là thật sao? Nhìn lấy vẻ mặt của Fermi Miu Lạ, Lạ Vịt chợt nghĩ đến mấy câu hỏi trước, chiến tranh, quốc vương tuổi trung niên, thần thú sắp chết, ma thú bạo động. Tất cả những thứ này đều là nói rõ vương quốc đang ở vào thời điểm suy yếu, mà bên ngoài mưa gió đã nổi lên. Ý cậu là sẽ xảy ra chiến tranh. Lạ Vịt biết sau khi thần thú thủ hộ chết, ma thú lại sẽ không còn bị áp chế một lần nữa bạo động, mà động tĩnh này hiển nhiên là không tránh thoát được con mắt của các nước láng giềng. Chỉ là phòng bị một tay trước mà thôi, dù sao chuyện tương lai không ai có thể đoán chắc được. Phơn Ý Nữ Lạ lắc đầu thở dài nói, ngày hôm nay tớ đến đây chính là để kéo một nhóm người về gia tộc tập trung bồi dưỡng nhanh chóng trưởng thành, chuẩn bị tùy thời có nhân lực có thể điều động. Cậu cũng nên chọn một nhóm có tài năng về đi, dù sao càng có tài mang ý nghĩa cùng một phần tài nguyên có thể phát huy càng nhiều so với người bình thường. Dù sao tài nguyên trong tay là có hạn, phải tranh thủ thời gian 2 năm này phân phối hợp lý nhất có thể. Lạ Vịt nghe lời lấy lại bình tĩnh ngồi xuống bắt đầu suy xét kế hoạch tương lai. Tin tức thần thú thủ hộ của vương quốc sắp chết hiển nhiên là bí mật chỉ có số ít người biết, nếu không Phơn Ý Nữ Lạ cũng sẽ không vào đây liền kích hoạt lên đạo cụ ma pháp cách âm. Mà cô thân là bá tước cũng không nhận được phong thanh gì, xem ra ngoại trừ quý tộc lâu năm ở vương đô tin tức này tạm thời vẫn là bí mật. Lạ Vịt kiểm kê tài nguyên trong tay, người hầu trong nhà hôm qua chuyển đã từ thị trấn Túc Triệu nhận được ghế massage, thứ này có thể tăng nhanh tiến độ tu luyện của kỵ sĩ ở cấp thấp, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Có lẽ, lần này sau khi trở về có thể lại liên lạc với cậu cựu kia tiến thêm một nhóm hàng. Đám xe AV kia cũng có thể dễ dàng chiếm linh vùng trời, nhưng thứ này quá trọng yếu, vẫn là cho người đáng tin cậy sử dụng, có thể cân nhắc mua thêm một hai. Hoặc là cậu ta còn có phát minh nào khác hữu dụng hơn mà không phải chỉ là có thể là máy dung. Chương 180, dấu hiệu chiến tranh 2, chương 180, dấu hiệu chiến tranh 2. Trong lúc ghế nẹt xa nghe được tin tức chiến tranh sắp đến mà lâm vào chấn kinh hoảng loạn, ở bên ngoài trận đấu cũng đã bắt đầu. Các thí sinh chú ý, các thí sinh chú ý. Trên đài cao, một người ăn mặc một bộ vest nhiều màu loẹt loẹt đang ung dung giang hai tay đứng hô to, không dùng bất cứ thiết bị gì trợ giúp thế mà vẫn có thể để tất cả một người trên sân rõ ràng nghe đến. Xin chào mọi người, tôi là Cô Lô, là người chủ trì của cuộc thi lần này. Có lẽ có vài thí sinh đã từ đủ loại con đường nghe được thể lệ, quy tắc của cuộc thi nhập học, có lẽ là từ lời đồn, có lẽ là từ các học viên thi trước hay có lẽ là từ các giáo viên của học viện hoặc ra. Mặc dù nội dung thi hàng năm không giống nhau, nhưng là có một thứ sẽ không đổi, đó chính là hàng năm chỉ lấy 200 người đứng đầu. Thế nhưng, năm nay hoàn toàn khác biệt. Nghe đây, nhờ ân đức của quốc vương vĩ đại, năm nay chỉ cần có thể thông qua cuộc thi, đều có thể được tuyển chọn. Cô Lô cơ tay múa chân, giọng nói hưng phấn sục sôi truyền đi khắp toàn trường. Cái gì? Chuyện này là thật sao? Việc này là như thế nào? Làm sao có thể như thế được? Đúng thế, quốc vương làm sao lại ra mệnh lệnh như vậy? Đây không phải là lãng phí tài nguyên cho những tên bất tài kia sao? Đáng ghét, mình làm sao năm nay lại không đăng ký thi đâu? Hey, nếu tôi năm nay đi thi là được rồi, phải biết năm đó tôi cũng là hoàn thành thử thách. Thôi đi, chỉ là xếp hạng ngoài 300 mà thôi. Theo người chủ trì Cô Lô tuyên bố, trong sân liền bắt đầu nhao nhao lên, mỗi người đều có phản ứng riêng mình. Có người chấn kinh, có người không hiểu, có người hùng hổ tức giận phản đối việc này lãng phí cả giảng viên lẫn tài nguyên. Có người hối hận, có người chế giễu, mà cũng có vài người từ trong đôi lời của người chủ trì mà nhận ra được gió đã bắt đầu nổi lên. Quốc vương đây là đang muốn luyện binh. Bá tước Lạ Vịt một mặt nghiêm túc nói, đã muốn luyện binh, sau này tất nhiên sẽ chứng minh chiến tranh đang tới đã có thể xác nhận là chính xác. Đừng căng thẳng như vậy, đã là luyện binh vậy có thể nói rõ trong thời gian ngắn, ít nhất là một năm sẽ không xảy ra vấn đề gì. Phu nhân Phở Nhĩ Nữ Lạ cười cười, nói không chừng đây thật là quốc vương nào có hồ muốn ban ân cho dân chúng đâu. Bá tước Lạ Vịt không nói gì, chỉ là thở dài đưa mắt nhìn diễn biến dưới sân. Các thí sinh đã nghe rõ ràng rồi chứ? Trên đài cao, Cố Lộ chậm rãi phổ biến xong quy tắc cuộc thi theo lệ sau liền lại trở mặt sôi nổi chỉ tay lên trời hô lớn. Không nghe rõ cũng không sao, bây giờ tôi tuyên bố, cuộc thi bắt đầu. A a a. Tại sao không có bất cứ dấu hiệu nào liền hô bắt đầu? Đừng ai hoán nữa, tất cả mọi người đã xuất phát, mau mau chạy. Ra là năm nay chỉ cần thông qua là được rồi sao? Thật may mắn, cũng không cần khổ cực chạy thuộc mạng tranh giành top 100 kia, dù sao ra cả người mồ hôi vẫn rất khó chịu. Tô Kỳ Họa sổ gấp theo dòng người chạy tà tà nghĩ đến. A ha ha ha, nói như vậy năm nay không cần tranh top 100 với những người khác, vậy chẳng phải có nghĩa là mình chỉ cần cố gắng là có thể gặp được vị tiểu thư kia rồi sao? Lệnh Đở Dệ là run người hưng phấn nói. Lệnh Đở Dệ là năm nay 15 tuổi, cô nguyên bản chỉ là một tiêu chuẩn bình dân mà thôi, năm nay vì muốn kiếm tiền phụ cấp cho gia đình thế là xin vào làm phục vụ viên ở một cửa hàng bánh ngọt gần nhà. Bánh ngọt của cửa hàng này lại ngon lại rẻ, Lệnh Đở Dệ là cũng coi là ăn từ nhỏ đến lớn, giấc mơ tương lai cũng là bản thân có được một cửa hàng như thế. Thế nhưng vài ngày trước khi cô đang làm việc như bao ngày, Lệnh Đở Dệ lại gặp một vị khách hàng đặc biệt. Cửa hàng bánh ngọt cô đang làm cũng coi như là có tiếng, đôi khi cũng có quý tộc đến thưởng thức, thế nên Lệnh Đở Dệ là đối với phục vụ quý tộc cũng không mấy xa lạ. Thế nhưng vị tiểu thư kia lại khác biệt, trong ưu nhã có đại khí hào phóng, trong hào phóng lại có tôn trọng. Lệnh Đở Dệ là thấy rất rõ ràng, vị tiểu như kia và người hầu đi theo đối đãi nhau không phải như người trên kẻ dưới, mà ngược lại như là người nhà đối người nhà, lẫn nhau tôn trọng. Và lại, vị tiểu thư kia đối với cô cũng rất tốt, người ưu tú như vậy chắc chắn là có theo học viện hoàng gia, chỉ cần đi vào đến lúc đó a ha ha ha. Hừ, quốc vương quyết định như thế chắc là có lý do. Tuy không cần phải đạt top 100 thế nhưng chắc chắn nếu vượt lên trên những người khác đạt được thứ hạng cao sẽ càng có nhiều cơ hội lộ mặt, đạt được nhiều tài nguyên hơn. Nờ đặt dẫn đầu chạy thầm nghĩ, cậu thân là con trai của kỵ sĩ, ừ, kỵ sĩ này không phải chỉ con đường sức mạnh cái tiêu kỵ sĩ mà là chỉ chức vụ, cũng không biết vì sao người khai sáng con đường này lại đặt tên như thế, có cơ hội đi thư viện học viện tìm xem. Nói ra, cha của Nờ đặt thân là kỵ sĩ dưới trướng tử tước, ông biết quý tộc xa hoa cũng hiểu quý tộc quyền lực, tất nhiên là chú trọng bồi dưỡng năng lực của đời sau, muốn để con thay cha đạt được thành tựu cao hơn, có được công tước, thậm chí là hoàng gia coi trọng, từ đó trở thành quý tộc. Nờ đặt từ nhỏ đã được cha rèn luyện đến bây giờ 14 tuổi đã vượt trên người đồng lứa đạt đến kỵ sĩ cấp 2, phải biết rất nhiều bình dân muốn đạt đến cấp độ này cũng đã là 21, 23 tuổi. Có thể thấy được có người chỉ dạy từ nhỏ đến lớn là có biết bao ưu thế. Bây giờ nỗ lực, đời sau sẽ tiếp bước, đời sau nữa lại tiếp bước, vậy chẳng phải là dạng danh gia tộc sao? Đáng tiếc bây giờ hòa bình không có chiến tranh, nếu không có lẽ sẽ dễ dàng đạt được tước vị hơn. Nờ đặt bỗng dưng nhớ đến cha mình thở dài, lẩm bẩm nói: "Ha ha ha, Endo, học trưởng của ta, ông cảm thấy quyết định này của quốc vương như nào?" Quốc vương muốn mở ra chiến tranh, đây cũng là lý do tên nhóc đó gọi ta trở về Bundo. Trên tháp cao, Endo sắc mặt không vui không buồn nhìn xuống đang thi đua đám người trẻ tuổi, mở miệng đáp lời người đến hỏi thăm. "Endo, lễ phép một chút, phải kính xưng là quốc vương vĩ đại." Người đến sắc mặt sụ xuống, nghiêm túc sửa chữa sai lầm trong lời nói của Endo. "Thôi đi Golden, lúc ta đi theo thầy đi khắp nơi xây dựng ma pháp trận cho vương quốc đệ tam còn chưa ra đời đâu. Lúc ta làm gái ạ, tên nhóc kia còn phải làm ta vui lòng ta mới tạo đồ vật cho hắn đây." Endo không cho là xưng này có vấn đề gì, bĩu bĩu môi nói: "Im ngay, bây giờ ta mới là gái ạ, thủ tịch luyện kim thuật sư của hoàng gia, dẫn đầu 1500 luyện kim thuật sư cao cấp của vương quốc, chưa kể đến hàng ngàn luyện kim thuật sư khác cùng hàng trăm công xưởng luyện kim đều thuộc quyền quản lý của ta. Ta có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ và ổn định uy nghiêm của vương quốc." Golden một mặt tức giận nói: "Làm luyện kim thuật sư, không muốn tạo ra thứ gì tốt để lại cho đất nước, thế mà lại một lòng nhào vào tranh giành quyền thế. Số lượng cũng không đồng nghĩa với chất lượng, nếu có một ngày có luyện kim thuật sư ở dưới trướng Golden tạo ra thứ gì tốt, đó cũng không đồng nghĩa Golden là người tạo ra nó. Quá lắm là tính cho Golden góp phần giữ gìn xã hội ổn định, tạo điều kiện để người ta làm việc mà thôi." Chương 181, cô giặc chuẩn bị chương 181, cô giặc chuẩn bị ẽn đồ đối với Golden theo đuổi quyền lực không có ý kiến, dù sao mỗi người mỗi cuộc sống, ẽn đầu cũng không thể trắng trợn bắt Golden giam lại rồi tẩy não đi. Ừ, mặc dù ẽn đầu có thể dễ dàng làm được thế nhưng ở chỗ này đối với gã của vương quốc ra tay có chút không thích hợp, dù sao ma pháp sư, kỵ sĩ cấp 9 ở vương đô chắc chắn sẽ phát hiện, ông cũng không muốn gây ra phiền phức. "Thôi được rồi, bản thân cũng đã về hưu, cũng không cần phí công quan tâm việc này." "Ừ, có cơ hội liền để tiêu đến học viện hoàng gia một chuyến, mặc dù có thể đến các thế giới khác học được kỹ thuật khác biệt, thế nhưng cũng không thể bỏ gần tìm xa. Đến đây một lần học tập theo hệ thống cũng là tốt, thuận tiện cho Golden mở mang một chút cái gì là sáng ý của người trẻ tuổi." Nghĩ đến đây, Endo chỉ là cười cười đối với Golden nói: "Nếu là gã của vương quốc, vậy ngươi đánh giá ra sao vật gọi là đồng hồ đeo tay đang nổi danh dạo gần đây?" "Chẳng ra làm sao cả." Golden không chút nào chần chừ lắc đầu, khi nghe đến có người làm nhỏ đồng hồ để người có thể mang theo bên mình tùy thời biết được thời gian, ông còn có chút hứng thú, thế nhưng vật như vậy ngay cả người bình thường đều có thể tạo ra, vậy trở thành luyện kim thuật sư để làm gì? Bình thường sao? Golden đây là đã quên chính bản thân ông cũng là từ người bình thường từng bước một tu luyện đạt đến cảnh giới này sao? Lại nói, cho Golden 30 năm, ẻn đầu cũng không tin người học đệ này của mình có thể làm được đồng hồ thu nhỏ. "Được rồi, không nói những thứ lung ta lung tung này nữa, quốc vương sẽ triệu kiến ông vào 9 giờ sáng 2 ngày sau, đến lúc đó còn có 13 vị luyện kim thuật sư đỉnh cấp khác, ông lo mà chuẩn bị tinh thần cho tốt đi, đến khi đó đừng để mất mặt thầy." Golden mỗi lúc gặp mặt Endo đều cảm thấy chính mình khí thế lẫn uy nghiêm đều thấp một đầu, cảm giác không quá thoải mái liền bỏ lại một câu phất tay xoay người rời đi. "Chiến tranh à? Cậu nói tôi có thể đi nước ngoài truyền bá văn hóa sushi là thật á hả?" "Thật 100%, mau mau đi thôi." Một bên khác, Hugh đã theo dấu tiến sĩ 4 tìm được đang kéo xe đi long nhong gần tạ, lập tức mở ra cổng không gian bắt đầu dụ dỗ cậu ta đi đến thế giới của Mỹ Tịch Foster dạo một vòng. "Khoan khoan khoan, chờ chút đã, tôi không biết nói tiếng Anh làm sao bây giờ." Gần tạ tránh thoát vòng tay của Hugh, sắc mặt hốt hoảng nói: "Ít ra cũng phải cho tôi một chút thời gian chuẩn bị chứ. Đây không phải là vấn đề." Tiêu móc móc túi: "Ê, đây, cầm lấy đeo trên hai, cậu có thể dễ dàng trao đổi tiếng Anh với người khác." "Có thật không? Làm sao không thấy nó có tác dụng gì?" Gần tá nghi ngờ làm theo hướng dẫn của Tiêu đeo vật nhỏ này lên, cũng không cảm thấy có việc gì khác biệt. "Tất nhiên là bởi vì xung quanh đây không có ai nói tiếng Anh rồi, đi thôi, qua bên đó rồi cậu sẽ thấy được tác dụng của nó." Tiêu vô vô vai gần tạ, mở ra cổng không gian trước một bước đi vào. Thứ Tiêu đưa cho gần tạ là một loại máy phiên dịch, thế nhưng so sánh với cái cậu đưa cho hệ nẹ xa lúc trước, cái này liền cao cấp hơn nhiều. Thân đã là luyện kim thuật sư cấp 4, Tiêu đã có thể học tập khắc họa các loại ma pháp trận liên quan đến tinh thần, ý thức. Mà trong cái máy phiên dịch mới này, Tiêu vì thực nghiệm tài học của bản thân, mấy cái ma pháp trận lung ta lung tung gì liên quan hay không liên quan đều khắc họa lên. Ví dụ như tinh thần xung kích, ảo giác, khế ước, triệu hồi, truyền âm, vân vân. Mặc dù chỉ có hai loại truyền âm và tiếp thu ý niệm là liên quan đến phiên dịch, những thứ khác không có Tiêu chủ động dùng ma lực kích hoạt sẽ không hoạt động. Thế nhưng thứ này cho phép gần tạ có thể hiểu được người khác đang truyền đạt thứ gì và những lời gần tạ nói sẽ được máy phiên dịch chuyển hóa, sau đó sẽ thông qua ma pháp trận truyền âm phát ra cho người khác, tác dụng này xem như là đã xa xa bỏ rơi tác phẩm phiên dịch trước của cậu. Ừ, mặc dù người đối diện nghe gần tạ nói sẽ như là xem phim thuyết minh, thế nhưng vấn đề này không lớn, dù sao thế giới bên kia cũng không mấy bình thường. Tiêu còn hoài nghi lúc trước thầy ẽn đầu có thể nhanh như vậy học được tiếng Anh là nhờ hai loại pháp thuật này phụ trợ mà không phải chỉ dựa vào đầu óc phân tích tính logic trong ngôn ngữ mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, mình là có phải nên làm cho hệ nẻ xả một cái mới. Thôi được rồi, việc này cũng không đổi, ưu tiên trước mắt là phải tìm ra cổ giặt mới được. Không biết tên này trốn ở đâu rồi, từ khi thầy ẽn đổ ra tay chặn ngang cổ giặt đỡ tốt, các sự kiện đến tiếp sau đều không thấy bóng dáng. Chỉ mong lần này gần tạ có thể phát huy tác dụng đi. Một bên khác, tại một góc tối bí ẩn. A già ra, cô giặt. Những ngày này ngươi cử mấy tên yếu kém kia đi ra dò đường đều không đợi đến cường giả bí ẩn kia xuất hiện liền đã bị bọn Mỹ Tịch Foster đánh bại mất rồi, ha ha. Im miệng đi nẹt đồ lại. Cô giặt không quay đầu đối nữ hoàng ma cà rồng hô một tiếng, những tên kia chỉ là thuận tiện đóng vai mồi nhử mà thôi, mục đích thật sự chính là đi thu nhập nỗi thống khổ của con người. Những nỗi thống khổ này đáng lẽ sẽ trở thành nguồn năng lượng để ấn đời y vật phá vỡ phong ấn, một lần nữa đã thông con đường đến thế giới loài người. Thế nhưng tất cả những năng lượng thu thập được từ trước đến giờ đều bị cổ giặt hội tụ ở trước mặt. Một vòng tròn ma pháp tản ra từng tia khí đen tựa như lỗ đen từ bốn phương tám hướng thu hút tiếng gào thét kêu rên của con người, không ổn định hội tụ tại giữa pháp trận. Hừ, ngươi lấy những năng lượng đó là dự định làm gì? Nếu không nói rõ ràng cũng đừng trách ta báo cáo ngươi chẳng ngang, muốn tham ô độc chiếm đi nguồn năng lượng phá tan phong ấn cho mỏ tỷ còn biết. Nẹp dỗ lại nhìn xem đưa lưng về phía mình cô dắt, khó chịu nói. Muốn báo thì cứ báo, những gì ta làm đều là vì chúa tể vĩ đại, mà không phải là mỏ tỷ cồn, ta không có trách nhiệm muốn làm việc gì cũng đều phải nói cho hắn. Cô giặt không quan tâm nẹ rồi lại uy hiếp, mắt thấy quả cầu năng lượng bạn bèo dưới tác dụng của pháp trận đã ổn định lại liền cầm lên kiên chắn, kích hoạt lên con mắt đỏ khảm nạm ở trên. Chỉ thấy ánh đỏ từ chầm chậm lưu chuyển đến nhanh trong lớp lóe, năng lượng như là dòng nước mang theo tiếng la hét bị hút vào bên trong. Tả thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, cả quá trình chỉ vẹn vẹn 5 giây đồng hồ liền kết thúc, con mắt nhắm lại nhưng tấm khiên đã từ tím chuyển sang ám trầm, nhìn như sống lại. Nẹp rồi lại có thể xác định đó là do năng lượng hắc ám bám ở trên vận chuyển mà thành, nếu bây giờ cô mà bị tấm khiên này đụng chạm một cái không chết cũng sẽ bị thương nặng. Mặc dù có thể phục sinh nhưng đau đớn không thể miễn dịch, cô cũng không muốn thử mà bị tội. Dù sao cô cũng không phải là em mở cuối cùng cũng thành công, với thứ này ta có thể thử xem thực lực của lão già kia sâu cạn như thế nào. Cô giật nâng tạ vật trong tay, cảm nhận được mạnh mẽ năng lượng hắc ám nội tâm không khỏi cuồng vọng nói.